Chương 60. Những vật này đều là của ta. Các các các. Chương 60. Những vật này đều là của ta. Các các các. Zz, phát giác được tinh thần bản nghi vấn trong lòng, khí linh nàng trầm ngâm một lát, bắt đầu giải thích, ta chỉ là muốn nhìn xem, có thể hay không đem thanh này tinh thần bản luyện chế phải cùng nguyên bản đồng dạng hoàn mỹ. Đến cùng còn kém cái gì, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nghe nói như thế, tinh thần bản lập tức yên tĩnh trở lại. Cầm cùng mình vẻ ngoài giống nhau vũ khí, luyện chế cùng mình giống nhau như lúc tài liệu. Thậm chí còn đặc biệt đi tới trước mặt mình, muốn để thanh này vũ khí đạt tới cùng chính mình giống nhau cảnh giới. Nói một cách khác, ta có phải hay không được từ ta tiêu vong? Tinh thần bản nhìn hướng khí linh, đột nhiên sáng tỏ, khó trách vừa rồi đối phương lộ ra hưng phấn như vậy. Nguyên lai là tỉ mỉ bày ra bẫy dập chờ đợi chính mình nhảy vào tới. Khác uổng phí sức lực, ta cũng không sẽ giúp các ngươi. Tinh thần bản căn bản không có suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù nàng cũng kinh ngạc tại đối phương thế mà có thể lấy ra một cái cùng mình giống nhau như lúc hàng ái, đồng thời lại cũng có thể đưa thân đế khí hàng ngũ. Nhưng nói thật, đặt ở bất luận người nào bên trên, đều tuyệt đối khó mà tiếp thu. Tinh thần bản không có khả năng đồng ý, đừng nói những lời nói buồn bã như thế, chúng ta cũng không phải không cho ngươi chỗ tốt. Ngươi nhìn tình trạng của ngươi bây giờ cũng không tốt lắm, giúp ngươi một cái, không thiệt thòi. Khí linh mỉm cười khuyên đủ. Ý đến, ta cũng không giống như những cái kia định nọ giá hỏa đồng dạng không có cốt khí. Tinh thần bản phản kích nói. Đúng nha đúng nha. Khí linh không chút nào phản bác, thậm chí còn phụ họa. Ngươi người, có phải là không hiểu ta nói là ngươi? A, ta biết ta, nói chính là ta, chẳng lẽ muốn cho ta phát cái thưởng sao? Tinh thần bản bị nẹt lại, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Lúc đầu nàng liền vượt qua lâu đời tuế nguyệt, hiện tại sửng sốt bị tức tuổi trẻ chút. Tại không muốn mặt trên con đường này, sắc thực so ra kém Hôn Nguyên Đế thư a ha ha, ngươi có thể lấy ra vật gì tốt đâu? Tinh thần bản không tại giống phía trước như vậy cao ngạo. Ngữ khí hơi mềm một chút, nhưng y nguyên mang theo một tia khinh thường. Hai người thế mà mưu toan tăng lên đế binh, tinh thần bản trong lòng cười lạnh, đế binh không phải là đại đế chi thủ không thể luyện chế. Còn nữa, trong vũ trụ những cái kia kim loại gần như đều bị lấy sạch, còn lại hơn phân nửa đều bị cấm khu chí tôn khống chế. Nghĩ từ trong tay bọn họ cướp đi một tơ một hào, gần như không có khả năng. Tinh thần bản lắc đầu, nghĩ thầm cái này đại khái chính là không hiểu đế binh luyện chế quy tắc đại giới đi. Các ngươi trong miệng đồ tốt có thể có cái gì sức hấp dẫn? Cho dù là những cái kia tiên kim, lão bà tử không hề cảm thấy khí linh có thể lấy ra bao nhiêu. Bất quá, nàng vẫn là hơi cảm thấy một tia dao động. Phải biết, đế khí bản thân bao hàm kim loại, đã là vô số đế binh bên trong hi hữu nhất, chân quý nhất. Tinh thần bản cân nhắc lại tìm kiếm, cảm giác cái này hoàn toàn không giống như là thông thường đề nghị, quả thực tựa như là một vị nào đó chí tôn thi cốt bị dùng để luyện chế mới đế binh. Mà đối phương lại yêu cầu mình đích thân xuất thủ, hỗ trợ đưa nó luyện chế thành cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Cái này sao có thể đáp ứng? Ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Thân là đế khí, ta không có khả năng trợ giúp các ngươi chế tạo một cái khác giống nhau như ta. Tinh thần bản lạnh lùng nói, ta tình nguyện chết ở bên ngoài, cũng sẽ không để các ngươi như nguyện. Khí linh không chút hoang mang, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, khác như thế tiêu cực nhà, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Lời còn chưa dứt, khí linh đột nhiên thân hình hơi rung. Một sợi khác thường ba động từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra đến, phản phất một loại nào đó phong ấn bị cưỡng ép giải ra. Ngay sau đó, mấy trăm cân kim loại giống như vỡ đê dòng lũ, từ đế thư bên trong điên cuồng tiết ra. Những này kim loại va chạm mặt đất mấy mắt, nặng nề mà ngã xuống, kích thích một mảnh chói mắt đốm lửa nhỏ. Đinh hai nhức góc tiếng nổ giống như lôi đình nổ tung, quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Bọn họ chất liệu quỷ dị phi phàm, mặt ngoài tuyên khắc lấy phủ văn cổ xưa, có chút hiện ra thần bí đạo vận, tản ra hào quang sáng chói. Thiên quang như là sóng nước dập dờn, bao phủ bốn phía. Dù toàn bộ không gian đều bị nhiễm lên một tầng thần thánh quang huy, phản phất hóa thành một tòa chỉ riêng đúc thần vực. Những này kim loại chồng chất như núi, chiếu sáng rạng rỡ, cẩn thận mấy đi, lại chừng trăm cân nhiều. Nó nặng lượng kinh người, làm cho mặt đất nháy mắt rạn nứt. Đá vụn bể ra, xung quanh đế trận lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, phù văn lấp loe không yên, sụp xuống âm thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tinh thần bản sắc mặt đột nhiên đại biến, đột nhiên lui về sau một bước, trong lòng rời sông lấp biển, cả người gần như ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngươi nghĩ như thế nào? Khí linh cười hỏi. Tinh thần bản há to miệng, con mắt không thể tin trừng lớn, trên mặt viết đầy kinh hãi. Cái này, những này tiên kim ở đâu ra? Không phải nói trong vũ trụ tiên kim đã sớm bị cấm khu chí tôn chiếm cứ sao? Đống này kim loại quá mức khổng lồ, ngạch số kinh người. Nàng thật có chút không thể nào tiếp thu được, quả thực giống như là bị trọng truy đánh trúng, đầu một trận choáng váng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, tất cả những này cũng sẽ là ngươi. Khí linh cười nhẹ, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Giờ phút này, Quân Mặc Quân cùng Khí Linh đều im lặng không nói gì, hai người ánh mắt nhìn chăm chú lên tinh thần bản. Tinh thần bản trầm mặc. Nó chưa hề ngờ tới, khí linh vậy mà có thể mang đến khổng lồ như thế tài nguyên. Nếu là những này tiên kim dung hợp đến trong cơ thể mình, nàng thậm chí không tưởng tượng nổi chính mình sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Đối mặt tất cả những thứ này, muốn nói không động tâm, quả thực là không thể nào. Những vật này, thật đi là ta. Tinh thần bản mang theo giọng hoài nghi hỏi. Đương nhiên. Quân Mặc Quân gật đầu trả lời. Từ tinh thần bản hỏi ra câu nói này bắt đầu, tựa hồ tất cả cũng dần dần hướng tới sáng tỏ. Cứ việc tinh thần bản cực lực bài xích đối phương tính toán rèn đúc một cái cùng mình giống nhau như lúc tồn tại. Nhưng tại dạng này hậu ý trước mặt, liền chính nàng cũng bắt đầu dao động. Không cách nào chống cự. Đối phương dụ hoặc thực tế quá mạnh. Người nào có thể dưới loại tình huống này bảo trì thanh cao? Đây bất quá là trợ giúp tăng lên vũ khí lực lượng mà thôi. Chẳng lẽ tăng lên binh khí chất lượng, chính mình liền sẽ mất đi xem như đế khí địa vị sao? hiển nhiên là không thể nào. Tinh thần bàn phất tay một chiều, đem đống kia kim loại từng cái thu nạp, lạnh lùng thốt, đã các ngươi như vậy có thành ý, nói thế nào cũng phải giúp các ngươi một tay. Mới đầu, Quân Mặc Quân cái kia chuẩn đế tu vi để Tinh thần bàn cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí khi biết hắn thế mà tính toán luyện chế ra cùng mình giống nhau như lúc vũ khí lúc, Tinh thần bàn căn bản không có hảo cảm. Mà bây giờ, cục diện đã là không thể nghịch chuyển. Nhìn xem đầy đất tiên kim, tài liệu chân quý cùng linh bảo, Tinh thần bàn trong lòng lập tức nổi lên một cô ấm áp gợn sóng. Những vật này đều là của ta. Zz, tốt ta, ta giúp các ngươi một lần. Tinh thần bàn cuối cùng nhả ra. Vừa rồi ngươi còn nói cái gì chết cũng không cho chúng ta đạt được, kết quả hiện tại xoay mặt so lật sách còn nhanh hơn. Phúc. Khí linh không mất cơ hội địa cười nhạo nói. Ta lúc nào nói qua? Ngươi là lỗ thai nghe lầm a? Ngươi bất quá là một khối cứng nhắc sách mà thôi, ở đâu ra lỗ thai? Ai nha, ngươi cái này bà điên, vậy mà so ta còn không biết xấu hổ. Chương 61. Trong vòng ngàn năm, chắc chắn có thành tựu đế người bộc lộ tài năng. 3 ngày trôi qua. Quân Mặc Quân tại cơ gia tổ từ đế trận bên trong, đã ở dòng ra 3 ngày. Ngoại giới cơ gia bầu không khí vẫn như cũ như thường. Thế nhưng là đây, tổ từ bên trong động tĩnh nhưng là khác nhau rất lớn. Quân phong chủ làm sao ở bên trong ở 3 ngày? Còn thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Trong 3 ngày này, tinh thần bàn bên kia một mực có mãnh liệt ba động. Xem ra không giống như là tại chiến đấu, giống như là tại luyện chế binh khí a. Cái này sao có thể? Thanh Dương phong chủ làm sao có thể cùng tinh thần bàn cùng nhau luyện chế binh khí? Đông đảo thánh nhân nghị luận ở Mỹ, phản phất giống như đối Quân Mặc Quân động tĩnh như bóng với hình địa chú ý, cơ gia chủ cùng các trưởng lão tự nhiên cũng phái người trông coi. Chỉ là bọn họ cảnh giới xa xa không cách nào tra xét đến tinh thần bàn bí mật. Mà Quân Mặc Quân bên này, khí linh cùng tinh thần bàn cố gắng cuối cùng có hiệu quả. Thông qua 2 cái này hợp lực, Quân Mặc Quân ngụy tinh thần bàn đã rèn đúc đến thất trọng thiên trình độ. Đây đã là bọn họ đủ khả năng mức cực hạn. Đế khí chỉ có thể đại đế đích thân rèn đúc mới được. Nhìn chung lịch sử, cũng có vô số tông môn hao hết toàn tông lực lượng chế tạo đế khí, nhưng đều không ngoại lệ đều là cuối cùng đều là thất bại. Khí linh có thể lấy được dạng này kết quả, chủ nếu là bởi vì tinh thần bản bản tôn kinh nghiệm cùng chỉ đạo. Bọn họ chỉ là theo nguyên bản tỷ lệ tiến hành mài giũa mà thôi. Nhưng mà, đây bất quá là để cao đế khí độ cứng, cũng không phải là đột phá làm chuẩn đế binh quá trình. Muốn tiếp tục tăng lên, còn cần đại đế đích thân xuất thủ. Thất trọng tiên đã là cực hạn. Hướng bên trên liền không khả năng lại làm. Xem ra, thanh này đã rèn đúc thành công. Quân Mặc Quân tự lẩm bẩm. Ai nha, mệt chết ta, nhớ tới cho ta bồi thường a, khí linh lập tức yêu cầu công lao. Mà liền tại 2 người trò chuyện thời điểm, tinh thần bàn lại bừng hai. Tựa hồ phát giác một số không giống bình thường đồ vật. Cái này một cái. Tinh thần bàn đột nhiên hỏi, biểu lộ 10 phần nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có thanh thứ 2, thanh thứ 3 sao? Nàng có chút trợn mắt há hốc mồm. Quân Mặc Quân không có che giấu, tất nhiên tinh thần bàn đã thành công, cái kia vũ khí khác tự nhiên cũng muốn rèn đúc. Lại là từng đợt âm thanh vang lên. Thiên Hoàng kiếm, Triều Lê đồ vân vân, bị Quân Mặc Quân đem ra. Tinh thần bàn kém chút không có bị chấn kinh đến mất đi. Nàng đã sớm ý thức được đối phương có khả năng lấy ra cùng mình giống nhau như lúc ngụy tinh thần bàn. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà còn có nhiều như thế đế khí. Những vật này đến cùng là thế nào luyện chế? Đại đế không có xuất thế, những binh khí này đến cùng là thế nào đến? Quân Mặc Quân không nói gì, trong tay ngụy đã đầy đủ rung động. Có thành công kinh nghiệm, tiếp xuống liền giao cho các ngươi rèn đúc đi. Quân Mặc Quân tỉnh táo nói. Sợ rằng không được. Tinh thần bàn lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Ngụy tinh thần bản có thể thành công, là vì ta cùng khí linh trực tiếp mô phỏng theo tinh thần bản bản tôn tỷ lệ cùng phương thức tiến hành rèn đúc. Mà đối với thiên hoàng kiếm những này vũ khí, tình huống liền không giống nhau lắm. Nếu như là dạng này, ta còn phải đi tìm thiên hoàng kiếm bọn họ. Quân Mặc Quân không khỏi nhíu mày, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Có lẽ có những biện pháp khác. Tinh thần bản nói. Có ý tứ gì? Khí linh lông mày nhíu lại, tựa hồ biết tinh thần bản ý tứ. Chính là thành đế a. Tinh thần bản tỉnh táo nói, trong giọng nói lộ ra một tia kiên định. Chỉ có thành đế mới có tư cách chân chính chế tạo đế binh, đồng thời đem ma luyện đến cực hạn. Nhưng mà, thành đế sự tình, bây giờ thật có hy vọng sao? Thương cổ kỷ nguyên về sau, thành đế có hay không còn có thể? Khí linh thấp giọng hỏi. Ta không giống với ngươi, ta từng kinh nghiệm bản thân qua chân chính đại thế. Tinh thần bản chậm rãi nói, trong ánh mắt lóe ra một tia hồi ức. Khí linh trong mắt nổi lên khiếp sợ. Nàng không hề hoàn toàn minh bạch tinh thần bản lời nói, nhưng từ tinh thần bản trên nét mặt cảm nhận được một loại nào đó thâm trầm ý vị. Thương cổ kỷ nguyên về sau, không có người nào chứng đạo thành đế. Hiện tượng này đối rất nhiều lịch đại thiên tài mà nói, thực sự là cái khiến người mệt mỏi hiện thực. Dù sao, đã từng những cái kia vô số anh hùng, đến chết chưa thể leo lên cái kia chí cao đỉnh phong. Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cục diện hôm nay lại lặng yên phát sinh biến hóa. Đột phá thành đế hy vọng, dường như hồ mơ hồ có thể thấy được. Biến hóa này tiến đến, sao có thể không khiến lòng người sinh kích động? Bà điên, đến tột cùng khi nào mới sẽ phát sinh? Khí linh đầy cõi lòng tò mò hỏi. Tinh thần bản thoáng liếc qua khí linh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngươi cha hỏi khẩu khí thật đúng là cái không nhỏ thái độ. Nàng cũng không truy cứu, ngược lại khoan thai hồi đáp, thời gian cụ thể ta cũng vô pháp biết, bất quá căn cứ ta suy tính, trong vòng ngàn năm, chắc chắn có thành tựu đế người bộc lộ tài năng. Ừ xê ha ha, đây chẳng phải là nói, đại thế tiến đến về sau, ngươi cũng có thể thuận lợi chứng đạo thành đế. Khí linh hưng phấn nhìn về phía Quân Mặc Quân, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Từ khai thiên lập địa tới nay, tuế nguyệt dài dằng dặc, chuẩn đế bọn họ từng vô số lần gặp phải cơ duyên xảo hợp, cuối cùng đi đến thành đế con đường. Vận mệnh ưu ái, đích thật là thực lực một bộ phận. Vận khí, thứ này không thể khinh thường. Quân Mặc Quân đối với cái này tựa hồ không hề đặc biệt để ý thành đế. Hắn không hề cảm thấy cái này có gì ghê gớm đâu. Dù sao, mục tiêu xa tại tiên đế bên trên, chỉ là một cái đại đế, sao có thể để hắn dao động. Hắn khẽ thở dài một cái, xua tay, mà thôi, đã như vậy, liền để ta tạm thời không đi xoắn suýt những này, trước đem những này đế binh tăng lên lại nói. Nhưng tại nghe đến hai người nói chuyện về sau, Quân Mặc Quân biết rõ, đế binh căn cơ vẫn như cũ không đủ viên mãn. Trước mắt còn không cách nào hoàn toàn hoàn thành. Ai? Đã như vậy, liền không bắt buộc. Quân Mặc Quân trong lòng tự rêu muốn nói, lập tức liền đem tất cả giao cho khí linh cùng tinh thần bản. Ui ui ui, quân phong chủ, chính ngươi ngược lại là làm vùng tay trưởng quỹ bên trong. Ngươi đem tất cả rèn đúc nhiệm vụ đều giao cho chúng ta sao? Cái này còn có vương pháp sao? Tinh thần bản tức giận bất bình địa hô. Đi qua cái này ba ngày, nàng là cái kia tiên kim bận rộn không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Bây giờ, Quân Mặc Quân lại muốn nàng cùng khí linh lần thứ hai xuất lực, trợ giúp rèn đúc tăng lên những này đế binh, quả thực là làm khó. Các loại lại tăng thêm tiên kim 92 bạc cân. Quân Mặc Quân thản nhiên nói, "Các cặc, thành giao." Tinh thần bản nghe xong, lập tức vẻ mặt tươi cười, vừa rồi bất mãn nháy mắt tan thành mây khói, lập tức đáp ứng. Tiền bối, vậy ta đâu? Ta đây." Khí linh cũng không nhịn được hỏi tới. "Ngươi 16 bạc cân." Quân Mặc Quân lơ đến nói. "Dựa vào cái gì? Cái kia bà điền 92 bạc cân, ta cũng chỉ có thể 16 bạc cân." Khí linh không cam lòng nói. "Muốn hay không?" Quân Mặc Quân không thể nghi ngờ, không khách khí chút nào cự tuyệt. Tốt ta, thật là bản đế binh người thế nào, hiện tại thế mà muốn cho hai người các ngươi làm trâu làm ngựa, thực sự là không có thiên lý." Khí linh mặc dù ngoài miệng phàn nàn, cuối cùng vẫn là đáp ứng. "Ta không hề yêu cầu các ngươi đưa bọn họ rèn đúc bao nhiêu mà mỹ, chỉ cần có thể miễn cưỡng không khó khăn liền được." Quân Mặc Quân nói, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Tất cả giao phó xong về sau, Quân Mặc Quân lười lại lưu lại, mở ra đế trận, liền nhanh chân đi ra cơ gia tổ tử. Chương 62. Chết tại trong tay Chí Tôn, đây là bi ai của hắn, cũng là vinh hạnh của hắn. Theo Quân Mặc Quân xuất hiện, cơ gia chủ cùng một đám trưởng lão đã sớm chờ đợi ở đây, không kịp chờ đợi tụ tập ở trước mặt của hắn. Những người này trong lòng đại khái đều đã đoán được thứ gì, nhưng Quân Mặc Quân cũng không chờ bọn hắn mở miệng, liền không chút do dự địa phá vỡ trầm mặc. "Cơ Giao, con lừa nhỏ, chúng ta đi." Dứt lời, quay người liền cất bước rời đi. Hai người một con lừa ánh mắt không hề dừng lại một chút nào, thẳng tắp biến mất tại cơ gia ánh mắt bên ngoài. Cơ gia mọi người lòng tràn đầy chờ mong từ Quân Mặc Quân nơi này biết được hắn cái này ba ngày đến cùng đang làm gì. Thế nhưng đây, Quân Mặc Quân lại không có lưu cho bọn hắn bất luận cái gì đáp án. Lưu lại chỉ có trống rông sân bãi, cùng một trận thâm trầm trầm mặc. Cơ gia chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tinh thần bàn, chờ mong được đến một ít giải đáp. Có thể tinh thần bàn lại tỉnh táo nói ra, việc này không cần lo ngại, nhất thiết phải chuyên tâm làm tốt các ngươi bản phận. Vừa mới nói xong, liền chìm vào vô tận biển sâu, lại không vang vọng. Đối mặt trả lời như vậy, người cơ gia trong lòng càng thêm nghi hoặc không hiểu. Nhưng bởi vì tinh thần bàn mở miệng, bọn họ cũng không thể tránh được. Cuối cùng, gia chủ trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, "Nhanh, chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đưa đến Thái Huyền Thánh Địa Thanh Dương Phong, nhất định muốn tạo mối quan hệ. Nhất định không thể cùng Quân Phong chủ là địch. Sư tôn, chúng ta bây giờ xanh trở lại Dương Phong sao?" Cơ Giao nhìn hướng Quân Mặc Quân nói. "Ân." Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, âm thanh đơn giản mà trầm ổn. Hoa chút thời gian, bọn họ thuận lợi đến Thanh Dương Phong. Thế nhưng là tại rơi xuống đất một mấy mắt, Lao Trương vội vàng địa chạy tới Quân Mặc Quân trước mặt đồng thời nói ra, "Van cầu ngài, mau cứu thiếu chủ nhà ta đi." "Ân, chuyện gì xảy ra?" Lao Trương cầm trong tay cái kia truyền tấn thạch. Truyền tấn thạch chiếu rọi, là cấm khu một màn. Diệp Phàm đang bị cấm khu cường giả vây công, hiển nhiên đã đến trong lúc nguy cấp. "Chủ nhân, ngài có thể biết chuyện này?" Con lửa cái thứ nhất mở miệng, hiển nhiên hắn đã phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Tiên bối, van cầu ngài, mau cứu nhà ta thiếu chủ." Lao Trương song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra cấp bách quan mang, tựa hồ hận không thể lập tức phóng tới Diệp Phàm vị trí. Quân Mặc Quân lạnh lùng quét Lao Trương một cái, hơi hỏi, "Ngươi cầu ta để làm gì? Thời điểm này, trước tiên đem xảy ra chuyện gì nói rõ." Lao Trương hơi sững sờ, nháy mắt túi đầu, sắc mặt tạm đạm. Quân Mặc Quân nhìn thấy hắn dạng này phản ứng, trong lòng hơi động, chậm rãi mở miệng nói, "Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải để Diệp Phàm đi Cửu Tiêu Thánh Địa lịch luyện sao?" Nhìn xem giả Trương Vô Nôn sốt ruột thần sắc, hiển nhiên hắn cũng không biết. "Ai? Diệp Phàm là đồ đệ của ta một trong, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn? Càng là ta túi kinh nghiệm a, cho nên hắn thật đúng là không xảy ra chuyện gì." Quân Mặc Quân yên lặng tại nói thầm trong lòng. Theo hắn một câu nói kia rơi xuống, Lao Trương tâm tình rõ rệt buông lòng rất nhiều, trầm mặc một lát về sau, hắn sâu sắc cúi đầu, đa tạ quân phong chủ. Mấy người trở về tới cũng nhanh, cách đi cũng nhanh. Lao Trương cùng con lừa hai người cấp tốc rời đi đại điện. Quân Mặc Quân thì chuyển hướng Cơ Giao, ngựa khí bình tĩnh, "Ngươi vì sao không đi?" Cơ Giao sắc mặt nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc, "Sư tôn, chẳng lẽ ngài không có phát giác được cái gì sao?" Quân Mặc Quân lông mày nhíu lại, "Ngươi phát hiện cái gì?" Cơ Giao nhẹ nói, "Sư tôn, gian phòng có chút lạnh, cửa đóng không nghiêm. Quan không đến cửa liền sửa xong nó, có thể có gì ghê gớm đâu sự tình, tìm ta làm cái gì?" Quân Mặc Quân bất mãn trả lời, "Sư tôn, nếu là ngài thích uống rượu tốt biết bao nhiêu nhà." Cơ Giao đột nhiên nói một câu nói như vậy, "Nói hiệu nói vượn cái gì? Lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Ta làm sao có thể thích uống rượu?" Quân Mặc Quân nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Cô gái nhỏ này hôm nay là thế nào? Nếu là sư tôn ngài có thể nhiều một chút xa giao. Ngày nào đó tại Thái Huyền Thánh Địa uống say, trùng hợp ta cửa phòng không có đóng. ngài mơ mơ màng màng chạy vào ta phòng ngủ, thật là tốt biết bao nha. Cơ Giao một mặt nịch ngợm cười, đi đến Quân Mặc Quân sau lưng, nhẹ nhàng cho hắn thân yêu sư tôn nặn nặn bả vai. Quân Mặc Quân nghe xong không còn gì để nói, trên trán lập tức nhiều mấy cây hắc tuyến. Hắn quay người, một chân đá hướng cái mông của nàng. A! Cơ Giao quyến rũ điệu kêu một tiếng, bị đá bay ra đại điện, rơi xuống tại Thanh Dương Phong dưới chân núi. T! Thật là đau nha. Nàng xoa đau đớn cái mông, túi đầu nhìn một chút chính mình ngực, nói lẩm bẩm, nếu là có loại đan dược có thể để cho nơi này biến lớn một điểm liền tốt. Giống Lãnh Nguyệt Nhi sư thúc như thế, dạng này sư tôn cũng có thể nhiều liếc lấy ta một cái. Nàng sờ lên cái cằm, nghe nói có loại đan dược có thể để cho nơi này thay đổi đến đầy đặn một điểm. Ân, ngày khác đi luyện luyện đan thử nhìn một chút. Bên kia, Trung Châu Tây vực cấm khu bên trong. Cái đó là Chí Tôn. Diệp Phàm trong lòng giật mình. Mặc dù không quen biết vị này Chí Tôn, nhưng hắn có thể cảm nhận được cố khí tức kia cùng mình sư tôn có chút tương tự. Mặc dù không bằng sư tôn, nhưng cũng ngang nhau. Mắt thấy Chí Tôn thân ảnh càng ngày càng gần. Chí Tôn mỗi một bước đều gây nên giữa thiên địa của mình. Tựa hồ tại dẫm đạp vào tượng, mỗi đi một bước đều mang Long Phượng Tể Minh chấn động. Diệp Phàm cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Cố kia khí huyết lực lượng giống như mưa to gió lớn, càn quét toàn bộ chiến trường. Chí Tôn đến, nháy mắt hấp dẫn Trung Châu Tây vực bên trong các đại thế gia, thánh địa cùng với mọi người vây xem. Cái này, đây là ai a? Làm sao đắc tội cấm khu người? Xem ra, con đường của hắn đến phần cuối rồi. Không nghĩ tới hắn, vậy mà đưa tới Chí Tôn đích thân xuất thủ. Chết tại trong tay Chí Tôn, đây là bi ai của hắn, cũng là vinh hạnh của hắn. Như không có biến cố đột phát, hôm nay sợ rằng là muốn thua tại đây rồi. Những người này ánh mắt phức tạp, nhưng phần lớn là thuần túy xem náo nhiệt. Chí Tôn hiển nhiên không có ý định nói nhảm. Hiện thân nháy mắt, hắn nâng lên bàn tay lớn, hướng về Diệp Phàm đầu vồ mạnh tới. Vẹn vẹn giơ tay lên, không gian liền nháy mắt bị khóa định. Uy áp giống như thao thiên cự lãng đập vào mặt. Diệp Phàm sắc mặt kỳ biến, thân thể bị hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn kia tại trước mắt hắn dần dần phóng to, không cách nào phản kháng. Xong, liền tại chuẩn đế to lớn bàn tay sắp rơi vào Diệp Phàm trên thân lúc, đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt. Một vệt kim quang như là cỗ sao chổi từ phía chân trời rơi xuống, nhanh chóng bao phủ lại Diệp Phàm, đem hắn vây quanh trong đó. Luồng hào quang màu vàng nóng này không chỉ là ánh sáng, nó phảng phất một cái kiên cố bình chướng. Không gian xung quanh nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh, tựa như một mảnh sạch sẽ không bụi chi địa. Kim quang vô cùng nóng ánh, còn như là mặt trời chói chang chói mắt, đem Diệp Phàm bảo vệ đến kín không kẽ hở. Mà Chí Tôn cái kia cự thủ cũng theo đó hung hăng đập vào đạo này kim sắc bình chướng bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, chấn động bốn phương, quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Trong chốc nhóm này, xung quanh các cường giả đều bị cái này lực trùng kích chấn động đến hơi kém lật ra ngoài. Chương 63. Thường nói, đế giả không thể nhục a. Liền những cái kia đã từng cùng thánh địa, hoàng triều sóng vai các cường giả, cũng tại cái này một đợt dư âm bên dưới bị chấn bay ra ngoài. Thánh nhân cấp cường giả cũng khó có thể chống cự cỗ uy áp này. Đến mức mặt khác chạy đến người quan chiến, cơ hồ là ngay cả đứng lập khí lực đều không có, nhộn nhịp bị đánh cho bay ra mấy trượng, kẻ nặng càng là bất tỉnh đi. Cái kia to lớn chấn động lực giống như manh thú đồng dạng càn quét ra, nhẹ thì để người ù tai không thôi, nặng thì tại chỗ té xỉu không tỉnh. Hiện trường cảnh tượng vô cùng thê thảm. Phải biết, chuẩn đế tốc độ là bực nào kinh người a. Có khả năng đi theo Chí Tôn đến chỗ này, nhất định là thiên phú cực kỳ xuất chúng cường giả. Đều là thế gia, thánh địa nhân vật cấp bậc trưởng lão, đã bước vào nửa bước đại năng hoàn cảnh. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ cũng không có thể chạy trốn cỗ này sóng khí xung kích. Một màn này, khiến tất cả người quan chiến trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt, rung động cảm giác không cách nào nói rõ. Cái này, đây chính là chuẩn đế một cách sao? Thực tế quá hắn mèo đáng sợ. Miễn cưỡng không có bị chấn choáng đi qua các trưởng lão, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Chẳng lẽ có ai tới cứu hắn sao? Một vị thánh chủ dựa vào chính mình bản mệnh vũ khí, khó khăn chống được xung kích, sắc mặt tái xanh, nhìn về phía trung ương phương hướng. Điều đó không có khả năng à, đó là Chí Tôn một kích à, Trung Châu chi địa, người nào có thể đỡ nổi? Một cái khác thánh nhân cấp cường giả lao đi vết máu ở khoe miệng, hiển nhiên cũng chịu đựng sự đả kích không nhỏ. Diệp Phàm chết sao? Một vị thánh nhân đầy mặt lo nghĩ, hiển nhiên đối Diệp Phàm sinh tử đặc biệt quan tâm. Hắn không khỏi cảm thấy, nếu là liền bọn họ những này bị dư âm lật tung người đều chật vật như vậy, như vậy chính diện tiếp nhận Diệp Phàm sợ rằng đã sớm bị cỗ này uy lực phá hủy thành bụi phấn. Diệp Phàm không có chết, xem ra là Diệp Phàm người sau lưng tới cứu hắn. Người sau lưng là ai? Có thể ngăn cản cấm khu Chí Tôn, trừ bị kia Trung Châu chuẩn đế, còn có thể là ai? Không, điều đó không có khả năng đi. Nếu thật là vị kia chuẩn đế xuất thủ, vậy cái này sự kiện sẽ nhấc lên càng lớn phong ba. Nói về Diệp Phàm, vừa vặn làm Chí Tôn xuất thủ lúc, hắn gần như tuyệt vọng đến cực điểm. Đang lúc hắn cảm thấy vận mệnh sắp kết thúc, trước mắt đột nhiên dâng lên một trận kim quang, đem hắn một mực bảo vệ ở trong đó, chặn lại cấm khu Chí Tôn một kích chí mạng. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Quân Mặc Quân chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại bên cạnh mình. Sư Tôn, Diệp Phàm lòng tràn đầy kinh hỉ lại sợ hãi, sư Tôn nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi là thế nào chọc tới cấm khu Chí Tôn? Quân Mặc Quân cau mày nói, sư Tôn, ta là vì giết vị hoàng tử kia. Sau lưng của hắn có thông thiên cơ duyên. Diệp Phàm hơi có vẻ ấy này nói, nhanh đi xuống. Quân Mặc Quân trầm ngâm chốc lát nói, là, sư Tôn. Diệp Phàm vội vàng cung kính thi lễ một cái. Còn có ngươi muốn giết hoàng tử đừng quên, nhớ tới trở về sư hồn. Quân Mặc Quân trước khi chia tay dặn dò, minh bạch. chuẩn đế cùng chí tôn ở giữa đọ sức, đã không phải là Diệp Phàm có khả năng nhúng tay sự tình. Hắn lập tức đem người hoàng tử kia tàn thân thể nâng lên, vội vàng hướng phía dưới gấp chạy. Nhìn xem Diệp Phàm rời đi, Quân Mặc Quân quay đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái kia cấm khu chí tôn trên thân. Lúc nào chí tôn cũng thành không đáng giá nhắc tới nhân vật, thế mà cam nguyện tự thân vì người khác làm chó săn. Quân Mặc Quân vừa nói, bốn phía mọi người không nhịn được cùng nhau hít sâu một hơi. Quân Mặc Quân là nhân tộc chuẩn đế không sai, nhưng đối thủ trước mắt đồng dạng là trong truyền thuyết chí tôn. Cấm khu chí tôn tương tại mấy chục vạn năm trước liền đã sừng sững tại cường giả đỉnh. Đối mặt loại này cường giả, Quân Mặc Quân chẳng những không lui, ngược lại không khách khí chút nào nhục nhã đối phương. Loại này khiêu khích có thể nói cực hạn. Thường nói đế giả không thể nhục a. Chí tôn dù chưa đến đại đế cảnh giới, lại đồng dạng cực kỳ tôn quý, đứng hàng đỉnh phong, há lại người bình thường có khả năng chạm đến. Thánh nhân cùng chí tôn khoảng cách phản phất giống như là trời, một tơ một hào chênh lệch liền đã không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn là muốn thăm dò chuẩn đế cùng chí tôn ở giữa đọ sức. Nhưng mà giống như trong dự đoán, lửa giận cùng bộc phát tràn diện, cấm khu chí tôn nhưng cũng không trực tiếp giết đi lên. Ngược lại, vị này chí tôn sắc mặt ngưng trọng dị thường, ánh mắt khóa chặt Quân Mặc Quân lúc, trong mắt vậy mà hiện lên một vẻ không cách nào che giấu kiên kỵ. Không sai, cấm khu chí tôn kiên kỵ Quân Mặc Quân. Tại chí tôn ở giữa, vẫn như cũ có cấp độ phân chia, càng đừng đề cập chí tôn cùng đại đế chênh lệch. Quân Mặc Quân thực lực, cấm khu người gần như đều rõ như ban ngày. Chí tôn bắt trọng thiên, khoảng cách thành đế chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần điều kiện thích hợp, lúc nào cũng có thể thành tựu đại đế vị trí. Trái lại cấm khu chí tôn, mặc dù sống mấy chục và năm, toàn bộ quá trình tu luyện lại gần như toàn bộ phong tồn tại thần nguyên bên trong. Năm đó hắn có thể thành tựu chí tôn, cũng là tại được trời ưu ái hoàn cảnh bên dưới. Mà từ điểm này đến xem, Quân Mặc Quân so hắn thiên phú càng mạnh, căn cơ càng ổn. Huống chi, cấm khu chí tôn tu luyện phần lớn là dựa vào ngoại lực. Dùng vài vạn năm tài nguyên trồng chất đi ra kết quả, mới có thể từ thánh nhân đột phá đến chí tôn. Nhưng mà, Quân Mặc Quân chính là nghịch thiên mà đi, tại mạt pháp thời đại bên trong ra sức tu hành, đột phá tới chí tôn bắt trọng thiên. Dạng này phương thức tu luyện há lại tài nguyên trồng chất có khả năng bằng được. Ở trước mặt đối bình thường tu sĩ lúc, cấm khu chí tôn còn có thể mượn chí tôn tu vi cường đại áp chế đối phương. Có thể tại Quân Mặc Quân trước mặt, hắn tầng kia che giấu ngụy trang nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cấm khu chí tôn lòng dạ biết rõ, Quân Mặc Quân uy danh sớm đã truyền khắp bốn phương. Cho dù là đại đế thần niệm, hắn cũng có thể tại mấy hơi thở ở giữa nhẹ nhõm trấn áp. Trước mắt cấm khu chí tôn, đoán chừng cũng vô pháp làm đến dạng này hiệu suất cao giải quyết cùng cường giả đối kháng. Cái này một phần dọa người tu vi, sao có thể không cho người ta lòng sinh rung động. Cùng lúc đó, tại cấm khu một chỗ xa xôi chi địa, đám kia nguyên bản tọa trấn các chí tôn giờ phút này đều trầm mặc. Bọn họ sao có thể nghĩ đến Diệp Phàm người sau lưng lại chính là vị kia chuẩn đế. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người phức tạp. Hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần vui mừng. May mắn là để một cái chí tôn mang theo đế binh trước đến thăm dò. Nếu không, nếu là bọn họ đích thân xuất thủ, sợ rằng khó mà đối kháng. Hồi tưởng đến Quân Mặc Quân phía trước nhẹ nhõm trấn áp đại đế thần niệm một màn kia, không ai dám lại dễ dàng mạo hiểm. Dù sao dù ai cũng không cách nào xác định chính mình có thể thắng dễ dàng người này. Nhưng mà, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Bọn họ cúi đầu, trong lòng biết hôm nay chú định không cách nào giết chết Diệp Phàm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn chuẩn đế lại làm sao, chẳng lẽ có thể một người đối kháng tất cả chúng ta? Liền trong lòng mọi người hơi có bất an thời điểm, cấm khu chỗ sâu nhất chuyển đến một giọng giàn mua. Thanh âm này, sớm tại bọn họ thành tiểu chí tôn phía trước liền đã tồn tại, tuế nguyệt lưu chuyển tựa hồ không có thay đổi nó tồn tại cảm. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, mọi người nội tâm táo bạo lập tức bình tĩnh lại. Xác thực, chuẩn đế mạnh hơn, lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể một mình đối địch với bọn hắn hay sao? Như hắn có đảm lượng, cứ việc tới thử xem thử. Chương 64. Thật sự là đủ bá khí, quả nhiên là nhân tộc ta chuẩn đế. Lúc này, gặp tập sát Diệp Phàm chí tôn từ đầu đến cuối không có mở miệng. Quân Mặc Quân vẩy một cái lông mày, không nói lời nào sao? Người lão mẫu sinh ngươi thời điểm, có phải là đem ngươi cho sinh câm? Quân Mặc Quân một câu nói kia, lại lần nữa rung động tất cả ở đây thánh nhân. Bọn họ nhớ tới, cứ việc Thương Nô thần triều cùng Quân Mặc Quân từng có không thoải mái, nhưng cuối cùng, Thương Nô thần triều vẫn như cũ thuộc về nhân tộc. Mà nhân tộc bên trong có Quân Mặc Quân tọa trấn, Quá Hư tiên tộc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ cấm khu chí tôn đích thân rời núi, Quân Mặc Quân lại không sợ hãi chút nào. Trong ngôn ngữ càng lộ ra không kiêng nể gì như thế, nghiễm nhiên đem cấm khu chí tôn coi là không có gì. Loại này khí phách, không khỏi làm xung quanh thánh nhân lòng sinh nhiệt huyết sôi trào. Tựa như đứng ở hiện trường không phải Quân Mặc Quân, mà là chính bọn họ. Thật sự là đủ bá khí, quả nhiên là nhân tộc ta chuẩn đế. Cuối cùng, cấm khu chí tôn mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân, ngươi chớ quá mức. Ồ. Quân Mặc Quân cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi không phải người cấm a. Cấm khu chí tôn lên cơn giận dữ, tất nhiên ngươi dám đến đây, đứng trước mặt ta, nhất định là có người cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt. Lấy ra ngươi đế khí đi. Nếu không, ngươi hôm nay nhất định muốn chết đến rất thảm. Quân Mặc Quân sắc mặt lạnh nhạt, ngươi muốn cầm đế binh đến uy hiếp ta, ngươi có dám hay không thử lại lần nữa? Cấm khu chí tôn nắm chặt nắm đấm. Cứ việc Quân Mặc Quân tu vi hơi cao hơn hắn, nhưng đừng quên, hắn nhưng là mang theo đế binh mà đến. Thế nhưng, cấm khu chí tôn trong tay đế binh, uy lực cùng Quân Mặc Quân tinh thần bản so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ à? Cấm khu chí tôn rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, nhục ta quá mức. Đã như vậy, liền đánh với ta một trận đến cùng. Hắn vung tay lên, bầu trời một mảnh chấn động. Một bức tranh sơn thủy xuất hiện tại chí tôn đỉnh đầu, tỏa ra thao thiên đế uy, không gian bật mèo, sông núi đại địa nháy mắt nổ tung. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Những thánh nhân kia tại đế binh uy áp bên dưới nhộn nhịp lui lại, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Làm sao? Không bỏ ra nổi đế binh, hôm nay liền chết ở chỗ này. Cấm khu chí tôn ánh mắt như diều hâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân. Quân Mặc Quân lạnh nhạt gật đầu, đế khí quả nhiên đủ mạnh. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy ra chính mình đế binh lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo cao tuổi âm thanh, ai nói chúng ta không có đế binh? Theo âm thanh truyền đến, một đám lao hầu bay vọt mà tới. Các nàng mỗi một vị đều có phi phàm tu vi, trong đó một vị thậm chí đạt tới thánh nhân cảnh giới. Cửu Tiêu Thánh Địa người đến. Cấm khu chí tôn cùng mặt khác thánh chủ ánh mắt cùng nhau chuyển hướng người đến. Những bà lão này mặc dù cao tuổi, lại từng cái khí tức cường đại, vượt xa đồng dạng thánh nhân. Trong đó một vị lao hầu, vậy mà nắm giữ thánh nhân tu vi. Cửu Tiêu Thánh Địa nội tình quả nhiên thâm hậu, vậy mà có thực lực như thế. Có thánh nhân ở một bên thấp giọng nói, nhưng mà, càng khiến người ta nghi ngờ là, Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nhân tại sao lại xuất hiện tại cái này? Các nàng vì sao muốn can thiệp trận này chuẩn đế cùng chí tôn ở giữa giao phong? Đang lúc mọi người trong lòng nghi hoặc lúc, cầm đầu lao hầu trong tay bấm niệm pháp quyết, hư không giạn nước, một tòa tiên trùng tử trong bay ra. Cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, ta nguyện ý đem chúng ta đế binh tặng cho ngài. Nhìn qua Bích Lạc Huyền Âm Trung, Quân Mặc Quân ánh mắt có chút ngưng lại. Trong lòng hắn khó nén vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Cửu Tiêu Thánh Địa vậy mà lại đột nhiên hiện thân. Tòa kia trung, Bích Lạc Huyền Âm Trung, là trong truyền thuyết đế binh. Nghe đồn nó là năm đó Thiên Hà Thánh Mẫu cầm chi bảo, cũng là Cửu Tiêu chí cao chí bảo. Trung Châu số ít mấy món đế binh một trong. Bích Lạc Huyền Âm Trung từ tiên lệ hoàng kim tạo thành. Nó tựa như là từ vạn cổ phía trước liền đã bắt đầu dựng dục sinh mệnh cùng năng lượng hóa thân. Trung thân tổng cộng có tầng 8, mỗi một tầng điêu khắc bay quanh đại đạo phù văn. Những cái kia phù văn lưu chuyển lên hào quang rực rỡ, tựa hồ cùng giữa thiên địa mỗi một tia khí tức cùng một nhịp thở, gánh chịu lấy tuế nguyệt tích lũy cùng lực lượng vô tận. Mà trung đỉnh biển kia bóng ánh minh châu, giống như linh hồn chiếu rọi toàn bộ trung thân. Quang huy nhu hòa nhưng lại vô cùng cường đại, phản phất có thể xuyên thấu thời không, nhìn rõ tất cả. Cửu U Hàn Thiết là thiên địa sơ khai lúc tạo ra thần thiết, cùng Thiên Cương Diệu Thạch, Hôn Nguyên Mã Não nổi danh, là cực kỳ hiếm thấy thần vật. Nó ẩn chứa giữa thiên địa tinh khiết nhất linh khí cùng năng lượng. Mà Quân Mặc Quân mặc dù đã từng nắm giữ quá ngàn cân Cửu U Hàn Thiết, nhưng hắn tu vi vẫn chưa đạt được có khả năng rèn đúc đế binh hoàn cảnh. Quân Mặc Quân ngược lại là từng nghĩ đến, nếu có thể mượn nhờ Bích Lạc Huyền Âm Trung đến đúc thành một kiện cùng loại tinh thần bản như vậy khác loại thành đạo đế binh, cũng chưa chắc không thể. Làm sao trước mắt chính là sầu tìm không được binh khí thích hợp, mà cái chung này lại ngoài ý muốn đưa tới cửa. Kể từ đó, cũng là giảm mất chính hắn chọn lựa đế binh phiền não. Huống chi, hắn cũng muốn đích thân thử xem cái này Bích Lạc Huyền Âm Trung đến tuột cùng có thể bộc phát ra như thế nào uy lực. Vì vậy, Quân Mặc Quân vươn tay, chuẩn bị đem cái này thần bí đế binh thu vào trong lòng bàn tay. Nhưng mà, liền tại hắn sắp chạm đến Bích Lạc Huyền Âm Trung một sát na, trung thân vậy mà bỗng nhiên một bên, cấp tốc tránh khỏi hắn bàn tay. Cái này, Quân Mặc Quân giật mình. Bích Lạc Huyền Âm Trung thế mà chủ động cự tuyệt hắn. Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nhân cũng sửng sốt. Nàng cùng mặt khác các thánh nhân hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Như vậy dị trạng, các nàng chưa bao giờ thấy qua. Xin lỗi, ta có chút bệnh tích sạch sẽ. Đột nhiên, Bích Lạc Huyền Âm Trung bên trong truyền đến một tiếng nói nhỏ. Tựa hồ là khí linh âm thanh, chỉ có Quân Mặc Quân có khả năng nghe thấy. Quân Mặc Quân có chút im lặng, nói như vậy, ta trong mắt ngươi là cái không sạch người. Cái kia khí linh âm thanh dừng một chút, lập tức cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, không phải như vậy. Ngươi là người thứ nhất sử dụng nam nhân của ta, thực tế có chút không biết như thế nào cho phải. Quân Mặc Quân nghe xong, ánh mắt phức tạp, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Có thể trở thành Thiên Hà Thánh Mẫu đế binh, chắc hẳn cũng tại trong tính cách sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Quân Mặc Quân liên tưởng tới Lăn Lộn Hoa Đế thư, tựa hồ cũng là cái sạch sẽ người. Các ngươi lịch đại sử dụng cái chung này, đều là nữ tính. Quân Mặc Quân khẽ nhíu mày. Bích Lạc Huyền Âm Trung âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ, đúng vậy, lịch đại tiên hiền đều là nữ tính, đây cũng là vì sao ta chưa hề trải qua tình huống tương tự. Hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết nên ứng đối ra sao. Cái kia, đến cùng là có thể dùng, vẫn là không thể dùng? Quân Mặc Quân lạnh giọng hỏi. Cái này, Bích Lạc Huyền Âm Trung rơi vào trầm mặc, tựa hồ tại do dự. Ngươi không biết sao? Ta người này, càng là không chiếm được đồ vật, liền càng nghĩ muốn. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia khiêu khích. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên chuyển đến một cỗ hấp lực. Chỉ thấy Bích Lạc Huyền Âm Trung cấp tốc bị hút vào trong lòng bàn tay của hắn, hoàn toàn bị cầm tù tại hắn lòng bàn tay bên trong. Ba khanh, một tiếng vang nhỏ, trung thân bị hắn miễn cưỡng ngăn chặn, một mực giam cầm. Ngươi, ngươi vô sỉ. Nhanh, ngươi mau buông ta ra. Bích Lạc Huyền Âm Trung chấn động kịch liệt, trung thân cấp tốc bật mèo. Tựa hồ đã vận hành lên Thiên Hà Thánh Mẫu Kinh. Xem ra nghĩ tính toán thoát khỏi Quân Mặc Quân khống chế. Thiên Hà Thánh Mẫu Kinh. Quân Mặc Quân một cái nhìn ra, ánh mắt ngưng lại. Sau đó hắn cũng vận chuyển Thiên Hà Thánh Mẫu Kinh. Không chút nào yếu thế cùng Bích Lạc Huyền Âm Trung mở rộng đọ sức. Chương 65. Ngươi không xứng đối địch với ta. Làm Thiên Hà Thánh Mẫu Kinh xuất hiện tại Quân Mặc Quân trong tay lúc, Bích Lạc Huyền Âm Trung gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là nhìn thấy nam nhân kia tựa hồ đã nắm giữ nó một số tinh túy. Nàng lập tức kinh ngạc và phẫn, ngươi vậy mà nắm giữ Thiên Hà Thánh Mẫu Kinh? Quân Mặc Quân cười lạnh một tiếng, thế nào, rất giật mình sao? Bích Lạc Huyền Âm Trung nguyên bản cùng Thiên Hà Thánh Mẫu Kinh chặt chẽ khóa lại, cả hai hợp nhất lúc, nó ẩn chứa lực lượng đủ để cho cái này đế binh thể hiện ra trước nay chưa từng có uy lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Cửu Tiêu Thánh Địa mới có thể tại trải qua mấy lần đại kiếp tẩy lễ bên trong sừng sững không đủ. Bích Lạc Huyền Âm Trung sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, nàng đội và nói, đừng có lại áp chế ta.
ta nguyện ý giúp ngươi.
Giúp ta? Quân Mặc Quân nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, ta cần ngươi giúp sao?
Dứt lời, hắn không chút do dự một chân đem Bích Lạc Huyền Âm trung đá bay.
Đế binh không thiếu, người nào quen ngươi?
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, Bích Lạc Huyền Âm trung bị đá đến ngổn ngang lộn xộn địa ngã bay ra ngoài.
Tiền bối, ngài đây là ý gì?
Nhìn xem một màn này, Cửu Tiêu Thánh Địa mấy vị thánh nhân nộn nhịp sử sốt. Bọn họ nhìn thấy Bích Lạc Huyền Âm trung vừa bắt đầu tựa hồ có chút phản kháng, sau đó lại bị tiền bối một chân đá bay. Thực tế có chút không nghĩ ra, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Quân Mặc Quân lạnh lùng quét mắt bọn họ một cái, các ngươi phá chuông coi ta là thành nam nhân, không muốn hợp tác với ta, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao?
Cái gì?
Vừa mới nói xong, Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nhân cũng sửng sốt. Bích Lạc Huyền Âm trung chưa từng như cái này cự tuyệt qua hắn người điều khiển. Các nàng chưa từng nghe qua loại này sự tình. Bình thường cho dù là như xe bị tuột xích, đế binh cũng chưa từng sẽ tại loại này trước mắt xuất hiện như vậy bệnh thích sạch sẽ. Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nhân lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút, tựa hồ thật sự có quy củ như vậy. Bất quá đó là vạn năm trí nhớ lúc trước, lại nhất thời khó mà hồi tưởng rõ ràng. Lúc này, không những Cửu Tiêu Thánh Địa các thánh nhân cảm thấy nghi hoặc, đứng ngoài quan sát mặt khác các thánh nhân cũng đồng dạng sử sốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Bích Lạc Huyền Âm trung vậy mà lại có loại này không hòa đồng ma bệnh. Mà Cấm Khu Chí Tôn trong lòng cũng hơi chấn động một chút. Nhìn thấy Cửu Tiêu Thánh Địa thế mà mang đến Bích Lạc Huyền Âm trung, hắn đã sớm dự liệu được, bây giờ thiên tuyệt đối sẽ có một phen liều mạng tranh đấu. Nhưng mà, ngoài ý muốn tình huống lại xuất hiện. Đế binh không muốn cùng hắn kể vai chiến đấu, cái này để Cấm Khu Chí Tôn trong lòng tràn đầy vui sướng. Chí Tôn cười lạnh nói, làm việc trái với lương tâm, liền đế binh đều không muốn cùng ngươi hợp tác sao? Quân Mặc Quân quay đầu cười nhạt một tiếng, ta không có đế binh, ngươi rất cao hứng. Cấm Khu Chí Tôn sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta vẫn như cũ câu nói kia, nếu là ngươi hôm nay không có đế binh, vậy liền ở lại chỗ này đi.
Ha ha.
Quân Mặc Quân phát ra cười lạnh một tiếng. Cấm Khu Chuẩn Đế nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi cười cái gì? Ngươi thật sự cho rằng một kiện đế binh có khả năng bảo vệ ngươi một mạng sao? Quân Mặc Quân khỏe miệng mang theo cười lạnh, không che giấu chút nào chính mình trêu tức. Cấm Khu Chí Tôn con ngươi đột nhiên co vào, người này đến cùng muốn làm cái gì? Bên kia các thánh nhân cũng nhộn nhịp rơi vào trầm tư. Chợt nhớ tới tại Thương Nô thần triều, Quân Mặc Quân từng lấy sức một mình trấn áp thánh nhân kinh người tràn diện. Nếu là đổi lại người khác, lời này có thể sẽ bị trở thành thổi phồng. Có thể người này đã từng kém chút đem thần triều hủy diệt, đã làm cho tất cả mọi người không dám xem thường. Những thánh chủ này bọn họ khó mà ức chế nội tâm kiếp sợ, khó đạo Quân Mặc Quân chuẩn bị lại xuất hiện Thương Nô thần triều lúc một màn kia. Nhưng bọn hắn rất nhanh ý thức được, lúc ấy sử dụng đế binh chỉ là một cái thánh nhân mà thôi. Nhưng là hôm nay, cầm đế binh chính là Cấm Khu Chí Tôn. Thánh nhân cùng Chí Tôn chi ở giữa chiến lệnh, há có thể tùy tiện tương đối.
Ầm ầm.
Tại một cái nháy mắt, chân trời nguyên bản trong suốt bầu trời đột nhiên thay đổi đến u ám. Phản phất tận thế mù mịt bao phủ toàn bộ thế giới. Quân Mặc Quân trên thân tràn ngập chuẩn đế đỉnh phong khí tức, tựa hồ đem phiến thiên địa này không gian ép tới giống như kiềm chế thâm nguyên. Một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực từ trong cơ thể hắn tập hợp mà ra, giống như thiên địa cộng hưởng, tràn ngập mỗi một tấc không khí. Hắn đứng ở chân trời, quan sát phía dưới thế giới. Một khắc này, hắn ánh mắt giống như xuyên thấu tất cả lợi kiếm, lạnh lùng bên trong mang theo không thể cãi lại uy nghiêm. Quân Mặc Quân thân hình tại cuồng phong tàn phá bừa bãi bên dưới lộ ra càng hùng vĩ. Tay của hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay hơi động một chút, chỉ hướng phương xa Cấm Khu Chí Tôn. Động tác này cũng không vội vã, nhưng tự có một cỗ cảm giác gáp bách như dòng lũ hướng bốn phương tám hướng lan tràn.
Ngươi không xứng đối địch với ta.
Quân Mặc Quân thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, tựa như từ trên chín tầng trời truyền đến thần dụ. Nghe được người không tự chủ được cúi đầu, cảm thụ được đến từ lời nói phía sau vô tận uy áp. Theo đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, một cỗ vô hình khí áp nháy mắt tràn ngập ra. Vạn sao giáng lâm, trực áp tại Cấm Khu Chí Tôn trên thân. Cấm Khu Chí Tôn chỉ cảm thấy hô hấp thay đổi đến nặng nề, thân thể bị đông cứng, thậm chí linh hồn đều bị cỗ lực lượng này chỗ áp chế, không cách nào động đậy mảy may. Chí Tôn sắc mặt đột nhiên thay đổi đến trắng xám, mắt thấy uy áp như núi đè xuống, vội vàng bận lên đế khí để ngăn cản. Nhưng loại này ngăn cản, lại há có thể đỡ nổi Quân Mặc Quân như thế. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, lập tức ngón tay có chút dùng sức. Nơi xa, một đạo to lớn ngón tay như thiên hàng thần binh hướng phía dưới ép đi. Kim quang long lánh, lộ ra lực lượng vô tận, chỗ đến, tất cả ngăn cản đều bị nhẹ nhõm nghiền nát. Cho dù là Cấm Khu Chí Tôn toàn lực vận chuyển đế khí, cũng không có thể ngăn cản Quân Mặc Quân thế công. Đạo kia ngón tay nháy mắt xuyên thấu đế khí phòng hộ, trực kích chuẩn đế thân thể.
Không.
Cấm Khu Chí Tôn trơ mắt nhìn xem đạo kia ngón tay như thần phạt rơi xuống. Hắn muốn la lên, lại chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm. Chí Tôn thân thể trong hư không nháy mắt hóa thành cho tàn, liền linh hồn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thân thể của hắn bạo liệt, sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập ra. Nếu để cho loại này lực lượng tùy ý mở rộng, đủ để phá hủy một tinh vực. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Quân Mặc Quân lấy lực lượng vô tận đem cỗ này hạo kiếp lực lượng kiềm chế, đem giảm thành một cái điểm, toàn bộ đem phóng thích đến tinh hệ bên ngoài. Sau đó cách không đưa tay, nháy mắt đem chuẩn đế thi thể luyện hóa, thu lấy trong đó tinh hoa. Cửu Tiêu Thánh Địa, Bích Lạc Huyền Âm trung chờ ở tràng đứng ngoài quan sát mọi người, nhìn thấy Quân Mặc Quân phiên này thao tác, nhộn nhịp sửng sốt. Bọn họ không thể nào hiểu được, Quân Mặc Quân vậy mà có thể nhẹ nhõm chém giết Cấm Khu Chí Tôn cái này một cùng cảnh giới cường giả. Cho dù là Bích Lạc Huyền Âm trung, cũng tại kinh ngạc bên trong, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân. Nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế người. Chí Tôn mặc dù tồn tại phân chia mạnh yếu, nhưng hẳn là cũng không có khả năng cùng chuẩn đế chênh lệch quá lớn nha. Chuẩn đế tăng thêm đế khí, dù cho Chí Tôn giáng lâm,
chỉ sợ cũng phải lo lắng ba phần. Bích Lạc Huyền Âm Trung trong lòng khiếp sợ. Chí Tôn cũng không có yếu như vậy, điểm này không người nào dám phủ nhận. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Quân Mặc Quân vẫn như cũ có khả năng không tốn sức chút nào đánh bại hắn, thực tế để người khó có thể tin. Toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ, trong ánh mắt chỉ có sâu sắc rung động. Chương 66. A, hôm nay ta liền muốn đích thân đánh vỡ cái này cấm kỵ. Trận này tình lình biến hóa để nơi xa quan sát các Chí Tôn trầm mặt lại. Nếu như nói phía trước Thiên Sát Ác Linh có lẽ vẹn vẹn bọn họ suy đoán, dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Như vậy bây giờ, Chí Tôn mang theo đế khí, ý nguyên bị Quân Mặc Quân nháy mắt áp chế. Lần này, bọn họ có thể nói chính mắt thấy Quân Mặc Quân thực lực đáng sợ. Làm mắt thấy Quân Mặc Quân cường đại như thế biểu hiện lúc, trong lòng không khỏi một mảnh cho tàn, trở nên yên lặng. Lúc này, Quân Mặc Quân ánh mắt chuyển hướng bên kia Tranh Sơn Thủy. Giờ phút này, Tranh Sơn Thủy khí linh tựa hồ phát giác một cỗ đáng sợ ánh mắt chính một mực khóa chặt chính mình. Nó vô ý thức muốn lui về cấm khu. Nhưng vào lúc này, không gian tựa hồ bị phong tỏa, thân thể của nó bị một mực gò bó, không cách nào di động mảy may. Ngươi muốn làm cái gì? Tranh Sơn Thủy khí linh tràn đầy kiêng kỵ nhìn hướng Quân Mặc Quân, trong mắt lóe ra hoảng sợ. Từ xưa đến nay, rất nhiều đế binh hoàng binh vẫn lạc, chẳng lẽ ngươi không biết? Quân Mặc Quân lạnh nhạt nói, âm thanh không đội không chậm, phản phất hắn đã quyết ý nghịch thiên mà đi. Tranh Sơn Thủy bên trong khí linh lòng sinh lửa giận, ngươi không có khả năng, ngươi có thể lưu lại ta sao? Một cái liền đế binh đều không có ra hỏa. A, hôm nay ta liền muốn đích thân đánh vỡ cái này cấm kỵ. Hắn cười lạnh nói. Lập tức, Quân Mặc Quân tay phải giương lên, thư không rách ra, Hỗn Nguyên Đế thư từ đằng xa bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tiền bối, ta có thể nuốt nó sao? Hỗn Nguyên Đế thư khỏe miệng chảy nước bọt nói. Đó là ta Cửu Tiêu Thánh Địa đế binh. Cửu Tiêu Thánh Địa thái thượng trưởng lão chạy đến, nhìn thấy đế thư rơi vào Quân Mặc Quân trong tay, trên mặt hiện lộ ra phức tạp biểu lộ, bọn họ đế binh làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Quân Mặc Quân tay trái bung lên, thư không lần thứ hai rách ra, tinh thần bàn bất ngờ hiện lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ừm, vậy liền nuốt đi. Tinh thần bàn cũng nhìn chăm chú Tranh Sơn Thủy. Đó là chúng ta Cơ Gia tinh thần bàn. Cơ Gia gia chủ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn sửng sốt. Quân Mặc Quân lúc này tay phải cầm Hôn Nguyên Đế thư, tay trái nắm tinh thần bàn, thân mặc chuẩn đế đỉnh phong tu vi, đã như giữa thiên địa chúa tể, bệ nghệ tất cả, vạn pháp không cách nào xâm phạm. Tranh Sơn Thủy bên trong khí linh trong lòng một trận sợ hãi, không, không muốn. Dừng tay, Hôn Nguyên Đế thư khóa thiên, tinh thần bàn tu địa, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại Quân Mặc Quân khống chế bên trong. Hai cái đế khí uy áp lập tức chút xuống, hóa thành cường đại đế uy, rót vào Tranh Sơn Thủy trong cơ thể. Hôn Nguyên Đế thư cùng tinh thần bàn lực lượng tựa như hai đạo lôi đỉnh, đột nhiên bộc phát. Pháp tắc uy năng cấp tốc càn quét toàn bộ chân trời. Cố kia hủy thiên diệt địa khí thế, khiến toàn bộ chiến trường thay đổi đến giống như vô tận thâm nguyên. Lực lượng áp bách dưới, Tranh Sơn Thủy gần như khó có thể chịu đựng. Đối mặt cố này tính áp đảo lực lượng, Tranh Sơn Thủy tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Một khi tùy ý tự phát triển, hôm nay sợ rằng thật sẽ tán thân tại đây. Nó liều mạng phản kháng, vận chuyển tự thân pháp lực, nhu đồ đối kháng cái này áp lực vô tận. Nhưng mà, thật có thể đưa đến tác dụng sao? Trước mắt có hai kiện đế binh, phía sau lại là đỉnh phong chuẩn đế vô biên uy áp. Đối mặt ba cái này liên thủ, Tranh Sơn Thủy lại sao có thể tự vệ? Hôn Nguyên Đế thư cùng tinh thần bản liên tục thả ra đáng sợ lực lượng, tựa hồ một tấm vô hình lưới lớn, nặng nề mà đem Tranh Sơn Thủy vây quanh. Đế binh uy áp vô cùng cường đại, nháy mắt ma diệt Tranh Sơn Thủy quanh thân đạo vận. Trang diện phảng phất là một tràng hạo kiếp. Tranh Sơn Thủy thân thể tại đế binh chấn áp xuống dần dần giãn nứt, tia sáng càng ngày càng ảm đạm. Không! Tranh Sơn Thủy bên trong khí linh âm thanh tràn đầy hoảng hốt cùng bất đắc dĩ. Nó đem hết toàn lực tính toán chống cự, nhưng tinh thần bản sớm đã phong kín đường lui của nó. Theo một tiếng thanh thúy dạn nứt âm thanh, Tranh Sơn Thủy mặt ngoài bắt đầu thần tốc rách ra. Vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn, đã đạt tới vỡ vụn biên giới. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng rung trời gầm thét từ phương xa truyền đến, giống như lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu toàn bộ vũ trụ, chấn động toàn bộ chiến trường. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, trực tiếp đánh rách tạ tơi hư không, gần như tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ kia dòng lũ uy thế. Tiếng hét này lệnh, liền sâu trong vũ trụ các thánh nhân đều cảm nhận được cái này một cỗ khí tức. Vô số con mắt hướng về chấn ngục bên phương hướng nhìn lại. Không riêng gì những này thánh nhân, liền cấm khu tồn tại bọn họ cũng đều nhộn nhịp tỉnh lại, quan tới cảnh giác ánh mắt. Giờ phút này, Chí Tôn xuất thế, nhất định dẫn phát một tràng vô tận huyết chiến. Hắn là Tịch Diệt Tôn giả. Có người thấp giọng kinh hô. Hắn cuối cùng sắp xuất thế sao? Một người khác cũng cảm thấy rung động. Cái này nhân tộc chuẩn đế, lại dám như vậy tùy tiện. Có người hừ lạnh một tiếng. Những này các Chí Tôn ánh mắt tràn đầy các loại phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối cái này nhân tộc chuẩn đế sâu sắc kiêng kỵ. Giết một cái cấm khu Chí Tôn coi như xong, vậy mà còn nghĩ ma diệt đế binh, loại này cuồng vọng hành động, quả thực không cách nào tưởng tượng. Liên tại Cửu Tiêu Thánh Địa những này các thánh nhân mặt lộ chấn động lúc, một vị thánh nhân cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng, nội tâm sinh ra mấy phần kiên kỵ. Nếu là Chí Tôn thật xuất thế, sợ rằng trường hạo kiếp này đem không thể tránh né. Chính chủ rốt cuộc đã đến. Quân Mặc Quân tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Cấm khu Chí Tôn, hắn thấp giọng cười nói, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Cấm khu Chí Tôn lạnh lùng mở miệng, tiểu bối, ngươi làm đến quá mức, quá đáng. Ngươi dám ở đồ đệ của ta trên thân động thủ, lại không cảm thấy quá đáng? Quân Mặc Quân lạnh giọng đáp lại, đây bất quá là chúng ta cùng Thiên Hà Thánh Mâu ở giữa ân oán, đến phiên ngươi nhúng tay. Cấm khu Chí Tôn cười lạnh nói, ngươi quản đến quá nhiều. Quản đến nhiều? Quân Mặc Quân cười khẽ, ngữ khí không sợ hãi chút nào, quản đến nhiều, ngươi lại như thế nào? Ngươi thật muốn đối địch với ta sao? Cấm Khu Chí Tôn thấp giọng cảnh cáo. Phô trương thanh thế. Quân Mặc Quân cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn ta lần này có thể hay không làm thành. Các thánh nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi đến phức tạp, trong lúc nhất thời trong lòng quẩn quẩn vô cùng. Quân Mặc Quân, vị này nhân tộc chuẩn đế, thật dám cùng Chí Tôn là địch. Tịch Diệt Tôn giả ánh mắt thay đổi đến trầm tĩnh. Hắn sớm đã dự liệu được Quân Mặc Quân thực lực, nhưng mà đối mặt trước mắt cái này nhân tộc chuẩn đế, hắn lại cảm thấy một cô áp lực vô hình. Nếu là giao thủ, Tịch Diệt Tôn giả cũng chưa chắc có thể không có chút hồi hộp nào địa chiến thắng Quân Mặc Quân. Lúc này, đều chúng châu ánh mắt tập trung tại phiến chiến trường này. Đã từng cái thế cường giả, bây giờ Chí Tôn đang chuẩn bị trình diễn một tràng tuyệt thế chi chiến. Tại loại này tiến thoái lưỡng nan dưới cục diện, bất kỳ cái gì một tia lui bước đều mang ý nghĩa đánh mất tôn nghiêm. Bên trong cấm khu mặt mũi, chính là hắn toàn bộ vinh quang, mất đi liền không còn tồn tại. Tịch Diệt Tôn giả sắc mặt âm trầm, trầm mặc thật lâu, vẫn như cũ chưa mở miệng. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một vệt trào phúng, cười lạnh nói, á khẩu không trả lời được. Nếu là ngươi chân thân đến đây, ta có lẽ sẽ còn hơi lưu ý mấy phần. Có thể ngươi bất quá là đạo hư ảnh mà thôi, lại dám cùng ta bàn điều kiện, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chương 67. Thủ đoạn như vậy, thật là làm bọn họ liễu lười a. Tịch Diệt Tôn giả từng là đỉnh phong chi tồn tại, sao lại tùy tiện như thân? Giờ phút này, người trước mắt bất quá là hư ảnh mà thôi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Quân Mặc Quân động tác như lôi đỉnh lớn tiếng dọa người, đột nhiên xuất thủ, nào về phía Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh. Ngươi dám? Tịch Diệt Tôn giả gầm thét, lập tức bộc phát ra mãnh liệt hắc ám năng lượng, hóa thành vòng xoáy, đem Quân Mặc Quân cánh tay thôn vệ. Thanh âm của hắn âm u mà lạnh lùng, tiểu bối, thật sự cho rằng bằng lực lượng của ngươi bây giờ, liền có thể cùng ta tranh phong? Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lập tức cười lạnh, hư ảnh lại như thế nào? Bất quá là hổ giấy mà thôi, làm sao có thể nhấc lên sóng gió? Hắn đưa tay ngưng tụ lực lượng cường đại, chuẩn đế lực lượng hội tụ thành một đạo óng ánh kim quang, thẳng tắp bắn về phía Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh. Ầm ầm, kim quang cùng hắc ám năng lượng va chạm, bộc phát ra kinh người sóng xung kích, chấn động toàn bộ chấn ngục nguyên. Không khí tại chấn động kịch liệt bên trong rách ra, ngôi sao phảng phất tại cố lực lượng này bên dưới run rẩy, tùy thời đều có sụp đổ nguy cơ. Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh dưới một kích này dần dần lùi bước, thần sắc càng thêm âm trầm, thậm chí bắt đầu mơ hồ không rõ. Chí Tôn cấp chiến đấu vốn nên phát sinh ở vũ trụ biên hoàng, nếu không hơi không cẩn thận, toàn bộ vũ trụ sẽ vì đó chấn động. Nhưng mà Quân Mặc Quân cũng không tuân theo thông thường, hắn lại tại cùng Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh giao phong lúc, trong tay một cái tay khác thì nâng lên toàn bộ Trung Châu, đem bình yên bảo vệ. Mọi người mở to hai mắt nhìn, Cửu Tiêu Thánh Địa, các đại thế gia cùng hoàng triều các cường giả đều chấn động theo. Quân Mặc Quân tại cùng Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh lúc giao thủ, thế mà còn có thể bận tâm toàn bộ chấn ngục bên an toàn. Thủ đoạn như vậy, thật là làm bọn họ liễu lười a. Ngươi không xứng sống. Quân Mặc Quân xuất thủ lần nữa, nộ khí đằng đằng, hắn quyết không cho phép Tịch Diệt Tôn giả có một chút cơ hội thở dốc. Ngươi tự tìm cái chết. Tịch Diệt Tôn giả nghiến răng nghiến lợi, hắn hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ ra hắc ám vòng xoáy, muốn lấy tuyệt đối lực lượng đem thiên địa thôn phệ. Nhưng mà Quân Mặc Quân sao lại bỏ mặc hắn như nguyện? Nắm đấm của hắn giống như một tòa núi vàng, mang theo vô tận khí thế, đột nhiên đánh phía Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh. Cái kia hắc ám vòng xoáy tại Quân Mặc Quân lực quyền trước mặt, như giấy mỏng nháy mắt vỡ vụn. Ầm ầm, Quân Mặc Quân nắm đấm nện ở hư ảnh bên trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tản đi khắp nơi hắc ám lực lượng như mây đen bay đầy trời tàn. Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh gần như hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại yếu ớt ý thức, dãy rủa lấy duy trì. Ngươi! Tịch Diệt Tôn giả trong mắt thoáng hiện phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới Quân Mặc Quân có thể cường đại như thế, ở trước mặt hắn cũng có thể chiếm được thượng phong. Đi chết đi! Quân Mặc Quân ngữ khí lạnh lùng, ngắn gọn địa phun ra ba chữ. Lập tức một trưởng vỗ bên dưới, cổ lao phong ấn lực lượng đem Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh một mực giam cầm tại lòng bàn tay. Giang giác! Trong tay hắn lực đạo đột nhiên tăng thêm, Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh triệt để tại hắn lòng bàn tay chôn bụi. Cùng lúc đó, tại bên trong cấm khu một tòa thần nguyên chỗ sâu, Tịch Diệt Tôn giả chân chính thân thể mở ra cặp kia tràn đầy uy áp con mắt, trong mắt lộ ra sâu sắc oán độc cùng điên cuồng, phản phất từ địa ngục trong thâm viên truyền đến nguyên rủa. Súc sinh, nháy mắt, hắn cặp mắt kia bộc phát ra sát ý ngập trời. Toàn bộ cấm khu không gian phản phất bị đông cứng. Uy áp từ thần nguyên chỗ sâu truyền đến, khiến không khí xung quanh thay đổi đến ngưng trệ, cảm giác gáp bách làm cho tất cả mọi người không cách nào thở dốc. Muốn cầm về ngươi đế binh, vậy liền đích thân đến đây đi. Quân Mặc Quân âm thanh quanh quẩn ở Trung Châu, rung động toàn bộ cấm khu. Tịch Diệt Tôn giả giận không nhịn nổi, tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vị này đã từng Chí Tôn, sống một đời, chưa hề gặp phải làm nhục như vậy, lên cơn giận dữ, chuẩn bị đem tất cả những thứ này một lần hành động phá hủy. Tôn giả, không thể. Ngay tại lúc này, cấm khu bên trong mặt khác Chí Tôn nhộn nhịp mở miệng quên can. Vì sao? Tịch Diệt Tôn giả trong mắt cơ máu bao phủ, đế uy gần như không cách nào ngăn chặn. Bây giờ không phải là lúc xuất thế. Vị kia Chí Tôn nói, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn ma diệt ta đế binh sao? Tịch Diệt Tôn giả phẫn nộ nói, đại thế đã tới, con đường thành tiên sắp mở ra. Các ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn tại hôm nay thất bại trong gang tấc? Vị kia Chí Tôn tiếp tục khuyên nhủ. Cấm khu bên trong Chí Tôn cũng không nhiều, bọn họ một mực cần nuốt, chỉ vì thành tiên thời cơ đến. Nếu là giờ phút này hành động thiếu suy nghĩ, sẽ mất đi lực lượng trọng yếu, thậm chí tại sao khi thành tiên lại không cơ hội tu luyện. Không sai, thành tiên lộ sắp đến, chớ bởi vì nhỏ mất lớn. Đế binh bất quá là chuyện nhỏ, sau khi thành tiên ngươi đem có thể luyện chế càng nhiều đế binh. Đừng quên, trước mắt nhân tộc chuẩn đế chính vào đỉnh phong. Như ngươi cùng hắn giao thủ, dù cho thắng, cũng bất quá là thắng thảm, đến lúc đó sợ rằng liền thực lực bản thân cũng khó khôi phục. Mấy vị chí tôn nhộn nhịp khuyên can, luôn từ lý trí, nhưng phía sau lại ẩn giấu đi càng lớn nhu đồ, thành tiên mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất, trước mắt tranh đấu không đáng giá nhắc tới. Tịch Diệt Tôn giả nghe xong, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhưng hắn vẫn như cũ khó mà lắng lại lửa giận trong lòng. Hắn hiểu được lúc này xuất thế cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng trong lòng hỏa diễm không cách nào dập tắt. Đối mặt với trận này nhân tộc chuẩn đế khiêu khích, Tịch Diệt Tôn giả nộ khí gần như muốn triệt để bộc phát. Nhưng mà, hắn biết, trước mắt thế cục đã không có đường lui. Chịu được phần này khí, mới có thể bảo toàn bá nghiệp, không đáp để lửa giận lạc mất phương hướng. Một vị chưa hề kỳ nhân chí tôn nhẹ giọng quy nhủ, còn nữa, ngàn năm kỳ hạn không xa, thành tiên lộ mở ra sắp đến. Đến lúc đó cùng người này kết, chẳng phải là càng thêm phong dong. Một vị khác chí tôn trong giọng nói tràn đầy lý tính. Bây giờ, bằng ngươi lực lượng, dù cho không có đế binh, cũng có thể nhẹ nhõm thắng qua hắn. Dù sao, cái này bé nhỏ không đáng kể nhân tộc, liền bắt trọng thiên đều không thể đột phá, chẳng lẽ hắn còn có thể vượt qua chúng ta sao? Một cái đã từng liền mệnh cũng khó khăn bảo vệ nhân loại, sao có thể minh bạch chúng ta những này tồn tại chân chính mục tiêu? Xung quanh mấy vị chí tôn âm thanh dần dần đan vào thành một mảnh. Theo những lời này không ngừng vang lên, nguyên bản phẫn nộ Tịch Diệt Tôn giả cảm xúc cuối cùng có chỗ làm dịu. Hắn ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, nội tâm dần dần bình tĩnh. Con đường thành tiên là hắn mục tiêu cuối cùng, đó là siêu thoát thế tục, đặt chân cảnh giới cao hơn đường tắt duy nhất. Cùng trước mắt phàm nhân dây dưa, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian, thậm chí sẽ trở thành hắn tiến lên trên đường trói buộc. Dù sao, lấy quân mặc quân bây giờ tu vi, thọ nguyên kéo dài, sống vạn năm không thành vấn đề. Thời gian lưu chuyển, thương hải tam điển, ngày xưa tất cả cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm. Chờ tuế nguyệt lắng động tất cả, con đường của hắn tự sẽ nước chảy thành sông, thành tiên chi môn tự nhiên vì hắn mở rộng. Đến lúc đó, hắn cùng người trước mắt ở giữa ân oán, cũng sẽ có một cái giải quyết. Đa tạ chư vị khuyên giải, nếu không phải các ngươi khuyên bảo, kém chút để tiểu nhân đủ thành sai lầm lớn. Tịch Diệt Tôn giả hơi có vẻ ấy này nói, cảm xúc bình phục không ít. Chương 68. Trận này kinh thiên động địa chiến đấu, nhất định ghi vào sử sách. Lúc này, quân mặc quân một phương, bầu không khí lại có chút vi diệu. Ui ui ui, chuyện gì xảy ra? Hôn Nguyên Đế Thư trong mắt tràn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm cấm khu phương hướng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cấm khu vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra hắn là thật không dám đi ra. Hôn Nguyên Đế Thư hơi có vẻ thất vọng. Thật sự là đáng tiếc. Tinh Thần Bàn đồng dạng mặt lộ chán nản. Nếu là ta vừa rồi nhiều chân ngòi thổi gió một chút, sợ rằng tên kia đã sớm kìm nén không được, đi ra bộc lộ tài năng. Nàng nói tới gia hỏa chính là Tịch Diệt Tôn giả, Tinh Thần Bàn từng là đối phương cũ địch. Vừa rồi, Tinh Thần Bàn một mực trông chờ mượn quân mặc quân lực lượng, đem Tịch Diệt Tôn giả từ thần nguyên bên trong dẫn ra, đánh vỡ phần này an bình. Nhưng hôm nay xem ra, Tịch Diệt Tôn giả cũng không mất đi tỉnh táo, y nguyên có khả năng khống chế lại cảm xúc. Không thú vị, thật sự là không thú vị. Hôn Nguyên Đế Thư thở dài một tiếng, hiển nhiên đối trận này trong dự đoán đại chiến có chút thất vọng. Làm sao? Ngươi thật muốn đánh một trận? Quân Mặc Quân nghe nói như thế, mang theo im lặng mà hỏi thăm. Đương nhiên, ta mục tiêu chính là vượt qua thiên khí, thành tựu vô thượng tồn tại. Hôn Nguyên Đế Thư tràn đầy tự tin. Vượt qua thiên khí? Tinh Thần Bàn đầy mặt khinh thường. Đế binh như không có mộng tưởng, còn không bằng nhỏ cá ướp muối. Hôn Nguyên Đế Thư không chút do dự phản kích. Mà ta cùng cá ướp muối khác biệt. Ta là một bản có mơ ước cá ướp muối, ai nói ta liền không thể đánh phá thành tiên lộ đâu? Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Tinh Thần Bàn miết miệng, đầy mặt xem thường. Cứ việc Tinh Thần Bàn cùng Hôn Nguyên Đế Thư lẫn nhau trêu chọc, nhưng mặt khác đứng ngoài quan sát đám người đều lộ ra một tia tiếc hận. Tịch Diệt Tôn giả nếu có thể xuất thế, nhất định cùng nhân tộc chuẩn đế đại chiến một trận, cái kia tràng diện nhất định kinh thế hai tụ. Mà bây giờ dạng này quyết đấu lại bởi vì Tịch Diệt Tôn giả nhẫn mại mà ngâm nước nóng, tổn thất một kiện đế binh, chuyện này đối với Tôn giả đến nói khả năng không tính là cái gì. Nhưng nếu như Tịch Diệt Tôn giả lần thứ hai xuất thế, mang theo cô kia không cách nào ngăn cản vì thế, sợ rằng sẽ cho toàn bộ cấm khu mang đến cực lớn chấn động. Có thể thấy được, liền chí tôn đều từng có đế binh hủy diệt lịch sử, nhưng ở trong đó đặc biệt nhất chính là Tịch Diệt Tôn giả như vậy tồn tại cường đại, lại bị áp chế đến cục diện như vậy, thực tế hiếm thấy. Lúc này, thế gian ánh mắt cũng giống như thủy triều hội tụ đến cấm khu cái hướng kia. Các đại thế gia, Cửu Tiêu Thánh Địa các tu sĩ sớm đã tâm thần cảnh giác. Bọn họ đồng dạng tại mật thiết quan sát đến xung quanh gió thổi cỏ lay. Thời gian lặng yên trôi qua. Cuối cùng, xác nhận bị tia chí tôn ý nguyên không dám ở bọn họ nhân tộc chuẩn đế trước mặt lộ diện lúc, ở đây thế lực khác các thánh nhân cùng Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nhân nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra, nội tâm kích động khó mà ức chế. Hôm nay trận này kinh thiên động địa chiến đấu đã nhất định ghi vào sử sách. Từ tay nâng chấn ngục uyên, đến một mình nên chiến cấm khu chí tôn, lại đến áp chế Tịch Diệt Tôn giả hư ảnh, thậm chí liền trong truyền thuyết kia đế khí đều bị ép đến gần như vỡ nát. Càng thêm mấu chốt chính là, liền Tôn giả cũng không dám tự thân lên trận. Tất cả những thứ này, sao có thể không khiến nỗi lòng người bành trướng? Nhất là Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nhân, nhìn hướng Quân Mặc Quân trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng khâm phục chi tình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tại phiến thiên địa này đã suy bại niên đại bên trong, nhân tộc chuẩn đế không những dám khiêu chiến cấm khu, thậm chí để cấm khu chí tôn đều bởi vì kiêng kỵ mà không dám hiện thân. Những năm gần đây, liên tục gặp chèn ép cùng biệt khuất bọn họ, cuối cùng nên đón hánh diện thời khắc. Chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ đại lục, thậm chí càng nhiều địa phương. Một trận chiến này, giống như lúc trước hủy diệt Thương Ngô thần triều cái kia bàn tay, khiến vô số người trong lòng vì thế mà chấn động. Thật sự là quá mạnh, đây chính là chúng ta nhân tộc chuẩn đế sao? Cửu Tiêu Thánh Địa các thánh nhân nhộn nhịp thấp giọng nghị luận. Người này đến tột cùng tu luyện đến loại cảnh giới nào, liền Chí Tôn cũng không dám tới đối kháng. Có khác tu sĩ phát ra cảm thán, chẳng lẽ chuẩn đế tiền bối đã tiếp cận đại đế cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng. Một vị trưởng lão không khỏi suy đoán, nếu thật là như vậy, cái kia vì sao Chí Tôn vậy mà không dám đích thân xuất thủ? Nếu là như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Như đại thế có thể đến, nhân tộc ta có lẽ lại nhiều một vị đại đế. Mọi người nhộn nhịp kích động không thôi. Tất cả mọi người biết, trận chiến trước mắt này không những liên quan đến mặt mũi, thậm chí liên quan đến lấy tương lai lực lượng cách cục. Nhìn xem, mau nhìn. Cái kia Tịch Diệt Tôn giả không dám hiện thân, mà chuẩn đế tiền bối đã tại phá hủy đế binh. Đột nhiên, một vị tu sĩ lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ lại có một kiện đế binh phải biến mất sao? Mọi người khiếp sợ không thôi. Lấy chí cường lực lượng đem đối phương áp chế đến không dám lộ diện. Phần này lực lượng đã để đế binh gặp phải vận mệnh vận rủi. Các thánh nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nắm đấm nắm chặt, nội tâm hưng phấn đã vô pháp ức chế. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một vị thánh nhân thần sắc biến đổi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, cuốn quýt truyền âm, thông báo trong tộc trưởng bối. Không tốt, nhanh thông báo lão tổ. Vị này thánh nhân vội vàng nói. Đạo hữu, làm sao vậy? Bên cạnh trưởng lão hỏi. Đây chính là đế binh a. Dù cho nó bị hủy, nội bộ dựng dục lực lượng, há lại vật phẩm bình thường có thể so sánh. Thánh nhân cấp thiết giải thích. Ý của ngươi là? Trưởng lão có chút sửng sốt. Đúng vậy, cỗ lực lượng này nhất định có thể cung cấp nuôi dưỡng một kiện khác đế khí. Thánh nhân trong mắt lóe ra một vẻ hung ác quang. Ngươi nói là một khi hấp thu đế binh tinh hoa, cái kia một kiện khác đế khí lực lượng sẽ đạt tới loại trình độ nào? Trưởng lão âm thanh có chút run rẩy. Lập tức thông báo lão tổ, mang theo chúng ta đế binh tới. Thánh nhân càng thêm lo lắng nói. Tùy theo mà đến, chính là đông đảo thánh địa tu sĩ nói nhỏ cùng suy nghĩ. Mỗi người đều ý thức được, thế cuộc trước mắt so với bọn họ trong tưởng tượng phức tạp hơn. Nhưng giờ phút này, nhất ngây thơ vô tri, không gì bằng Hôn Nguyên Tiên Tông cùng cơ gia. Bọn họ đế binh lẽ ra từ bọn họ sử dụng, nhưng bây giờ lại bị Quân Mặc Quân nhanh chân đến trước, cướp tại bọn họ đằng trước. Trước đây bọn họ không dám nói gì bất mãn, nhưng cho dù dạng này, trong lòng không phục nhưng là không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà Quân Mặc Quân lần này không những đem bọn họ đế binh nắm bắt tới tay, vậy mà còn muốn đem cấm khu Chí Tôn đế binh thôn vệ hết. Hai phe thế lực trong khiếp sợ sửng sốt, tiếp theo là mừng rỡ như điên. Nếu có thể mượn từ thôn vệ cấm khu đế binh tinh hoa, tăng lên chính mình đế khí lực lượng, chẳng phải là cơ hội trời cho? Nếu như chuẩn đế tiền bối có khả năng sử dụng chúng ta đế binh, có lẽ chúng ta đế khí lực lượng cũng có thể đạt tới bay vọt về chất. Cơ gia cùng Hỗn Nguyên Tiên Tông các tu sĩ nháy mắt minh ngộ, mừng rỡ như điên. Bọn họ cấp tốc dứt bỏ phía trước bất mãn, trên mặt lộ ra khó mà che giấu nụ cười. Người nào có thể nghĩ ra được, chính mình đế binh vậy mà có thể tại dạng này một cái thời khắc thu hoạch được như vậy chuyện cơ. Ha ha, nhanh để lão tổ mang theo đế binh đến, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Hỗn Nguyên Tiên Tông các tu sĩ cười ha ha, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Không sai, Tranh Sơn Thủy đế binh bản nguyên, tất nhiên thuộc về tinh thần bản. Chương 69. Những vật này sẽ không phải là ngươi trộm được a? Chương 69, những vật này sẽ không phải là ngươi trộm được a? Liếc mắt cười, lúc này, người cơ gia cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. Nhưng bên cạnh các thánh nhân, nhưng không khỏi sắc mặt thay đổi đến trắng xám. Bọn họ thấp thỏm bất an trong lòng, hối hận không thôi à, nếu là bọn họ có thể trước thời hạn một bước mang theo đế binh trước đến, có lẽ còn có thể từ trong tràng thịnh yến này kiếm một chén canh. Tất cả đã không thể vãn hồi. Các ngươi nhìn, Bích Lạc Huyền Âm trung động. Có người tay mắt lênh lẹ, đột nhiên phát hiện tòa kia Bích Lạc Huyền Âm trung bắt đầu có phản ứng. Toàn này Bích Lạc Huyền Âm Trung không phải một mực cự tuyệt bị chuẩn đế đại nhân sử dụng sao? Làm sao hiện tại ngược lại chủ động ngang nhiên xông qua? Thật sự là vận khí bạo dạn. Bích Lạc Huyền Âm Trung vừa vận tại chỗ này, ta nhổ vào. Rõ ràng không làm gì, mà lại liền có thể phân đến chỗ tốt, thật là khiến người ta ghét tị. Ta cũng vậy, trong lòng nghe ẩm. Không được, sợ rằng chúng ta tông môn không chiếm được, cũng không thể để Cửu Tiêu Thánh Địa cầm tới. Chuẩn đế đại nhân, dù sao cũng đừng đem đế binh bản nguyên lực lượng cho Bích Lạc Huyền Âm Trung. Đừng quên nàng phía trước cự tuyệt lời mời của ngươi. Đúng đúng đúng. Không thể để nàng chiếm tiện nghi. Những người này mắt thấy Cửu Tiêu Thánh Địa sự tình, đã không để ý tới chính mình thân phận. Nhộn nhịp tức giận bất bình nói, bọn họ có thể không được đến, nhưng Cửu Tiêu Thánh Địa tuyệt không thể có. Đến mức tinh thần bản cùng Hôn Nguyên Đế thư sự tình, hai cái này đế khí cùng Quân Mặc Quân ở giữa đặc thù quan hệ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cho dù lấy đi một chút đế binh bản nguyên, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng là Bích Lạc Huyền Âm chung là cái gì đế khí? Người xứng sao? Sớm nhất trình diện lại cự tuyệt cùng chuẩn đế đại nhân sử dụng. Tất cả mọi người không hiểu nàng vì cái gì cự tuyệt, cho rằng nàng không nể mặt chuẩn đế. Bởi vậy một bên bắt đầu châm ngòi thổi gió. Nghe đến mấy câu này, Cửu Tiêu Thánh Địa các thánh nhân sắc mặt không vui, nhìn không được hừ lạnh mấy tiếng. Mà Quân Mặc Quân bên này, tình huống không hề như ngoại giới nghĩ như vậy phức tạp. Ta có thể muốn một phần cái này đế binh bản nguyên sao? Bích Lạc Huyền Âm Trung mang theo một ít thăm dò ngữ khí hỏi thăm. Ồ, hiện tại không chê ta không sạch sẽ. Quân Mặc Quân cũng không quay đầu lại, cười nói, ngài biết ta không phải ý tứ này. Bích Lạc Huyền Âm Trung có chút bất đắc dĩ, ngữ khí mềm nhũn ra. Ha ha, ta thấy rõ ràng. Dù sao ta nhìn thấy ngươi một mực không có xuất thủ. Bên cạnh Hỗn Nguyên Đế thư có chút không đứng đắn cười nói, "Tốt tốt, ngươi cái tên này đừng có lại gây sự. Ta biết nàng tính cách, nàng xác thực không có cự tuyệt, chỉ là lần đầu tiên cùng nam nhân hợp tác, không quá thích hứng mà thôi." Tinh thần bản không nhìn nổi Hỗn Nguyên Đế thư trêu chọc, vội vàng đi ra giảng hòa. "Ngươi cái này bà điên, thế ra chỗ khác đi." Hỗn Nguyên Đế thư trừng Tinh thần bản, trợn mắt nhìn, "Có tin ta hay không hiện tại xé nát miệng của ngươi." Tinh thần bản tính tình bình thường rất ôn hòa, nhưng vừa nhìn thấy Hôn Nguyên Đế Thư, liền không nhịn được hỏa khí dâng lên, tức giận nhìn chằm chằm nàng. "Đến nha, đánh liền đánh, xem ai trước xé nát người nào miệng." Hôn Nguyên Đế Thư không chút nào yếu thế, nhìn xem hai người này, Quân Mặc Quân thở dài, tâm tình càng thêm bề bại. Loại này đồng ý hắn sớm thành thói quen, chưa từng lại đi can thiệp. Ban đầu, hắn sẽ còn tính toán quên can, nhưng bây giờ, ha ha, tùy tiện bọn họ làm sao dạy vào đi. Dù sao hắn có thể ngồi nhìn ngư ông thủ lợi. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng nhìn về phía Bích Lạc Huyền Âm Trung, ta cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Ngươi tính toán dùng như thế nào những này bản nguyên? Bích Lạc Huyền Âm Trung thấp giọng nói, ngươi cùng Hôn Nguyên Đế Thư, tinh thần bản thực lực tăng lên, hẳn là cùng ngươi có quan hệ à? Ta nghĩ dùng cái này bản nguyên lực lượng để đền bù ta thâm hụt. Từ nhìn thấy tinh thần bản cùng Hôn Nguyên Đế Thư biến hóa lúc, Bích Lạc Huyền Âm Trung liền ý thức được, thực lực của bọn nó đã nhảy lên tới độ cao mới. Mà có khả năng làm đến điểm này, trừ Quân Mặc Quân, không bao giờ tìm được người thứ hai. Nàng đã sớm cấp bách hy vọng tăng lên chính mình thực lực. Dù sao trải qua dài dằng dặc ngủ say kỳ, Bích Lạc Huyền Âm Trung xác thực cần những này bản nguyên bổ sung. Mắt thấy đế khí sắp vỡ vụn, nàng làm sao có thể không động tâm? Cho ngươi ngược lại là có thể, bất quá ngươi đến nói cho ta, ta có ích lợi gì chứ? Quân Mặc Quân hỏi lại. Bích Lạc Huyền Âm Trung cúi đầu, rơi vào trầm tư, linh quả có thể chứ? Bích Lạc Huyền Âm Trung hỏi, âm thanh mang theo vài phần thấp vọng. Linh quả? Quân Mặc Quân không khỏi cười ra tiếng, ta phía sau núi linh quả nhiều đến chính mình cũng ăn không hết. Cái kia cần ngươi điểm này, còn có những vật khác sao? Ê, cái kia, ta xác thực không có. Bích Lạc Huyền Âm Trung có chút ủ rũ. Ngươi những này linh quả, sẽ không phải là ngươi trộm được a? Quân Mặc Quân liếc mắt cười nói, làm sao có thể? Đây đều là ta, chính ta tư tàng. Bích Lạc Huyền Âm Trung đội vàng giải thích, ngữ khí có chút có gấp. Tư tàng? Quân Mặc Quân kinh ngạc. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Bích Lạc Huyền Âm Trung đột nhiên thay đổi đến có chút nhăn nhó. Được rồi được rồi, đã các ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa đích thân đến, ta liền ban thưởng cho ngươi một phần đi. Thật sao? Bích Lạc Huyền Âm Trung đầy mặt kinh hỉ, cái kia linh quả. Linh quả đương nhiên là của ta. Quân Mặc Quân cười nói, ngươi một cái đế binh cầm những thứ này làm gì? Ta giúp ngươi nhìn xem linh quả có phải là hàng thật giá thật. A, linh quả còn có giả dối. Bích Lạc Huyền Âm Trung sững sờ. Nếu như ngươi bị lừa rồi, làm sao bây giờ? Những vật này ta tới giúp ngươi trông giữ. Quân Mặc Quân mang theo một tia trêu tức ngữ khí nói. Quả nhiên, Bích Lạc Huyền Âm Trung thân là đế binh, đã từng đi theo một vị đại đế, trên tay xác thực không thiếu bà bối. Quân Mặc Quân lời nói tư tàng bất quá là nàng một phần nhỏ mà thôi. Nàng từ trung thân bên trong lấy ra dòng dã 300 vạn viên linh quả, từng cái đều mượt mà sung mãn, cơ hồ khiến Quân Mặc Quân cũng có chút kinh ngạc. Ngươi nói với ta đây là tư tàng, đây quả thực là tại tích chữ hàng. Theo Hôn Nguyên Đế Thư, tinh thần bản cùng Bích Lạc Huyền Âm Trung áp lực tăng lên, tranh sơn thủy cũng nhịn không được nữa, cuối cùng nứt toát ra. Đế binh lực lượng như dòng lũ bùng phát, lập tức đem bốn phía hư không xé rách thành vô số mảnh vỡ, tia sáng như điện thiểm lướt qua, hóa thành bụi bặm, không còn chút tung tích. May mắn là Quân Mặc Quân đã sớm chuẩn bị, bảo đảm đế binh bản nguyên sẽ không tiết lộ. Lúc này, tranh sơn thủy bản nguyên lực lượng bị Quân Mặc Quân xảo diệu chia làm 11 phần, Hôn Nguyên Đế Thư, tinh thần bản, Bích Lạc Huyền Âm Trung đều được một phần, còn lại 8 phần thì bị hắn nhận lấy. Ngươi thế mà lấy đi 8 phần, chúng ta mới một phần, cái này không công bằng. Hôn Nguyên Đế Thư nhịn không được kêu lên, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cảm thấy không công bằng, ngươi có thể không cần cái kia một phần, đem nó phân cho tinh thần bản cùng Bích Lạc Huyền Âm Trung. Quân Mặc Quân tỉnh táo đáp lại, lời còn chưa dứt, tinh thần bản cùng Bích Lạc Huyền Âm Trung ánh mắt nháy mắt thay đổi đến đặc biệt có lực. Phản phất chỉ cần Hôn Nguyên Đế Thư dám làm ra quyết định, bọn họ liền sẽ lập tức hành động. Vậy coi như xong. Hôn Nguyên Đế Thư cắn răng nghiến lợi nói, tranh thủ thời gian nuốt vào cái kia phần bản nguyên, sợ bị người cướp đi. Chương 70. Thiên hạ lại có ai người không biết quân? Tốt, nuốt vào phía sau liền riêng phần mình trở về đi. Quân Mặc Quân phất tay ra hiệu nói. Phải. Ba kiện đế binh cấp tốc thôn vệ bản nguyên, quay người bay trở về riêng phần mình thế gia hoặc thánh địa, bắt đầu hấp thu cái này kiếm không dễ lực lượng. Mà Quân Mặc Quân thì túi đầu đánh giá đã vỡ vụn tranh sơn thủy. Mặc dù bản nguyên đã bị thôn phệ, nhưng tranh sơn thủy bản thân cực kỳ chân quý. Quân Mặc Quân cũng không muốn để nó tiện nghi người khác, vẫn là quyết định chính mình thu thập những mảnh vỡ này. Đem tranh sơn thủy mảnh vỡ toàn bộ thu vào trong ngực, Quân Mặc Quân thanh lý xong tất cả, cất bước hướng phương xa đi đến. Chỉ để lại đám kia thánh địa cùng vây xem chi người đưa mắt nhìn nhau, đưa mắt nhìn Quân Mặc Quân đi xa. Nguyên bản nhiệt liệt tràng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi người nhộn nhịp trao đổi ánh mắt, lại không người trước tiên mở miệng. Làm sao bây giờ? Không biết là ai mở miệng. Đó lấy, một vị thái thượng trưởng lão dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, đi tới tranh sơn thủy vỡ vụ địa phương, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Mặt khác thánh nhân cùng các trưởng lão cũng nhộn nhịp lấy lại tinh thần, đi theo phía sau, bắt đầu tại mảnh vỡ bên trong tìm kiếm. Mặc dù đại bộ phận mảnh vỡ đã bị Quân Mặc Quân mang đi, nhưng bọn hắn vẫn hy vọng có thể tìm tới một chút còn sót lại bộ phận. Dù sao, đây là đế binh mảnh vỡ. Dù chỉ là to bằng móng tay một khối, cũng đủ làm cho bọn họ nhờ vào đó có thời. Bỏ qua cơ hội như vậy, sợ rằng sẽ không còn có lần thứ hai. Sự thật chứng minh, tìm kiếm cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tại một phen cố gắng bên dưới, mấy vị thánh nhân cuối cùng phát hiện một chút bé nhỏ không đáng kể mảnh vỡ. Mặc dù những mảnh vỡ này bất quá là móng tay bên trong dơ bẩn lớn nhỏ, nhưng bọn hắn vui sướng khó mà che giấu, quả thực vui vẻ không ngậm miệng được. Ba ngày thoáng qua liền qua, trong đó nhân tộc chuẩn đế đã trở thành Trung Châu, Nam Vực, Bắc Vực, Tây Hoang, thậm chí toàn bộ đại lục bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Thiên hạ ai không biết, vị này nhân tộc chuẩn đế bằng sức một mình làm cho cả cấm khu không ngóc đầu lên được. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, liền cấm khu chí tôn đế khí cũng đều ở trước mặt hắn triệt để ma diện. Cô này phong thái, sao có thể không cho vô số người lòng sinh hướng về? Thiên hạ lại có ai người không biết quân? Đối với vị này chuẩn đế đại nhân, vô số người sùng bái đến giống như thần chỉ. Lúc này, Thanh Dương Phong bên trong, Quân Mặc Quân an tọa ở lạnh ghế, chính nhàn nhã thưởng thức nộ đạo trà. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến con lừa âm thanh, "Chủ nhân, Cửu Tiêu Thánh Địa người đến." "Ừm." Quân Mặc Quân chính liêu chính kiểm sắc, "Cửu Tiêu Thánh Địa, các nàng tới nơi này làm gì?" Trải qua cùng cấm khu chí tôn đối kháng, Quân Mặc Quân sớm đã che đậy khí tức, người ngoài căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại. Thế nhưng, ngay cả như vậy, Cửu Tiêu Thánh Địa người y nguyên tìm đến nơi này, hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên địa yêu cầu gặp hắn. Quân Mặc Quân trong lòng căng thẳng, lông mày không tự giác điệu nhíu lại. Trực giác nói cho hắn, việc này có chút không ổn nha. Hắn một mực tự nhận điệu thấp bí ẩn, thân phận chưa hề tiết lộ ra ngoài nửa phần. Nhưng Cửu Tiêu Thánh Địa lần này cử động, lại thật để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cửu Tiêu Thánh Địa là đi ra đại đế, nắm giữ đế binh tồn tại, địa vị có thể so với Hỗn Nguyên Tiên Tông cùng Đạo Diễn Tiên Cung. Nếu muốn thăm hỏi, nên là tiến đến bái kiến Thái Huyền Thánh Địa Thánh Chủ hoặc Thái Thượng Trưởng lão đám nhân vật. Chỗ nào chuyển động bên trên hắn? Chẳng lẽ thân phận chân thật của mình đã bại lộ? Quân Mặc Quân trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vị kia trong truyền thuyết Cửu Tiêu Thánh Địa lão tổ, chẳng lẽ đã phát giác ra cái gì không đúng? Nhưng lý trí suy nghĩ một chút, chính mình cũng là sớm có phòng bị. Như thực sự có người nhìn thấu chính mình, ít nhất cũng có thể lý giải Quân Mặc Quân đối ngoại ẩn nấp thân phận lo lắng. Hẳn là cũng sẽ giúp hắn một tay. Huống chi, Cửu Tiêu Thánh Địa nếu muốn đắc tội một vị chuẩn đế, đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt à? Nhất là tại loại này thời khắc mất cảm. Quân Mặc Quân hít sâu một hơi, tâm tình thay đổi đến bình thản. Vô luận như thế nào, Cửu Tiêu Thánh Địa động tĩnh khác thường, nếu không kiểm tra cái rõ ràng, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Quân Mặc Quân lông mày giãn ra, nhập ra tùy tục đi. Đột nhiên, con lửa ở một bên thấp giọng mở miệng, tựa hồ nhìn thấu Quân Mặc Quân do dự, "Chủ nhân, không bằng trước tiên gặp gỡ nàng lại nói." Quân Mặc Quân nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát, quyết định trước gặp là nhanh. "Tốt, đem nàng mang vào đi." Không bao lâu, cửa đại điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, con lửa dẫn lĩnh một vị quản cu é lại như hoa sen mới nở nữ tử đi vào. Nàng mặc trắng thuần váy dài, váy bên trên mơ hồ thêu lên kim sắc hoa văn, tựa như dưới ánh trăng tuyết, nhu hòa nhưng không mất lộng lẫy. Cái kia một đầu đen như chấm mút tóc dài, rối tung ở đầu vai, rủ xuống như thác nước, rực rỡ mềm mại, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Cho dù là tầm thường nhất người, tại nhìn thấy nàng một khắc này, cũng tất nhiên sẽ bị dung mạo của nàng rung động. Mà càng thêm làm người khác chú ý chính là, cái này nữ tử gánh vác lấy Cửu Tiêu Thánh Địa danh hiệu, như đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số nam tử truy đuổi cùng hướng về. Nhưng mà, Quân Mặc Quân ánh mắt lại rất nhanh từ trên người nàng rời đi, không còn lưu lại. Đúng lúc này, con lửa cùng Cơ Giao theo sát phía sau. Cơ Giao trong mắt mang theo vài phần lo lắng cùng bất an, tựa hồ sợ sư tôn của mình bị cái này nữ tử bắt cóc như vậy. Quân Mặc Quân không để ý đến sau lưng con lửa cùng Cơ Giao, mà là quay người nhìn chăm chú vị kia đến từ Cửu Tiêu Thánh Địa nữ tử. "Các hạ là?" Nữ tử kia đôi mắt hơi dương lên, khẽ hé môi son, trong giọng nói mang theo một tia cung kính, "Cửu Tiêu Thánh Địa, Tam trưởng lão." Nàng có chút chắp tay, gặp qua Quân Phong chủ. Một vị thánh địa trưởng lão đích thân thăm hỏi. Cái này có qua có lại, tình thế phức tạp cùng bi diệu, nháy mắt tại Quân Mặc Quân trong lòng trải rộng ra. Người này, Cơ Giao hai tay ôm ngực, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên tâm tình không tốt. Cửu Tiêu Thánh Địa Tam trưởng lão, tu vi sớm đã đi vào nửa bước đại năng cảnh giới. Cơ Giao mặc dù không hề cùng Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm bọn họ, nhưng cũng một mực đi theo Quân Mặc Quân tu hành, gần nhất càng là khổ luyện tâm pháp, thực lực đã đạt nửa bước đại năng cấp độ. Đối với cấp độ này cường giả, Cơ Giao tự nhiên trong lòng tự có một phen tự tin. Nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, chính mình cũng không cần e ngại quá nhiều. Dù sao, nửa bước đại năng cảnh giới, đối với bây giờ nàng đến nói, cũng không phải là không cách nào đối kháng chi địch. Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, kính đã lâu Tam trưởng lão đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Con lửa chú ý tới điểm này, tranh thủ thời gian lặng yên hướng Cơ Giao liếc mắt ra hiệu, ám thị nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cơ Giao trong lòng nghi hoặc, nhưng tại Thanh Dương Phong tu luyện nhiều năm, sớm đã dưỡng thành lòng cảnh giác. Cho dù là nhất biến hóa rất nhỏ, nàng cũng có thể phát giác được. Nàng khẽ gật đầu một cái, tạm thời thu liễm ăn dấm cảm xúc, tiếp tục quan sát thế cục. Quân Mặc Quân lập tức mở miệng, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, "Tam trưởng lão hôm nay đích thân quang lâm Thanh Dương Phong, không biết có gì muốn làm?" Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra một tia quyến rũ, "Chẳng lẽ Quân Phong chủ cảm thấy ta Cửu Tiêu Thánh Địa người tới đây, nhất định có hắn cầu sao?" Tam trưởng lão không hổ là Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão, lời này thật sự là một bộ a. Chương 71. Thu hồi ngươi ra vẻ tư thái, ở trước mặt ta, ngươi không xứng, hiểu không? Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, ngữ khí lại có chút ý vị thâm trường, "Đã như vậy, ngươi cũng sẽ không vẹn vẹn là đến nhìn xem a." Tam trưởng lão ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười, "Hôm nay đến là phụng Cửu Tiêu Thánh chủ chi mệnh, mời Quân Phong chủ tiến về Cửu Tiêu Thánh địa một chuyến." "Mời ta?" Quân Mặc Quân hơi chút dừng lại, đáy lòng hơi động một chút, vì sao mà đến? Cái này, tình huống cụ thể, ta cũng vô pháp lộ ra quá nhiều. Chỉ là lão tổ từng tiến về tổ địa, trở lại về sau liền để thánh chủ chỉ thị, để chúng ta trước đến mời Quân Phong chủ. "Thánh chủ?" Quân Mặc Quân khẽ bước cái cằm, trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên, Cửu Tiêu Thánh địa tựa hồ gặp cái gì phiền phức. "Như vậy, Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi đâu?" Quân Mặc Quân cười hỏi. "Đương nhiên là tiến về Cửu Tiêu Thánh địa rồi." Tam trưởng lão ngữ khí mang theo một tia cao ngạo tiêu ý. "Lúc nào ta nói qua muốn đi Cửu Tiêu Thánh địa?" Quân Mặc Quân nụ cười chưa sửa, thần tình thản nhiên, "Trở về nói cho các ngươi thánh chủ, ta không rảnh. Còn có, thu hồi ngươi mỹ thuật cùng ra vẻ tư thái. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng, hiểu không? Quân Mặc Quân đột nhiên mặt không thay đổi nói. Quân phong chủ, ngài đây là ý gì? Nghe lời này, tam trưởng lão nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Ha ha, tiến khách đi. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng phất tay, một bộ lơ đen bộ dáng. Con lửa bốn cái móng cùng sử dụng, cấp tốc tiến lên, làm bộ mời lui, tam trưởng lão, mời trở về đi. Chờ. Cách một ngày, cửu tiêu thánh địa. Tam trưởng lão đầy mặt vẻ u sầu. Bước chân trầm trọng bước vào thánh địa đại điện, cảnh tượng trước mắt làm nàng kinh ngạc không thôi. Tất cả thánh nhân lại tụ tập đại điện, thần sắc trang nghiêm, phản phất tại chờ đợi người nào đó đến. Những này thánh nhân từng tại thần nguyên bên trong ngủ say nhiều năm, giờ phút này lại toàn bộ hiện thân, đủ thấy việc này tầm quan trọng. Thậm chí liền cửu tiêu thánh địa thánh nhân lão tổ cũng tại trong đó chờ đợi lấy tam trưởng lão mang về thông tin. Muội muội, quân phong chủ người đâu? Cửu tiêu thánh chủ cấp thiết hỏi, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Tam trưởng lão không dám cùng nàng đối mặt, lập tức trong lòng một trận bối rối. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cửu tiêu thánh địa lại sẽ như thế coi trọng một cái hóa thần cảnh nhân vật. Vẹn vẹn vì tiếp đại quân Mặc Quân, vậy mà tập kết nhiều như vậy lực lượng. Vừa rồi ra vẻ tư thái hiển nhiên là bị quân phong chủ mệt mỏi. Tam trưởng lão không khỏi lui lại một bước, phản phất giống như trong ngộng. Nàng cuối cùng ý thức được, quân Mặc Quân tuyệt không phải nàng chỗ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thánh chủ, ta. Tam trưởng lão âm thanh run rẩy, nàng ý thức được lần này triệt để làm hỏng. Cửu tiêu thánh chủ nhìn xem tam trưởng lão cái dạng này, một mặt tâm trầm, nộ khí bộc phát, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta bàn giao qua ngươi, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Ngươi có phải hay không lại ở trong đó làm cái gì yêu? Tam trưởng lão nắm đấm nắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khẩn cấp như vậy trước mắt, nàng sai lầm, cái này để thánh chủ làm sao tự xử? Ngay một khắc này, cửu tiêu thánh nhân khí tức đột nhiên thay đổi đến nặng nề, uy áp giống như thủy triều bao phủ tại tam trưởng lão trên thân, cường đại thánh uy để nàng gần như không cách nào thở dốc. Ngươi làm cái gì yêu? Cửu tiêu lão tổ lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, âm thanh âm u như sấm, uy áp càng làm cho người hít thở không thông. Tam trưởng lão không có lực phản kháng chút nào, hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Liên cửu tiêu thánh chủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nàng cũng quỳ xuống theo, sắc mặt tạm đạm. Là ta dạy dỗ bất lực, lão tổ tha mạng. Cửu tiêu thánh chủ đã là hai mắt đẫm lệ, đối mặt cửu tiêu lão tổ lửa giận, nàng căn bản bất lực phản kháng. Ai? Cửu tiêu lão tổ trong lúc nhất thời tâm tình nặng nề, hít sâu một hơi, ta đích thân tiến về Thanh Dương Phong giải quyết việc này. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả, hậu lễ đối xử mọi người. Phải. Chúng thánh nhân cùng kêu lên đáp. Hôm nay nhất định là Thái Huyền Thánh Địa không tầm thường một ngày. Đó chính là cửu tiêu lão tổ đích thân tới thánh địa. Cái này một thình lình đến thăm, liền Thái Huyền Thánh Địa lão tổ đều đã bị kinh động. Thái thượng trưởng lão, thánh chủ, các đại phong chủ đám nhân vật nhộn nhịp đích thân ra nên đón. Dù sao cửu tiêu lão tổ đến không thể coi thường. Lão tổ nói thẳng muốn gặp quân Mặc Quân. Cái gì? Mọi người nghe đến sững sờ, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần. Tại Thái Huyền Thánh Địa, ai chẳng biết Thanh Dương Phong là cái tiểu trong suốt. Ngoại giới gió nổi mây phun, biến đổi lớn không ngừng. Thái Huyền Thánh Địa cũng chưa từng dừng lại qua hội nghị cấp cao, đàm phán làm sao nên trùng châu thế cục kỳ biến. Thế nhưng đây, quân Mặc Quân, nhưng thủy chung chưa từng lộ diện. Dù cho từng có trưởng lão muốn đem hắn từ sa đọa vũng bùn bên trong kéo ra, nhưng tại thấy rõ ràng nằm ngửa thái độ về sau, những trưởng lão này sớm đã từ bỏ nguyên bản suy nghĩ. Tất nhiên quân Mặc Quân nghĩ nằm ngửa, bọn họ cũng không muốn lại quan tâm. Nhưng mà hiện nay, cửu tiêu lão tổ không xa ngàn dặm đến chỗ này, lại là vì gặp quân Mặc Quân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Quân Mặc Quân làm chuyện gì, lại để cửu tiêu lão tổ tự mình đến cái này? Nhưng trừ bỏ nghi hoặc, một ít người thì rơi vào trầm tư. Nhất là thánh chủ cùng lãnh nguyện nhi, mười chi thần hoàng chi lông vũ, còn có nhiều như vậy linh quả, mà linh bảo trồng chất thành núi. Trời ạ, đây là đốm lửa nhỏ chi lộ. Cơ Giao nhìn thấy cửu tiêu lão tổ mang tới hậu lễ, không khỏi kinh hô. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhất là trong đó cái kia hiếm thấy đốm lửa nhỏ chi lộ. Nhìn những này chân quý lễ vật, Cơ Giao không tự chủ được ném cặp mắt kính nể cho sư tôn của nàng. Trong lòng nàng hiện lên một cỗ không hiểu cảm giác tự hào, nguyên lai, sư tôn hy vọng sớm đã đủ để cho cựu tiêu thánh địa đích thân đưa lên chân quý như thế quà tặng. Đây chính là đốm lửa nhỏ chi lộ sao? Cơ Giao có chút nuốt nước miếng. Chỉ có tại trên tuyết sơn hái cực phẩm lộ dịch mới có hiệu quả thần kỳ như vậy. Mà cái này chất lỏng càng là cực kỳ hi hữu, thậm chí truyền thuyết có khả năng kéo dài tuổi thọ, kháng cự sinh tử. Cựu tiêu thánh địa có thể như vậy hào phóng địa đưa tặng, cái này thực sự để người khiếp sợ. A con lửa đứng ở bên cạnh, khoe miệng không khỏi toát ra một vẻ muốn ăn thần sắc. Nếu không phải sợ gây chuyện, nó sợ rằng đã sớm đem những này chân quý chất lỏng một cái nuốt vào. Cửu tiêu lão tổ nụ cười chân thành, nhưng nàng ánh mắt lại tại Thanh Dương Phong bên trong liếc nhìn, tựa hồ có chút không đúng. Vị này nửa bước đại năng thủ sơn người, còn có cái này tọa kỵ, làm sao cường đại như vậy? Cửu tiêu lão tổ tại thầm nghĩ trong lòng. Cục diện trước mắt càng ngày càng để nàng cảm giác được một tia khác thường, cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào hai người này. A, sẽ không phải là? Lão tổ trong lòng lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng, trong lòng càng thêm chắc chắn. Nghĩ đến Bích Lạc Huyền Âm chung lời nói, nàng không nhịn được lòng sinh cảm thán. Nhưng mà, nàng cũng không có trực tiếp bốc trần, mà là đưa ánh mắt tập trung tại thủ sơn thân thể bên trên, mơ hồ cảm thấy được trên người hắn có chút quen thuộc khí tức. Lão Trương cũng đứng ở một bên, điềm nhiên như không có việc gì. Tựa hồ sớm đã phát giác được cửu tiêu lão tổ nhìn chăm chú, lại không lên phía trước biểu lộ bất luận cái gì thân phận. Lão tổ cung kính mở miệng nói, tam trưởng lão đã được đến muốn có trừng phạt. Còn có những này là cửu tiêu thánh địa thành ý. không biết quân phong chủ có hài lòng hay không. Quân Mặc Quân khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt, cũng không tệ lắm. Chương 72. Nếu ta thật độc thủ, ta còn chưa hẳn là ngài đối thủ đâu. Cửu Tiêu lão tổ hỏi lần nữa, quân phong chủ, ngài có nguyện ý hay không tiến về Cửu Tiêu thánh địa? Giờ phút này, Quân Mặc Quân trong lòng đã có quyết định. Hắn cùng Cửu Tiêu thánh địa ở giữa có khó giải nguồn gốc. Quân Mặc Quân gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy liền đi thôi. Cửu Tiêu lão tổ trên mặt mừng rỡ, luôn miệng nói, đa tạ quân phong chủ. Tại Cửu Tiêu thánh địa sắp đến thời điểm, Cửu Tiêu lão tổ thấp giọng hỏi thăm, quân phong chủ, có hay không cần che giấu hành tung, để tránh bị ngoại nhân biết? Quân Mặc Quân mặt không đổi sắc, giả vờ không hiểu, ngươi nói là cái gì? Ta tựa hồ nghe không hiểu a. Cửu Tiêu lão tổ trong lòng hơi động, suy nghĩ nhanh chóng, lập tức hồi đáp, tất nhiên quân phong chủ không hiểu, vậy ta cũng liền giả bộ không hiểu. Quân Mặc Quân khẽ miệng gãy nhếch, trong lòng biết Cửu Tiêu lão tổ thâm ý, hắn nói khẽ, việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Cửu Tiêu lão tổ nghe xong, gật đầu nói, tuân mệnh. Nhưng mà, nàng trầm mặc một lát về sau, lại bổ sung, nhắc lên việc này, ngược lại là chúng ta Cửu Tiêu thánh địa có lẽ đối quân phong chủ nói tiếng xin lỗi. Tuy nói Diệp Phàm chưa lộ ra quá nhiều, nhưng chúng ta từ hắn nơi đó đã phỏng đoán ra, ngài có lẽ chính là Diệp Phàm sư tôn a. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, những lời này không cần lại nâng. Hắn dừng một chút, lại hỏi, trừ cái đó ra, Diệp Phàm nói qua cái gì? Cửu Tiêu lão tổ lắc đầu, kỳ thật cũng không nhiều. Miệng hắn rất là khít. Chúng ta biết, cơ bản đều là dựa vào phỏng đoán cho ra, cũng coi như làm có hắn. Quân Mặc Quân nhẹ nói, đúng rồi, quân phong chủ, còn có một chuyện nghĩ. Quân Mặc Quân hình như có chỗ xem xét, hơi nhíu mày đánh gãy nàng, ngươi có phải hay không quên cái gì? Bích Lạc Huyền Âm Trung Đế uy còn không thu lại. Cửu Tiêu lão tổ sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu nói, là ta sơ suất. Nàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Cửu Tiêu thánh địa sừng sững tại một vùng núi nguy nga bên trong. Ngọn núi trông chất, phản phất một đầu cự long nằm ngang đại địa. Núi non cao vút trong mây, tựa như nhắm thẳng vào thương khung. Xung quanh mây mù lờ, ánh mặt trời xuyên tấu qua tầng mây rơi bãi, hóa thành từng đạo ánh sáng long ánh trụ, chiếu sáng bốn phương. Xung quanh bị đế trận thủ hộ, trong trận pháp tản ra thần bí quang huy, chính là Cửu Tiêu thánh địa tu sĩ thi pháp vết tích. Cửu Tiêu lão tổ không nhịn được ngưng trọng nói, quân phong chủ, mời hỗ trợ ổn định tổ địa trận pháp. Ta Cửu Tiêu thánh địa lúc này đang đối mặt chút hoàn cảnh khó khăn, chỉ có ngài có thể giải quyết. Ân, các ngươi chỉ cần bên ngoài trông coi là đủ. Quân Mặc Quân lạnh nhạt đáp lại, hắn dậm chân hướng đi Cửu Tiêu tổ địa, lời ít mà ý nhiều. Tiến vào tổ địa về sau, Bích Lạc Huyền Âm Trung yên tĩnh sừng sững tại trung ương. Trung thân nội bộ hỗn độn phun trào, phù văn cổ xưa cùng đồ án đan vào tiêu đốt. Ngoại giới khó mà nhận ra nội bộ tình huống cụ thể. Chu vi vòng quanh một vòng vầng sáng nhàn nhạt, những này vầng sáng giống như hoa sen gợn sóng, dần dần hướng bên ngoài mở rộng, bao phủ toàn bộ trung thân, tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Quân Mặc Quân cũng không nóng lòng hành động, mà là vờn quanh Bích Lạc Huyền Âm Trung tinh tế quan sát. Mới đầu, hắn tưởng rằng đế binh chấp niệm tại quấy phá, chưa thể ngăn chặn thôn vệ khí linh lực lượng, mới đưa đến uy năng lộ ra ngoài, gần như nguy hiểm toàn bộ Cửu Tiêu thánh địa. Đối với cái này, trong lòng hắn đã thầm cười nhạo, liền đế binh chấp niệm đều không thể ngăn chặn, há có thể xưng là đế khí? Nhưng giờ phút này, tinh tế nhìn qua, sự tình tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiển nhiên, Bích Lạc Huyền Âm Trung sớm đã ma diệt đế binh chấp niệm. Nếu là như vậy, vì cái gì nó sẽ còn bộc phát ra như vậy lực lượng? Liên tại Quân Mặc Quân suy nghĩ sâu xa thời khắc, đột nhiên, từ Bích Lạc Huyền Âm Trung chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm du dương. Ngài tới. Cái này thanh âm cũng lớn, lại phảng phất đến từ biển mây chỗ sâu, giống như tiên giới thiên âm. Từ trên 9 tầng trời chậm rãi truyền xuống, đã uy nghiêm lại không thể coi thường. Ba chữ nhẹ nhàng vang lên, nhưng từng chữ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, khiến không gian tựa hồ ngưng kết, thời gian cũng vì đó mà ngừng lại. Quân Mặc Quân nghe đến chấn động trong lòng, hơi biến sắc mặt. Có thể để cho hắn kinh ngạc sự tình, phóng nhãn thiên hạ cũng không thấy nhiều. Mà giờ khắc này âm thanh, hiển nhiên cũng không phải là đến từ Bích Lạc Huyền Âm Trung. Quân Mặc Quân cấp tốc ngẩng đầu, nhìn hướng chuông bên cạnh. Tại cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chuông bên cạnh địa phương, một thân ảnh dần dần hiện ra. Quang huy rực rỡ bao phủ thân hình của nàng, giống như có vạn đạo hào quang từ trên thân lưu chuyển. Nàng mặc một bộ ửng đỏ váy dài, váy bên trên treo lên long phượng đan vào đồ án. Quân Mặc Quân trong lòng đại chấn, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm nói, Thiên Hà Thánh Mẫu. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là đã từng một đời nữ đế. Cử thế vô song, có 102 thiên hạ Thiên Hà Thánh Mẫu. Nàng từng trấn áp một thời đại, nắm giữ tiên thiên đạo thai sức mạnh vô thượng, là Cửu Tiêu thánh địa sáng lập người. Quân Mặc Quân vô ý thức lùi lại một bước. Hắn rốt cuộc minh bạch, Bích Lạc Huyền Âm Trung tại sao lại đem chính mình hướng dẫn đến đây. Nguyên lai, Diệp Phàm mẫu thân, Thiên Hà Thánh Mẫu, chính là vị này đại đế. Mặc dù Thiên Hà Thánh Mẫu trên thân tán phát an lành khí tức nhìn như không có ác ý, nhưng Quân Mặc Quân trong lòng y nguyên cảnh giác. Dù sao, hắn biết rõ, đối mặt như vậy tồn tại bất kỳ cái gì sơ suất cũng có thể chí mạng. Thiên Hà Thánh Mẫu tựa hồ phát giác được Quân Mặc Quân cảnh giác. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, âm thanh mang theo một tia nhu hòa, ngài không cần lo lắng, ta cũng không có ác ý. Quân Mặc Quân căng thẳng trong lòng, ngoài miệng qua loa nói, "Ân." Nhưng bước chân lại kìm lòng không được lui lại. Thiên Hà Thánh Mẫu trong mắt lóe lên một tia kỳ quái thần sắc, tựa hồ đối với Quân Mặc Quân cảnh giác cảm thấy có chút nghi hoặc, ngài vì sao đối ta như vậy cảnh giới đâu? Quân Mặc Quân đấy lòng thầm nghĩ, có thể không cảnh giới sao? Hôn Nguyên Đại Đế cũng bất quá là cảm ứng được nàng một tia linh lực, liền kém chút mất mạng. Hiện tại, đối mặt chân chính sống sờ sờ đại đế, hắn cũng không dám xem thường. Thiên Hà Thánh Mẫu nhẹ nhàng thở dài, nàng có chút bất đắc dĩ, có chút đưa tay, một sợi ánh sáng nhu hòa từ nàng đầu ngón tay tung ra. Trong chốc lát, xung quanh thiên địa liền tràn ngập một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, như có một loại nào đó lực lượng vô hình tại dẫn dắt thiên địa nguyên khí, lập tức vầng sáng dần dần ngưng tụ, hóa thành một tấm cổ pháp nặng nề bàn đá. Bên trên mơ hồ hiện lên huyền ảo đường vân. Hai bên thì là hai cái tạo hình cổ sơ ghế đá. Nàng lại lần nữa vung khẽ tay, ống tay áo có chút phất động. Một cỗ nhu lực lượng lặng yên giáng lâm. Quân Mặc Quân trước mắt nhoáng một cái, cũng không có kháng cự đối phương dùng nguyên lực sáng tạo bàn đá cùng ghế đá, trực tiếp liền ngồi xuống. Thiên Hà Thánh Mẫu cũng tại đối diện ngồi xuống. Quân Mặc Quân ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xem đã từng trấn áp một cái kỷ nguyên Thiên Hà Thánh Mẫu. Thiên Hà Thánh Mẫu cũng không nói nhiều, có chút vung tay lên, đột nhiên hư không hiện lên một đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trong biểu thị chính là làm bằng đá giường đá, mà nằm trên giường đá một cái hôn mê bất tỉnh bóng người. Thiên Hà Thánh Mẫu nụ cười vẫn ôn hòa như cũ như ngày xuân ánh mặt trời, không nhìn người trên giường sao? Quân Mặc Quân đáp, không cần. Hắn trong lòng có chút suy đoán, huống hồ hiện tại rời đi lực chú ý cũng không thích hợp. Thiên Hà Thánh Mẫu tựa hồ nhìn ra Quân Mặc Quân tâm tư, khẽ cười một tiếng, ngài coi ta là người nào? Nếu ta thật độc thủ, ta còn chưa hẳn là ngài đối thủ đây. Ngữ khí của nàng nhu hòa, lại mang theo một tia tuế nguyệt lắng đọng, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ, ta bây giờ trạng thái đã không còn ngày xưa. Chương 73. Ngươi cũng tưởng tượng kiện kia chí tôn đế binh đồng dạng bị xé nát. Quân Mặc Quân không nói nữa, cuối cùng ánh mắt rời về phía nằm trên giường đá người kia. Nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác, quả nhiên là Diệp Phàm sao? Thiên Hà Thánh Mẫu khẽ đuốt trên giường đá Diệp Phàm mặt, động tác nhu hòa như xoa xoa chính mình hải tử. Diệp Phàm tình huống, ta đã biết, có khả năng bái ngài làm thầy là vinh hạnh của hắn, nhưng có một chuyện ta cực kỳ nghi hoặc. Diệp Phàm trên thân bản kia thánh thể bảo thai kinh, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Thánh thể bảo thai kinh, đây cũng không phải là bình thường kinh văn. Thiên Hà Thánh Mẫu đích thân sáng tác qua cùng loại đế kinh, nhưng nàng biết, loại này kinh văn, trừ phi đại đế đích thân biên soạn, nếu không sẽ không dễ dàng lưu truyền. Nhưng mà, Quân Mặc Quân vậy mà được đến bản này thánh thể đạo thai trải qua, cái này để Thiên Hà Thánh Mẫu cảm thấy khiếp sợ. Thiên Hà Thánh Mẫu như thế nào không cảm thấy khiếp sợ? Nguyên nhân chính là như vậy, mới đưa Quân Mặc Quân dẫn đến nơi này, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, nóng lòng tìm kiếm chân tướng. Thánh thể bảo thai kinh, phần này nghe đồn đã lâu cổ tịch, lại tại Quân Mặc Quân trong tay, nàng khó nén rung động. Chuyện này, Quân Mặc Quân có chút bất đắc dĩ, sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không biết làm sao mở miệng. Thiên Hà Thánh Mẫu nhẹ nhàng vung tay lên, phảng phất xem thấu nội tâm hắn, nàng cười yếu ớt nói, tất nhiên ngài không muốn mở miệng, vậy liền mà thôi, ta cũng lại không truy hỏi. Nàng ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một ít bất đắc dĩ cùng lý giải, có chút chân tướng, dù cho trong lòng vô tận hiếu kỳ, nếu không có thỏa đáng thời cơ cùng phân tức, cũng không cách nào tùy tiện để lộ. Thiên Hà Thánh Mẫu đứng dậy, động tác như gió trôi chảy, tiện tay vừa nhấc, trên bàn đá bỗng nhiên hiện ra hai chén rượu dịch, màu hổ phách tiểu dịch tại tia sáng bên dưới có chút lập lòe. Tiên sinh đại ân, sao dám không cảm ơn? Thiên Hà Thánh Mẫu lời ít mà ý nhiều, nàng khẽ hé môi son, không chút do dự ngửa đầu đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu trong chén khí bừng bừng, phản phất hòa tan tất cả ưu sầu cùng nghi hoặc. Quân Mặc Quân cảm nhận được thành ý của nàng, nhưng vẫn không có nâng chén, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Thiên Hà Thánh Mẫu tiêu ý vẫn như cũ, dịu dàng mà thong dong, đến mức tương lai của ta, như cũng cần nghỉ lại mảnh này Bích Lạc Huyền Âm trung lực lượng. Nếu không phải đế binh bản nguyên tồn tại, ta giờ phút này sợ rằng còn muốn tiếp tục ngủ say. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng phương xa, tựa hồ đang nhớ lại nào đó đoạn trước kia, đến mức Diệp Phàm, sau này đường, hắn còn cần ngài càng nhiều trợ giúp. Nàng hướng Quân Mặc Quân sâu sắc cúi đầu, mặc dù chỉ là có chút không lưng, nhưng phần này cảm kích cùng chân thành không cần nói cũng biết. Cho nên, tiên sinh, sau này Diệp Phàm, xin chiếu cố nhiều hơn. Làm Quân Mặc Quân từ Cựu Tiêu Thánh Địa đi ra lúc, hắn vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Tất cả những thứ này phát triển vượt ra khỏi hắn mong muốn. Thiên Hà Thánh Mẫu, vị này đã từng nữ đế, vậy mà còn sống. Đây cũng không phải là đại đế ân ký, cũng không phải cái gì hồn phách chủ sinh, càng không phải là chuyển thế đầu thai. Quân Mặc Quân có thể cảm nhận được Thiên Hà Thánh Mẫu trên thân cố kia áp đảo tất cả đế uy, tựa như thiên địa đều có thể ở trước mặt nàng cúi đầu. Nhưng mà, nàng cũng xác thực không có nói sai. Bây giờ Thiên Hà Thánh Mẫu, trạng thái hiển nhiên không như trước ngày cường thịnh. Nàng có khả năng bị tỉnh lại, toàn bộ bởi vì Bích Lạc Huyền Âm chung may mắn thôn vệ một bộ phận đế binh nguyên lực. Quân Mặc Quân phỏng đoán, Thiên Hà Thánh Mẫu khả năng đem nàng một phần lực lượng phong tồn tại cái này Bích Lạc Huyền Âm chung bên trong. Đến mức nàng là làm được bằng cách nào, Quân Mặc Quân thì không thể nào biết được. Nghe nói, Thiên Hà Thánh Mẫu trước khi chết chôn ở Cửu Tiêu chỗ sâu nhất. Nhưng vấn đề đến, tất nhiên thi thể của nàng đã ở Cửu Tiêu dưới mặt đất nghỉ ngơi, xuất hiện tại Bích Lạc Huyền Âm trung bên trong là ai đâu? Quân Mặc Quân bỗng nhiên sinh ra một cố lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn thâm nhập Cửu Tiêu chỗ sâu nhất tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn là đè xuống xung động trong lòng. Dù sao, Bích Lạc Huyền Âm trung còn tại trong tay hắn. Đúng vậy, từ khi đi ra Cửu Tiêu tổ địa về sau, Bích Lạc Huyền Âm trung liền bị hắn cùng nhau mang đi. Bích Lạc Huyền Âm trung khí linh mở miệng nói ra, Thiên Hà Thánh Mẫu ra lệnh cho ta đi theo ngài. Quân Mặc Quân nhíu nhíu mày, đi theo ta làm cái gì? Ở tại Cửu Tiêu Thánh Địa không phải càng tốt sao? Một kiện đế binh tùy thân mà đi, chuyện này nếu là truyền đi, chắc chắn để vô số người khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là đâu, Quân Mặc Quân lại cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không thích loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác. Huống hồ, chính hắn cũng không thiếu đế binh, căn bản không cần muốn đồ vật này. Ta đồng thời không phải là vì giám thị ngài mới tới. Bích Lạc Huyền Âm trung có chút thấp giọng nói, Thiên Hà Thánh Mẫu nói, tại Thanh Dương Phong có thể nhiều gặp mặt Diệp Phàm. Vậy ta có thể được cái gì? Quân Mặc Quân không hiểu hỏi, ngươi được đến cái gì? Ta món tiền nhỏ đều bị ngài cuốn đi á. Bích Lạc Huyền Âm trung tức giận bất bình nói, mà còn lần này, Cửu Tiêu Thánh Địa thậm chí liền đốm lửa nhỏ chi lộ đều cho ngài. Đừng cho là ta không biết ngài là làm thế nào đạt được. Ngài đều nhanh thành đại đế, còn kém như thế ít đồ sao? Bích Lạc Huyền Âm trung ngữ khí mang theo một tia bị khuất. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một vệt nguy hiểm hàn quang, làm sao? Ngươi cũng tưởng tượng kiện kia đế binh đồng dạng bị ta xé nát, chỉ là chỉ đùa một chút, vui đùa. Cảm giác được uy hiếp, Bích Lạc Huyền Âm trung có chút khẩn trương hồi đáp. Sau đó, Cửu Tiêu Thánh Nhân xuất hiện, nàng bắt đầu an bài thánh địa công việc. Mà xem như Cửu Tiêu Thánh Nhân, nàng có đầy đủ quyền lợi tiếp xúc đến một chút tin tức bí ẩn. Mới đầu, nàng đối Bích Lạc Huyền Âm trung muốn tiến về Thanh Dương Phong cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Dù sao, xem như đế khí, Bích Lạc Huyền Âm trung sao có thể tùy tiện rời đi Cửu Tiêu Thánh Địa? Không có như vậy một kiện đế khí, Cửu Tiêu tương lai thế cục sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng mà, theo Thiên Hà Thánh Mẫu thân phận bị bạch trần, Cửu Tiêu Thánh Nhân cuối cùng khiếp sợ phát ra âm thanh, "Thánh Mẫu, ngài còn sống?" Thiên Hà Thánh Mẫu bình tĩnh đáp lại, "Ngươi yên tâm, nếu như Cửu Tiêu Thánh Địa có bất kỳ nguy hiểm nào, bấm niệm pháp quyết kêu gọi ta chắc chắn kịp thời chạy đến." Tất cả an bài thỏa đáng về sau, Bích Lạc Huyền Âm Trung liền bước lên thông hướng Thanh Dương Phong lộ trình. Nói đến, đây là Bích Lạc Huyền Âm Trung lần đầu tiên tới Thanh Dương Phong. Nghe nói Thanh Dương Phong tại Thái Huyền Thánh Địa là rất cằn cỗi địa phương, nhưng mà làm nàng đi vào trong trận pháp, hết thảy trước mắt để nàng kinh ngạc không thôi. Theo bên ngoài quan thượng nhìn, Thanh Dương Phong cũng không có chỗ đặc biệt. Chỉ khi nào tiến vào đế trận pháp vi, cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn khác biệt. Trong núi cây xanh sung xuê, mây mù lượn lờ, không khí bên trong tràn ngập một loại nhàn nhạt tiên khí, linh khí như lụa mỏng tung bay, lúc thì tụ tập, lúc thì tản ra. Tựa như là ngọn núi này khoác lên một tấm khăn che mặt bí ẩn, tựa như thông hướng tiên cảnh cửa lớn. Những này tự nhiên không tính là cái gì để Bích Lạc Huyền Âm Trung cảm thấy khiếp sợ. Nàng ánh mắt đảo qua từng tòa đế trận về sau, không khỏi hỏi, ngài tại cái này mảnh nho nhỏ trên ngọn núi bày ra nhiều như thế che lấp tiên cơ trận pháp. Quân Mặc Quân khẽ cười nói, bởi vì Hỗn Nguyên Đế Thư cùng tinh thần bản thường xuyên quang lâm, còn nữa một đạo đế văn lộ ra không quá bảo hiểm, dù cho bọn họ không định kỳ tới một lần, ta như nghĩ lâu dài ở chỗ này, còn phải tại những trận pháp này bên trên lại thêm chút mới trận văn. Chương 74. Ngài cho ta cảm giác tựa như là vì trang mà trang. Bích Lạc Huyền Âm Trung thấp giọng nói, đến mức như thế phòng bị ta sao? Quân Mặc Quân nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, ngươi không đáng giá nhắc tới, chân chính để người kiêng kỵ là ngươi trung bên trong vị kia à? Thiên Hà Thánh Mẫu hiện tại có lẽ còn không có ngủ a. Bích Lạc Huyền Âm Trung khí linh trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên từ trung bên trong truyền ra một đạo hình ảnh, hiển nhiên là Thiên Hà Thánh Mẫu. Nàng nhìn hướng Thanh Dương Phong phía sau núi, chậm rãi hỏi, cái này cây tổ linh quả cây, ngài là từ đâu tới? Quân Mặc Quân ho nhẹ một tiếng, đáp, đó là ta mấy tháng trước tại một chỗ ngẫu nhiên phát hiện hạt giống. Thiên Hà Thánh Mẫu lông mày nhíu lại, tiếp tục truy vấn, nhưng cái này cây tổ linh quả cây khí tức, làm sao cùng Cửu Tiêu Thánh Địa linh căn khí tức như thế tương tự đâu? Quân Mặc Quân bất đắc dĩ nói ra, những vật này thế nhưng là ta thiên tân vạn khổ tìm tới, cùng ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa không có nửa xu quan hệ. Đương nhiên, những vật này xác thực cùng Cửu Tiêu Thánh Địa không liên quan. Rõ ràng là hệ thống khen thưởng cho hắn, như thế nào cùng Cửu Tiêu Thánh Địa dính dáng đâu? Thiên Hà Thánh Mẫu khẽ mỉm cười, mang theo vài phần ý vị thâm trường ngữ khí nói ra, cũng không phải là ta cố ý gây nên. Ngài đầu tiên là nắm Bích Lạc Huyền Âm Trung, sau đó còn cuốn đi hơn 100 vạn viên linh quả, tiếp lấy lại hố đi ta Cửu Tiêu đốm lửa nhỏ chi lộ, còn đùa bỡn Cửu Tiêu các thánh nhân xoay quanh. Trừ cái đó ra, ngài cho ta cảm giác tựa như là vì trang mà trang. Ta có thể hiểu thành đây là tại khen ta sao? Quân Mặc Quân lãnh đạm nói. Thiên Hà Thánh Mẫu khẽ cười một tiếng, ha ha, tiên sinh xin đừng để ý, ta là tại nói đùa. Không lâu sau đó, Quân Mặc Quân triệu tập Cơ Giao cùng lão Trương tới một chuyến Bích Lạc Huyền Âm Trung. Làm hai người nhìn thấy đại điện bên trong Bích Lạc Huyền Âm Trung lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn. Xem như Diệp Phàm ngày xưa người hộ đạo, lão Trương như thế nào không biết Bích Lạc Huyền Âm Trung trọng lượng. Cái này đế khí làm sao sẽ xuất hiện tại Thanh Dương Phong đâu? Lão Trương một mặt khiếp sợ, tràn đầy không thể tin được ánh mắt. Còn bên cạnh Cơ Giao thì là rung động đến cơ hồ nói không ra lời. Nàng che lại có chút mở ra miệng, trừng to mắt nhìn xem Bích Lạc Huyền Âm Trung, lại lần nữa chuyển hướng Quân Mặc Quân, nhịn không được kêu lên, sư tôn, ngài cũng quá lợi hại a. Thậm chí ngay cả Cửu Tiêu đế khí đều nắm bắt tới tay. Phải biết, trước đây không lâu, sư tôn của nàng vừa vặn bố trí một cái bẫy, ép đến Cửu Tiêu Thánh Địa lấy ra 100 vạn cái linh quả cùng đốm lửa nhỏ chi lộ. Mà lần này, sư tôn lại lần nữa ra tay, hiện tại thế mà liền Bích Lạc Huyền Âm Trung cũng cho làm đến tay. Đây chính là đế khí a. Cứ việc nàng còn không rõ ràng lắm Cửu Tiêu Thánh Địa vì sao đột nhiên buông tay, bỏ mặc cái này đế khí rời đi. Nhưng cái này không trở ngại Cơ Giao đối sư tôn sùng bái chi tình. Bất quá, mặc dù như thế, đối mặt nàng sùng bái, Quân Mặc Quân thần sắc không có bất kỳ thay đổi nào. Đứng ở một bên lão Trương thấy thế, trong lòng tràn đầy sầu lo. Quân phong chủ, dạng này thật không có vấn đề sao? Cửu Tiêu Thánh Địa thế nhưng là cực kỳ coi trọng cái này đế khí. Lão Trương ngữ khí có chút do dự, hiển nhiên hắn đối Quân Mặc Quân làm như vậy trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Có thích hợp hay không, nhìn xem liền biết. Quân Mặc Quân lãnh đạm đáp lại. Còn có, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu mấy món phá đế khí sao? Lão Trương bị lời này hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn biết đạo Quân Mặc Quân ý tứ. Trước mắt Bích Lạc Huyền Âm Trung đối hắn mà nói, xác thực không coi là thứ gì trọng yếu. Quân Mặc Quân cũng không có làm giải thích quá nhiều. Hắn chỉ là lạnh nhạt xoay người, nhìn bên cạnh Bích Lạc Huyền Âm Trung, đột nhiên hỏi, "Lão Trương, ngươi biết Diệp Phàm tại sao lại bị Lăng Tiêu Kiếm Tông truy sát sao?" Lão Trương con ngươi co rụt lại, thần sắc thay đổi đến dị thường khẩn trương. Hắn nhìn hướng Quân Mặc Quân, "Quân phong chủ, ngài đây là?" Hiển nhiên, hắn không có dự liệu được Quân Mặc Quân sẽ hỏi lên vấn đề này. Nói, Quân Mặc Quân chỉ là lạnh nhạt phun ra một cái chữ. Thấy thế, Lão Trương hít sâu một hơi, trầm mặc một lát về sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Cửu Tiêu tổ địa bị công phá, là vì có ngoại địch thông qua thủ đoạn nào đó, xâm nhập Lăng Tiêu kiếm tông. Việc này khả năng là bởi vì Cửu Tiêu nội bộ có người làm phản, tiết lộ Diệp Phàm hành tung." Lão Trương chậm rãi tự thuật những này chuyện cũ. Nghe xong những lời này, Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Đây chính là năm đó phát sinh tất cả. Lão Trương ngữ khí mang theo một ít bất đắc dĩ, Cửu Tiêu người hộ đạo bọn họ vì bảo vệ Diệp Phàm, cùng Lăng Tiêu kiếm tông thánh nhân tiến hành một trận mãnh liệt chiến đấu. Đáng tiếc, thì đã chế a. Diệp Phàm bị mang đi về sau, Thiên Hà Thánh Mâu phái ra mấy vị trí tôn cường giả cuối cùng cũng không có thể bảo vệ. Cái này, Quân Mặc Quân nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thực bộc lộ ra một vấn đề, Cửu Tiêu nội bộ tồn tại phản bội, đưa đến Diệp Phàm bị đuổi giết, thậm chí còn liên lụy tới cấm khu. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo như lôi đỉnh tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, chấn động đến toàn bộ đại điện cũng hơi rung động. Hô trướng, thanh âm kia mang theo vô tận lửa giận, phảng phất lôi điện oanh kích, cấp tốc càn quét bốn phương. Liên Thanh Dương Phong xung quanh mây mù cũng bị cố khí thế này tách ra, lộ ra đỉnh núi hình dáng. Quân Mặc Quân đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã cảm nhận được cái kia khí tức cường đại, lập tức quay người nhìn hướng Bích Lạc Huyền Âm Trung thân ảnh. Lập tức, Thiên Hà Thánh Mẫu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng khí chàng phi phàm, khuôn mặt vô cùng phẫn nộ. Trong mắt sát khí, trừ bỏ Quân Mặc Quân bên ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ đế uy. Thánh Mẫu, Lao Trương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Hắn đã từng thấy qua Thiên Hà Thánh Mẫu dáng người, khi đó uy nghi đến nay vẫn khắc họa trong lòng hắn. Cũng chính là khi đó, Thiên Hà Thánh Mẫu đối hắn truyền đạt bảo vệ Diệp Phàm nhiệm vụ. Thiên Hà Thánh Mẫu nghe lấy Lao Trương kể ra, mặc dù tức giận, nhưng nàng như cũ cố nén lửa giận, âm thanh âm u mà uy nghiêm, "Những năm gần đây, thật sự là vất vả ngươi." Lao Trương chấn động trong lòng, vội vàng quỳ xuống nói, "Đây là Lao Nôn nên làm sự tình." Thiên Hà Thánh Mẫu ánh mắt có chút đảo qua đại điện, khí tức dần dần tản đi, cuối cùng nàng nói khẽ, "Ân, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng tiên sinh nói chút chuyện quan trọng." Lao Trương nghe câu nói này, phân biệt hướng Thiên Hà Thánh Mẫu cùng Quân Mặc Quân thi lễ một cái, sau đó liền lui xuống. Theo Lão Trương rời đi, Quân Mặc Quân quay đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Bích Lạc Huyền Âm Trung trên thân. Quân Mặc Quân quét mắt Thiên Hà Thánh Mẫu, hỏi: "Ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này?" Thiên Hà Thánh Mẫu biểu lộ nháy mắt thay đổi đến nghiêm trọng băng lãnh, ngữ khí không có chút nào nhiệt độ, "Nợ máu phải đền, phản bội người, đem tiếp nhận nên được trừng phạt." Quân Mặc Quân nhíu mày, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, "Ngươi không phải nói chính mình bây giờ tình trạng cơ thể không được tốt sao? Chẳng lẽ ngươi tính toán tự mình đi ứng đối cấm khu phiền phức?" Thiên Hà Thánh Mẫu dừng lại một chút nói ra: "Đây không phải là có ngài ở đây sao?" Nghe lời này, Quân Mặc Quân cười lạnh một tiếng, "Ta, ngươi đang nói đùa chứ? Môn đều không có." Chương 75. "Thánh Mẫu, ngươi cứ như vậy chắc chắn ta không cách nào vượt qua trận kia thành đế kiếp sao?" Thiên Hà Thánh Mẫu ánh mắt nhìn hướng Quân Mặc Quân, lộ ra ý vị thâm trường, "Ta có thể cảm giác được ngài không giống bình thường chỗ, cho nên mới sẽ để Bích Lạc Huyền Âm Trung đến giúp ngài một chút sức lực. Nhưng cho dù là Bích Lạc Huyền Âm Trung, sợ rằng ngài cũng chưa chắc sẽ nhìn đến lên đi." Quân Mặc Quân nhìn hướng Thiên Hà Thánh Mẫu lanh đạm nói, "Vì cái gì nói như vậy?" Thiên Hà Thánh Mẫu có chút cúi đầu, chậm rãi nói, "Không có gì đặc biệt ý tứ. Nếu như tiên sinh không muốn, ngược lại là còn có Diệp Phàm tại. Nếu có tiên sinh chỉ điểm, tương lai Diệp Phàm nhất định có thể quét ngang Lăng Tiêu kiếm tông, thay chúng ta thanh toán." Quân Mặc Quân nhếch miệng lên mỉm cười, "Ngươi bản tính này, đánh đến thế nhưng là tương đối tinh chuẩn a." Thiên Hà Thánh Mẫu mặt lộ một tia vẻ mệt mỏi, thấp giọng nói, "Tiên sinh không muốn sao?" Quân Mặc Quân ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Hà Thánh Mẫu trong chốc lát, mới lạnh giọng nói, "Nhìn tâm tình của ta lúc đó đi. Nếu như lúc ấy tâm tình của ta tốt, ta liền thuận tiện giúp Diệp Phàm san bằng Lăng Tiêu kiếm tông." Thiên Hà Thánh Mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta cũng sẽ không để tiên sinh lãng phí thời giờ. Khối này lệnh bài đã bao hàm ta tâm huyết cả đời. Tiên sinh cứ việc mang đi, Bích Lạc Huyền Âm Trung, ngài cũng cầm đi. Như lúc cần thiết, ta còn có thể thông qua Bích Lạc Huyền Âm Trung cho tiên sinh tương ứng trợ giúp." Quân Mặc Quân trong mắt ngưng lại, đại đế cả đời tâm huyết, đây thật là đại thủ bút. Hắn đưa tay tiếp nhận lệnh bài, đang định mở ra xem xét, nhưng lại dừng một chút, nghi ngờ nói, "Bích Lạc Huyền Âm Trung cứ như vậy đưa cho ta, ngươi liền không sợ ta cầm nó không trả?" Thiên Hà Thánh Mẫu mang theo mỉm cười, "Vậy cũng phải nhìn tiên sinh có thể hay không chịu được Bích Lạc Huyền Âm Trung. Bọn họ cũng đều biết, chuẩn đế liền tính lại làm sao thiên phú xuất chúng, tuổi thọ vẫn như cũ có hạn. Dù cho Quân Mặc Quân chứng đạo thành đế, cũng bất quá sống lâu một vạn năm mà thôi. Đế khí chính là thánh địa vật truyền thừa, lưu truyền vạn vạn năm. So sánh cùng nhau, Quân Mặc Quân tuổi thọ xác thực lộ ra bé nhỏ không đáng kể." Thiên Hà Thánh Mẫu tiếp tục nói, "Trừ phi tiên sinh có khả năng vĩnh sinh, nếu không, Bích Lạc Huyền Âm Trung cuối cùng vẫn là muốn trở về Cửu Tiêu thánh địa." Quân Mặc Quân cười ha ha, "Như thế nói đến, ngươi không tin ta có thể đi đến một bước cuối cùng kia sao? Thế nhân đều xưng ta là chuẩn đế, nhưng kỳ thật lực lượng của ta bây giờ là phi thường tiếp cận đại đế cánh cửa." Nghe lời này, Thiên Hà Thánh Mẫu không nhanh không chậm đáp lại, thời gian chưa từng vì ai lưu lại. Tuế nguyệt như nước chảy, nhân sinh cuối cùng bất quá một nắm đất vàng mà thôi, tại hôm nay cái này mạt pháp thời đại, đăng đế là phi thường khó khăn. Lại càng không cần phải nói, tại đại đế về sau cảnh giới. Quân Mặc Quân lãnh đạm nói, "Thánh Mẫu, ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta không cách nào vượt qua trận kia thành đế kiếp sao?" Thiên Hà Thánh Mẫu nghe xong yên lặng trầm tư. Sau đó, ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân một cái. Nàng nói khẽ, "Xem ra, tiên sinh chí hướng tựa hồ không hề tại chúng ta những người này liệt kê. Như vậy, ta liền lặng lẽ đợi tương lai biến hóa đi." Hôm sau, tình huống tựa hồ thay đổi đến phức tạp hơn. đế binh bản nguyên gần như tiêu hao hầu như không còn. Thiên Hà Thánh Mẫu lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. Lần này là tại Bích Lạc Huyền Âm Trung bên trong, không cách nào tỉnh lại. Mà tại Thanh Dương trên đỉnh, Cơ Giao đích thân động thủ xây lại một cái mới tiểu điện. Quân Mặc Quân liền đem Bích Lạc Huyền Âm Trung thu xếp ở trong đó. Theo cửa điện nhẹ nhàng đóng lại, Quân Mặc Quân đột nhiên vỗ vỗ trán của mình. Ngạch, ta tại sao lại quên việc này? Trong lòng của hắn không khỏi oán trách chính mình. Hiện tại, Quân Mặc Quân chỉ hy vọng có thể đem những cái kia Ngụy Đế khí đế binh năng lực tăng lên. Thiên Hà Thánh Mẫu đang ở trước mắt. Hắn nghĩ đến, nếu để cho Hỗn Nguyên Đế Thư hoặc là Tinh Thần Bản đi làm, chẳng bằng để Thiên Hà Thánh Mẫu tự thân lên trận. Dù sao, đế binh dạng này tồn tại, người nào có thể so sánh qua được đại đế đích thân dạy dỗ. Gần nhất công việc bận rộn, lại đem chuyện này quên. Nhìn xem cái kia ngủ say Thiên Hà Thánh Mẫu, Quân Mặc Quân trong lòng âm thầm thở dài, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội lại nói. Cùng ngày, Phượng Lưu Ly về tới Thanh Dương Phong, gặp qua sư tôn. Nàng nhẹ nhàng chắp tay, ấm giọng nói: "Ân, người tại sao trở lại? Tìm tới cơ duyên sao?" "Còn không có." Phượng Lưu Ly sờ lên cái đầu nhỏ, có vẻ hơi bất đắc dĩ. "Làm sao chậm như vậy?" Quân Mặc Quân nhíu nhíu mày. Mặc dù Phượng Lưu Ly tu luyện cũng không tính chậm, nàng đã là hóa thần cường giả, lại tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng tại Quân Mặc Quân xem ra, chậm chính là chậm, không thể có bất luận cái gì trì hoãn. "Sư tôn dạy phải." Phượng Lưu Ly cúi đầu đáp, hiển nhiên có chút xấu hổ. "Tất nhiên tìm kiếm cơ duyên rất chậm, như vậy ta liền cho ngươi nâng tốc độ đi. Ngươi trước tiên đem những này luyện hóa đi." Quân Mặc Quân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cỗ thi thể cùng một khối bản nguyên, đưa cho nàng. "Thi thể?" Phượng Lưu Ly sửng sở, tiếp lấy lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai vài ngày trước trận kia động tĩnh là sư tôn làm ra. "Ngươi mới vừa biết?" Quân Mặc Quân bất đắc dĩ nói, "Chẳng lẽ ngươi một mực không quan tâm bên ngoài chuyện phát sinh? Phía trước một mực ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, sau đó chuyên tâm tu luyện, không có chú ý chuyện ngoại giới." Phượng Lưu Ly thấp giọng đáp lại nói, "Lần này trở về có chuyện gì?" Quân Mặc Quân tò mò hỏi. "Ta đã cứu hắn, có phải hay không nhanh đột phá tứ cực cảnh?" Phượng Lưu Ly đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Tất cả những thứ này cũng là vì Phượng Nguyên Thần sự tình. Bây giờ, Phượng Nguyên Thần cuối cùng đã tới đạo cung viên mãn hoàn cảnh, đột phá hoang cổ thánh nhân thể chất cuối cùng một cửa ải ở trong tầm tay." "Ân, không sai." Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng Phượng Lưu Ly tại ngày hôm qua xem xét cứu cứu truyền tin lúc phát hiện, ngày nào đó đại cứu tại đi bên ngoài mua sắm một chút cơ bản hàng ngày vật dụng, sau đó đột nhiên bị Côn Luân Tiên Cung trưởng lão phát hiện, đồng thời muốn để hắn trở thành Côn Luân đệ tử. Nguyên lai, Côn Luân Tiên Cung là phải biết Phượng Nguyên Thần là hoang cổ thánh nhân thể chất về sau, lòng sinh hướng về. Tiếp theo khi biết Phượng Nguyên Thần bây giờ tại Thanh Dương Phong, muốn từ Thái Huyền Thánh Địa trong tay cướp người. Dù sao hoang cổ thánh thể chất cũng không phải phổ biến thể chất, mà còn Côn Luân Tiên Cung cái nào đó trưởng lão vừa lúc cũng là tiên tiên đạo thai. Nếu có thể đem Phượng Nguyên Thần đưa vào trong đó, kia đối với Côn Luân Tiên Cung mà nói giống như là có thể đi đến Diệp Phàm con đường. Điều này không khỏi làm Côn Luân Tiên Cung trưởng lão, thánh chủ đám người hết sức kích động. Biết được sự tình tiền căn hậu quả về sau, Quân Mặc Quân suy nghĩ một chút, vì cái gì hắn không đích thân cùng ta nói? Cái này, ta cũng không biết. Phượng Lưu Ly bất đắc dĩ nói. Quân Mặc Quân lập tức sai người đem nàng đại cứu kêu tới. Chờ một lát sau, Phượng Nguyên Thần âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn thấy hắn đi về phía bên này. Sau đó hắn hướng về Quân Mặc Quân cung kính hành lễ một cái, "Tiên sinh." Quân Mặc Quân nhìn hướng hắn, liền gật đầu, "Lưu Ly nói với ta người sự tình. Ngươi làm sao không ngay mặt cùng ta nói?" Chương 76. Vượt qua vạn trọng chân trời, thẳng tới trên 9 tầng trời. "Tiên sinh, ta không nghĩ phiền phức ngài. Ta ra ngoài mua sắm thời điểm, gặp Côn Luân Tiên Cung trưởng lão. Bọn họ nhìn chúng thể chất của ta, muốn thu ta làm đồ đệ đệ. Nhưng ta không có đồng ý, bọn họ liền bắt đầu uy hiếp ta. Thậm chí còn uy hiếp nếu như không đồng ý, Lưu Ly liền sẽ có nguy hiểm. Ta vốn định tự mình giải quyết, nhưng về sau suy nghĩ một chút, ta khả năng đánh không lại bọn hắn. Cho nên mới sẽ cho Lưu Ly phát cái truyền tin, suy nghĩ một chút nên làm cái gì. Sự tình nguyên nhân gây ra là dạng này." Phượng Nguyên Thần vừa mới nói xong, Cơ Giao cùng con lửa theo sát phía sau, từ đại điện bên ngoài đi đến. Sau đó hắn lại đơn giản nói cho một người một con lửa, mọi người nghe đến đều vô cùng tức giận, nhất là Lưu Ly. Cái này cũng quá đáng ghét đi, làm sao có thể trở thành bọn họ đệ tử? Mà còn, ta xem bọn hắn căn bản đều không có an cái gì hảo tâm, liên uy hiếp đều đã vận dụng. Phượng Lưu Ly tức giận nói, "Đại cứu, ngươi sẽ không đáp ứng bọn họ đi? Ta làm sao có thể đáp ứng yêu cầu như vậy đâu?" Phượng Nguyên Thần cười khổ một tiếng. Lời vừa nói ra, Cơ Giao cùng con lửa cũng nhộn nhịp bày tỏ ý kiến của mình. Con lửa thấp giọng nói, "Làm sao có thể trở thành bọn họ đệ tử đâu? Con uy hiếp, làm chúng ta không tồn tại sao?" Cơ Giao cũng nhíu mày phụ họa, "Đúng vậy a, cái này không thể được." Phượng Nguyên Thần nói tiếp, "Bất quá về sau nhìn ta vô cùng kiên trì, Côn Luân Tiên Cung ngược lại là lui một bước. Bọn họ nói, chỉ cần tại Côn Luân Tiên Cung học cái 3 năm 5 năm, sau đó tại căn cứ tình huống lúc đó làm lựa chọn. Đơn giản điểm tới nói chính là kéo tới cuối cùng. Cuối cùng, tại bọn họ địa bàn tùy ý bọn họ xử lý. Cái này cũng không được." Phượng Lưu Ly lại lần nữa cự tuyệt, trong lòng giấy lên bất mãn mãnh liệt, hoang cổ thánh nhân thể chất là ta Thanh Dương Phong trước tìm tới, làm sao có thể tùy tiện giao cho bọn hắn? Nàng biết, hoang cổ thánh nhân thể chất vô cùng chân quý, một khi giao đến Côn Luân Tiên Cung trong tay, chẳng phải là được không bù mất. Huống chi, đây là nàng đại cứu. Sao có thể mắt thấy hắn rơi vào tà môn tà phái ma trưởng bên trong đây? Ta cũng nghĩ như vậy. Phượng Nguyên Thần kiên định nói. Côn Luân Tiên Cung bất quá là đang mượn cơ hội muốn lợi dụng ngươi mà thôi. đây cũng là vì bọn họ Côn Luân Tiên Cung đạo thống truyền thừa. Cơ Giao nói chen vào phụ hòa nói, không sai. Con lửa nhìn về phía Gió Huyên Thần, con lửa mắt tràn đầy khẳng định. Cơ Giao nói tiếp, Lưu Ly sư tỷ ngươi chỉ cần chỉ huy, Thanh Liên sư muội, Diệp Phàm sư minh, Vương Nhạc Bảo sư đệ bốn người, lại thêm chúng ta cực kỳ thân yêu sư tôn, chúng ta năm người, cái gì Côn Luân Tiên Cung, trực tiếp đẩy ngang nó. Không sai. Con lửa điểm một cái con lửa đầu, khoe miệng hơi bệnh, Côn Luân Tiên Cung không phải liền là ỷ vào Trung Châu thanh danh sao? Không phải liền là tại chèn ép ức hiếp người thành thật sao? Dù sao chúng ta cũng không phải là không có cách nào để bọn họ ăn ngậm bù hòn. Không sai. Quân Mặc Quân đống nhiên nhàn nhạt mở miệng, bất kể nói thế nào Phượng Nguyên Thần cũng coi là ta nửa cái đồ đệ. Tất nhiên nửa cái đồ đệ bị ức hiếp, vậy ta liền giúp các ngươi ức hiếp trở về đi. Hắn lời nói vô cùng lãnh đạm nói. Mọi người nháy mắt đưa mắt nhìn sang Quân Mặc Quân, chờ mong hắn ra quyết định. Quân Mặc Quân khẽ nhấm một hớp trà, như có điều suy nghĩ nói, còn có chuyện này. Liên quan đến Thanh Dương Phong thậm chí Thái Huyền Thánh Địa lợi ích. Ta nói thế nào, cũng là Thanh Dương Phong phong chủ. Chuyện này, ta vẫn còn muốn nhúng tay. Quân Mặc Quân nhìn như vô tình hỏi đến, trên thực tế hắn sớm đã nhìn thấu trong đó lợi hại. Sư tôn thật bá khí. Phượng Lưu Ly thấy thế, đầy mắt ngôi sao nhỏ, lóe lên lóe lên. Đúng vậy, bá khí phi phàm. Cơ Giao cũng sùng bái phụ hòa nói. Chủ nhân, bá khí. Con lửa nâng lên một cái móng, muốn giống người đồng dạng giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng là, không thành công, một cái té ngã trên đất. Bộ này buồn cười giáng dấp, cho mọi người tại đây bật cười. Quân Mặc Quân ngồi tại lạnh đế, đầy mặt thành thơi, Côn Luân Tiên Cung đương nhiệm đại trưởng lão, vốn là tại bí mật có rất nhiều chuyện xấu xa. Bình thường không ít buồn nôn Thái Huyền Thánh Điện. Hôm nay vừa vặn, đến một tràng thanh toán đi. Phượng Nguyên Thần thấy thế, đông nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn hồi tưởng lại chính mình trước đây bị Thương Ngô Thần Triều người cầm tù, nhớ tới lấy trước kia phó thê thảm thảm trạng. Mà bây giờ, bên cạnh có bằng hữu, có thân nhân, còn có vị này vô cùng đáng tin tiên sinh. Hắn hít sâu một hơi, kiên định gật gật đầu, ta hiểu được, tạ ơn tiên sinh, cảm ơn mọi người. Lúc này, Côn Luân Tiên Cung. Nếu muốn truy hỏi bọn họ vì sao dám để cho Phượng Nguyên Thần lưu tại Côn Luân Tiên Cung, đồng thời để hắn trở thành đệ tử, hiển nhiên là nhìn chúng Phượng Nguyên Thần tính cách. Hắn nhiều khi không có cái gì chủ kiến, loại này tính cách dễ dàng trở thành đối tượng của người khác lợi dụng. Không thể không thừa nhận, người trên đời này không vì mình tranh thủ chút gì đó, sợ rằng liền tiên địa cũng không cho. Về phần bọn hắn yêu cầu, đối Phượng Nguyên Thần đến nói, có lẽ cũng không phải là quá đáng, khả năng vẫn là cái gọi là cơ duyên. Nếu không phải trong cơ thể hắn nắm giữ bộ kia hoang cổ thánh nhân thể chất, há lại sẽ bị những người này như vậy quan tâm. Nếu là không có những này bối cảnh, ai sẽ để ý một cái tiểu sơn thôn người trẻ tuổi? Côn Luân Tiên Cung một ít trưởng lão bọn họ bắt đầu tiến hành càng thêm tỉ mỉ điều tra. Bọn họ hiểu được, Phượng Nguyên Thần phụ mẫu mất sớm, quê quán cũng bị hủy, hiện tại đang cùng cháu ngoại nữ sống nương tựa lẫn nhau. Về sau, được đến một vị nào đó tiên sinh chỉ điểm, mới bắt đầu đi lên con đường tu luyện. Khi biết được tất cả những thứ này về sau, Côn Luân Tiên Cung các trưởng lão nhịn không được cười ha ha. Đối với bọn họ đến nói, đây bất quá là nhặt được một khối đá quý. Hoang cổ thánh nhân thể chất mới là bọn họ coi trọng nhất. Dù sao Phượng Nguyên Thần nội tình gần như cùng người trong suốt không có khác biệt. Đến mức vị kia cháu ngoại nữ, một cái vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu hài, có thể mãnh liệt đến mức nào là. Đến mức vị kia tiên sinh không thân chẳng quen, vẹn vẹn Phượng Nguyên Thần nhân sinh bên trong một cái khách qua đường, ngẫu nhiên đưa cho một ít chỉ đạo mà thôi. Dạng này nhân vật lại có thể cường đến mức nào? Như Phượng Nguyên Thần thật rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vị kia tiên sinh sợ rằng liên thủ cũng sẽ không bơ ra. Tưởng tượng một chút, như Côn Luân Tiên Cung thật có thể sinh ra một vị viễn cổ thánh nhân, như vậy tiên cung đem phi tốc vượt khởi, vượt qua vạn trọng chân trời, thẳng tới trên 9 tầng trời. Đến lúc đó đem đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tất cả những thứ này để Côn Luân Tiên Cung trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, thậm chí đám kia các lão tổ đều cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Dù sao, người trẻ tuổi là dễ dàng nhất bị hướng dẫn a. Mà bây giờ, Côn Luân Tiên Cung hội nghị cấp cao đang tiến hành. Thanh chủ cùng một đám các trưởng lão đang đắm chìm trong tương lai quy hoạch bên trong. Chờ mong thông qua lần này cùng Vượng Nguyên Thần đàm phán, có khả năng là thánh địa mang đến càng nhiều lợi ích. Đúng lúc này, tu sĩ trước đến báo cáo, "Thánh chủ, Vượng Nguyên Thần trước đến bái kiến." Thanh chủ cũng không cảm thấy quá bất cần bên ngoài, ra hiệu nói, "Để hắn vào đi." Hắn hiển nhiên không có dự liệu được tiếp xuống sự tình phát triển hậu quả nghiêm trọng, càng không nghĩ tới Phượng Nguyên Thần sẽ là vị kia chuẩn đế đại nhân nửa cái chuẩn đồ đệ. Chương 77. Nam tử mặc áo trắng này, hắn đến tột cùng là ai? Côn Luân Tiên Cung. Trong chủ điện, rộng lớn tráng lệ cung điện sừng sững đứng sừng sững, kim quang óng ánh, bốn phía tràn ngập linh khí, phản phất đặt mình vào tiên cảnh. Trên vách tường khảm rất nhiều cổ lão minh họa, mỗi một bức đều sinh động như thật, tựa như sinh động ở trước mắt. Mái vòm bên trên thì mang theo trong suốt rèm châu, theo gió nhẹ quét, nhẹ nhàng đông đưa, giống như cầu đồng, tăng thêm mấy phần mộng ảo sát thái. Vào giờ phút này, Côn Luân Tiên Cung thánh chủ cùng năm vị trưởng lão đã ngồi ngay ngắn hai bên, im lặng nhìn chăm chú cửa điện, thần sắc trang trọng, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó đến. Két két. Cũng không lâu lắm, theo cửa lớn chậm rãi mở ra, tại Côn Luân Tiên Cung đệ tử dẫn dắt bên dưới, một vị mặc bình thường người tu hành trang phục Phượng Nguyên Thần đi vào trong điện. Cùng mới vừa gặp phải hắn khác biệt chính là, lúc này Phượng Nguyên Thần sau lưng nhiều ba người, đi ở trước nhất một vị nữ tử, mặc tỏa ra ánh sáng lung linh quỳnh hoa phiên mua váy. Váy giống như nhẹ nhàng bay múa hồ điệp cánh chim, lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một mảnh váy đều tản ra thâm thúy linh khí. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng như tiên, dung nhan mỹ lệ không tì vết, khí chất như xuất trần tiên tử. Xinh đẹp hai mắt, tựa như sương lạnh, cả người tản ra một cỗ để người không thể tới gần lạnh lẽo khí tức. theo sát phía sau là một vị mặc tử y nữ tử. Tử y theo gió hất lên nhẹ, giống như nở rộ hoa lan tử la, tản ra thần bí lại khí tức mê người. Nàng dáng người cao gầy, con mắt sáng tỏ trong suốt, da thịt như tuyết, giống như vừa chạm vào chính là phá mỹ ngọc, hai mắt như gương thâm thúy, lóe ra hào quang chói sáng. Các nàng chính là Phượng Lưu Ly cùng Cơ Dao, mà vị cuối cùng, tự nhiên là Quân Mặc Vận. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người cao gầy thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo giống như trời đông giá rét băng xương, tựa như có thể xuyên thấu qua nhân tâm thấy được chỗ sâu nhất bí mật. Cặp kia thâm thúy mắt đen không có một gợn sóng, như một đầm nước động, không mang một tia tình cảm. Bất kỳ vật gì đều không thể trong đó kích thích gợn sóng. Lông mày chau lên, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, mang theo một tia lạnh lùng cao quý. Trên thân trường bào màu trắng nhẹ nhàng rủ xuống, toàn thân tỏa ra một cố khó mà tới gần cảm giác các bách. Năm vị trưởng lão cùng Côn Luân Tiên Cung Thánh Chủ nhộn nhịp bị ba người này khí thế khiếp sợ. Nhưng mà phần này sau khi hết khiếp sợ, nhưng trong lòng dâng lên nghi vấn. Ba người này đến tột cùng là ai? Bọn họ đến tột cùng đến từ phương nào? Phải biết căn cứ Tiên Cung cha đến Phượng Nguyên Thần ngày xưa tính cách, hắn một mực là quái gở kiệm lời, hiếm khi cùng người lui tới, thậm chí có rất ít người biết chuyện riêng của hắn. Côn Luân Tiên Cung Thánh Chủ rất nhanh lấy lại tinh thần. Thần sắc rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, lộ ra ôn hòa mỉm cười, nhìn hướng Phượng Nguyên Thần nói ra, "Phượng Nguyên Thần, cân nhắc thế nào? Muốn trở thành ta Tiên Cung đệ tử sao?" Phượng Nguyên Thần hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nhìn hướng Côn Luân Tiên Cung Thánh Chủ nói ra, "Thánh Chủ, lần này trước đến, ta là vì từ chối hảo ý của ngài, ta đồng thời không muốn trở thành Côn Luân Tiên Cung đệ tử." Thánh Chủ sau khi nghe được, mặt không thay đổi đáp lại, "Thật sự là không biết tốt xấu a. Vô số người chèn phá đầu cũng muốn trở thành ta Tiên Cung đệ tử, có thể ngươi lại như vậy chối từ?" Phượng Nguyên Thần cúi đầu xuống, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Xin lỗi, Thánh Chủ, là ta cân nhắc không chu toàn. Trở về cùng cháu ngoại nữ bọn họ thương lượng một chút, ta vẫn là không muốn trở thành Tiên Cung đệ tử. Thánh Chủ hơi nhíu mày, ngữ khí mang theo nghi vấn, cháu ngoại nữ? Ý là ngươi cháu ngoại nữ không muốn sao? Phượng Nguyên Thần lắc đầu nói tiếp, đây là ta ý tứ. Lúc này, bên cạnh nhị trưởng lão cũng mở miệng hỏi, vì cái gì? Ngươi có thể tự biết, Tiên Tiên Thánh Nhân thể chất là bực nào tôn quý. Côn Luân Tiên Cung Thánh Chủ theo sát phía sau, nói khẽ, không sai, nếu đem như thế thể chất giao cho chính ngươi trong tay, ngươi có lòng tin đem Tiên Tiên Thánh Nhân thể chất bồi dưỡng sao? Hay là nói, ngươi tiên sinh có thể hoàn thành chuyện này? Phượng Nguyên Thần còn muốn giải thích, nhưng lời nói chưa mở miệng, đã thấy Lục trưởng lão đã tinh chuẩn nhìn rõ đến hắn trước sau như một không lạnh không nóng tính cách, không chút lưu tình đánh gây hắn. Thật sự là hoang đường. Phượng Nguyên Thần, ngươi là có hay không cảm thấy chính mình quyết định quá mức quá loa? Lục trưởng lão chỉ vào Phượng Nguyên Thần, ngữ khí càng thêm kịch liệt, chúng ta hảo ý mời ngươi, ngươi lại như vậy chối từ cự tuyệt, làm cho ta trở mặt mũi ở đâu? Cổ Kim có thật nhiều thế lực muốn bồi dưỡng thánh nhân, nhưng những thế lực kia vì thế trả ra đại giới, gần như làm chúng nó ngã vào thâm uyên. Bồi dưỡng hoang cổ thánh nhân thể chất, cần thiết tài nguyên nhiều, quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi có biết, chúng ta nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, đã là cực lớn nhân tâm. Cho nên, ngươi có thể chớ cô phụ chúng ta dụng tâm lương khổ a. Không thể không nói, Phượng Nguyên Thần miệng vẫn là rất đần. Hắn vừa muốn nói ra phản bác, liền bị bên cạnh cháu ngoại nữ đánh gãy, "Ai?" Phượng Lưu Ly ở bên cạnh thấy thế, lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. May mắn nàng hôm nay tại, nếu không nhà mình đại cứu cục diện chắc chắn khó mà kết thúc. Côn Luân Tiên Cung quả thực buồn cười đến cực điểm. Lúc này, Cơ Dao không khách khí chút nào phản kích nói, trong mắt nàng lóe ra lạnh lẽo quan mang, hiển nhiên không hề e ngại Côn Luân Tiên Cung uy áp. Cơ Dao tương lai nếu có thể thuận lợi phát triển, chắc chắn trở thành Cơ gia nhân vật trọng yếu. Các ngươi cái gọi là vô cùng đơn giản yêu cầu há có thể tùy tiện lấy ra trao đổi? Ngươi cho rằng Tiên Tiên Thánh Nhân là cái gì? Là các ngươi có thể tùy ý giao dịch thẻ đánh bạc sao? Các ngươi bất quá là nhìn chúng Phượng Nguyên Thần không có cường đại bối cảnh, đoan chắc hắn tính cách, cái này mới dám làm càn. Con mắt của các ngươi sợ rằng không bẹn bẹn bước nơi này a. Phượng Nguyên Thần làm sao vượt qua cả đời này, là hắn tự do. Các ngươi Côn Luân Tiên Cung không thể tự chủ quyết định. Một cái không bối cảnh lại tiềm lực to lớn tu sĩ, hoàn toàn có thể vì bọn hắn tiên cung lợi dụng, không có chút nào gánh vác có thể nói. Trái tim của bọn họ nghĩ, một cái liền có thể xem thấu. Nói hiệu nói vượng, chúng ta há có cái này tâm? Phượng Nguyên Thần chính là hoang cổ thánh nhân thể chất, tương lai tất thành đại khí, sao lại lừa hắn? Người tiểu ba nhi này a, đừng có lại nói năng bậy bạ nói lung tung. Mấy vị trưởng lão sau khi nghe được, chấn động trong lòng, lập tức phản bác, luôn từ kịch liệt. Đây cũng không phải là thuần túy cãi lại, mà là bởi vì Cơ Dao nói chúng bọn họ sâu trong nội tâm bí ẩn tâm tư. Không sai, bọn họ đích xác có quyết định này, một cái không trôi nương tựa người, dùng nhất là thuật tay. Phải không? Như không có ý này, vì sao phản ứng như thế kịch liệt? Cơ Dao lặng lẽ nói. Người tiểu ba nhi này, nơi này là Côn Luân Tiên Cung, không phải ngươi tùy tiện cản rỡ địa phương. Đại trưởng lão nộ khí lên cao. Ồ, bị ta nói chúng yếu hại, muốn động thủ. Cơ Dao cười lạnh nhìn hướng đại trưởng lão. Lúc này, đại trưởng lão thấy thế, sắc mặt tâm trầm, cái kia tốt. Ta ngược lại là muốn để các ngươi kiến thức một chút, chúng ta làm sao ra tay. Vậy liền đến thử xem đi. Cơ Dao cười lạnh nói. Đại trưởng lão dậm chân hướng về phía trước, ánh mắt mang theo uy áp nhìn chăm chú về phía Cơ Dao. Bọn họ sớm đã mò thấy Phượng Nguyên Thần thân phận, biết hắn là cái sắp bước vào tứ cực cảnh giới tu sĩ. Nhưng mà, trước mắt thiếu nữ này, nhất là còn chưa nói chuyện bị kia, vô cùng có khả năng chính là Phượng Nguyên Thần cháu ngoại nữ. Nếu là đoán không sai, sau lưng nàng có lai lịch không tầm thường. Cho nên, trước dạy dỗ cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu bà nhi, sau đó tại kết thúc. Trên người đại trưởng lão khí huyết khuấy động, tu vi hùng hậu, một cỗ khí thế phô thiên cái địa mà đến, cấp tốc tràn ngập toàn bộ thiên điện. Hắn là nửa bước đại năng, trải qua nhiều năm ma luyện, đã leo lên đỉnh phòng, cách chân chính đại năng chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ một sát na, đại trưởng lão còn chưa kịp phát động công kích, hắn liền nhìn thấy, Quân Mặc Quân cách không chỉ một cái, tựa như lôi đỉnh lực lượng hung hăng đánh trúng cánh tay của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại trưởng lão cánh tay nháy mắt đứt gãy, máu tươi vẩy ra. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên điện. A. Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, a. Lấy lớn hiếp nhỏ không thể ra. Một màn này, triệt để ở đây tất cả trưởng lão cùng thánh chủ khiếp sợ. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đại trưởng lão, cái kia tiếp cận đại năng tồn tại, lại tại một tên nam tử trẻ tuổi trước mặt thua trận. Đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết ta. Bọn họ trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả. Nam tử mặc áo trắng này, hắn đến tột cùng là ai? Chương 78. Nhìn kỹ, chỉ có thực lực cường đại mới sẽ không bị chèn ép cùng khi dễ. Mắt thấy thế cục có dấu hiệu mất khống chế, bên cạnh nhị trưởng lão vội vàng muốn dàn xếp ổn thỏa. Nam tử áo trắng biểu hiện để bọn họ sinh ra lòng kính sợ. Nhị trưởng lão, tất nhiên việc quan hệ Phượng Nguyên Thần, vậy liền để ta tới cùng các ngươi nói rõ ràng đi. Quân Mặc Quân lãnh đạm địa mở miệng nói ra. Sau đó, hắn bước đi ung dung đi đến gió lưu ly ba người phía trước. Các hạ là? Nhị trưởng lão nắm thật chặt thân sắc. Cơ giao trẻ tuổi như vậy, mặc dù cường đại, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cũng là có thể tùy tiện đối phó tu sĩ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, nam tử mặc áo trắng này lại như thế không đơn giản. Hắn tu vi nhìn không ra bất kỳ sâu cạn, nhưng thủy chung có thể cho người một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí chàng. Quân Mặc Quân ánh mắt vô cùng lãnh đạm, lại mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Các ngươi cho rằng kẻ yếu là có thể tùy ý bị khi dễ sao? Nghe nói như thế, nhị trưởng lao thái độ đã bắt đầu phát sinh 180 độ chuyển biến. Từ bắt đầu cứng rắn cho tới bây giờ ôn hòa, hiển nhiên là đối Quân Mặc Quân thực lực cùng thân phận có chỗ kiêng kỵ. Nhưng liền tại bọn hắn cho rằng cục diện có thể dàn xếp ổn thỏa lúc, Quân Mặc Quân đột nhiên nói, "Phượng Nguyên Thần, nhìn kỹ, chỉ có thực lực cường đại mới sẽ không bị chèn ép cùng khi dễ. Đây là ta vì ngươi cái này nửa cái đồ đệ bên trên khóa thứ nhất." Câu này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, nửa cái đồ đệ. Tất cả trưởng lão cùng thánh chủ sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có khiếp sợ. Nếu thật là giống nam tử mặc áo trắng này nói, cái kia Côn Luân Tiên Cung nên như thế nào đối mặt? Làm con mắt của bọn hắn chỉ riêng rơi vào Quân Mặc Quân trên thân thời điểm, bất an trong lòng rốt cuộc kìm nén không được. Thật giống như bị một loại nào đó cường đại khí chàng hấp dẫn, ánh mắt cũng không còn cách nào rời đi. Quân Mặc Quân đứng thẳng tại chỗ, trong mắt của hắn lại có một loại khiếp người tâm hồn hàn ý. "Đúng vậy, tiên sinh, cần tuân dạy bảo của ngài." Lúc này Phượng Nguyên Thần vô cùng cung kính nói. Sau đó, Quân Mặc Quân tản ra khí tức, mang theo cực mạnh cảm giác áp bách. Cho dù là đám này trải qua trăm năm ma luyện các trưởng lão, cũng không nhịn được cảm thấy một loại chưa bao giờ có áp lực. Tại cái này trong nháy mắt, Quân Mặc Quân trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ bành trướng vô cùng quang huy. Quang mang kia giống như chói mắt kia nắng ban mai, cấp tốc lan tràn ra. Không khí bốn phía phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình cuốn vào, kịch liệt chấn động. Nổ vang không ngừng quanh quẩn, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang vì đó chấn động. Không khí bên trong mỗi một hạt phần tử đều tựa hồ bị chèn ép đến cực hạn, ép buộc người cảm thấy một loại không thể thừa nhận nặng nề cảm giác. Côn Luân Tiên Cung bên trong, mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị cỗ này uy thế một mực bao phủ. Loại kia khí áp tựa như núi cao trọng áp trên người bọn hắn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô hình ngạt thở. Nhị trưởng lão, Lục trưởng lão chờ ở tràng rất nhiều cường giả càng là sắc mặt tạm đạm. Toàn thân tiên đài rung động mạnh mẽ, vậy mà không cách nào khống chế địa nổi lên từng tầng run rẩy. Mãnh liệt khí huyết quay cuồng tại thể nội, thậm chí có ít người không tự chủ được cúi đầu, trong lòng hỗn loạn tương mừng, vậy mà bắt đầu sinh đi ngoài kính quỷ lệ suy nghĩ. Cố khí thế này không thể nghi ngờ là tính áp đảo. Thánh chủ con mắt đột nhiên co vào, con ngươi gần như nháy mắt phóng to, lẩm bẩm nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Từ xưa đến nay, mặc dù không có cố định quy củ, nhưng có một chút vĩnh hằng bất biến, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu, cường giả nắm giữ tất cả chủ quyền chủ đạo. Thiên ngôn và ngữ cũng không bằng biểu hiện ra thực lực chân chính tới thông khoái. Quân Mặc Quân đứng chắc tay, thân ảnh như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Trường bào màu trắng theo khí tức có chút phồng lên. Ánh mắt hờ hững quét mắt Côn Luân Tiên Cung chư vị trưởng lão. Thời khắc này đại điện bên trong, không khí phảng phất ngưng kết. Một cỗ mênh mông vô cùng uy thế bao phủ bốn phương, tựa như thiên khung lật úp, khiến người sinh ra ngạt thở cảm giác. Ầm ầm, một đạo vô hình sóng khí càn quét mà ra. Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Lục trưởng lão đám người sắc mặt cũng biến. Dưới chân đột nhiên trầm xuống, mồ hôi lạnh theo thái dương nhỏ xuống, thấm ướt vào áo. Cứ việc dốc hết toàn lực vận chuyển linh lực chống cự, nhưng cố áp bức này giống như thiên địa chi uy, để bọn họ xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Cuối cùng, mấy người lại cũng không chịu nổi, hai đầu gối mềm nhũn. Bịch. Rất nhanh bọn họ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, miệng lớn thở dốc, sắc mặt ảm đạm. Thánh chủ cùng đại trưởng lão tu vi càng cao, nhưng giờ phút này cũng như tiếp nhận vạn quân gánh nặng, trên trán nổi gân xanh, lưng mơ hồ run rẩy. Bọn họ gắt gao cắn răng chống đỡ, quanh người linh quang phun trào, lại vẫn cảm thấy hô hấp vướng víu, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị cỗ này khí thế khủng bố nghiền nát. Liên tại bọn hắn gần như cực hạn thời điểm, một vệt ánh sáng nhu hòa đột nhiên hiện lên, cỗ kia cảm giác áp bách tùy theo chợt giảm, như trung tâm phong bạo đống nhiên bình tĩnh lại. Mấy người cái này mới miễn cưỡng khôi phục mấy phần khí tức, trong lòng cuồng loạn không thôi. Đúng lúc này, thiên điện trong bóng tối chậm rãi đi ra một vị chống quải trưởng lão nhân. Quả nhiên, thế gian người phong lưu xuất hiện lớp lớp a. Tại mặt pháp thời đại dưới tuyệt cảnh, vẫn có thể nghịch thế mà đi, phá vỡ tầng tầng ràng buộc, bước vào chuẩn đế cảnh giới. Như vậy tuổi tác liền có thể đặt chân chuẩn đế, tin tưởng tiền bối tuyệt không phải may mắn mới có thể thành công a. Muốn tại cái này mạt pháp thời đại đạt tới chuẩn đế, thiên phú, nghị lực cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Bao nhiêu thiên tiêu khốn tại giàn buộc, cả đời khó mà nhìn thấy ngưỡng cửa kia. Mà người này lại như phá sóng chi chu, nên khó tiến lên, lên như diều gặp gió, thật là khiến người lòng sinh kính nể. Cái kia chủ quải trưởng lão nhân đầy mặt hiền lành, nhìn xem Quân Mặc Quân, cười nói, chuẩn đế tiền bối, thực tế để lão phu bội phục không thôi a. Vị lão nhân này chính là Côn Luân Tiên Cung lão tổ tông. Hắn năm nay là 9000 tuổi, là rất gần Quân Mặc Quân chuẩn đế cảnh giới. Nhìn thấy lão tổ tông hiện thân, thánh chủ cùng các trưởng lão thân thể không tự chủ được đứng thẳng lên. Tựa như một cái mắt, toàn bộ đại điện bầu không khí đều đọc lại. Mặt của bọn hắn trong nháy mắt hiện ra một vẻ khó nén khiếp sợ. Chuẩn đế, cái kia từng phá hủy Thương Ngô thần triều, lấy sức một mình trấn áp chí tôn, thậm chí để cấm khu không dám phát ra bất kỳ thanh âm, chuẩn đế từng ở Trung Châu bộc lộ tài năng, cho dù là ngoại giới đế binh, cũng có thể tự tay xé rách, để người khác nhìn đều nhiệt huyết sôi trào cái kia chuẩn đế. Càng làm cho cấm khu chỉ có thể giống rùa đen rút đầu, lặng yên không một tiếng động trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, nhận đến vô số nhân tộc tu sĩ truy phủng chuẩn đế. Hồi tưởng lại Quân Mặc Quân vô số quang huy kinh lịch, thánh chủ cùng các trưởng lão chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ lưng thẳng gọn mà bên trên. Tựa như từ sâu trong nội tâm dâng lên băng lãnh xúc cảm, xâm nhập cốt tủy, làm bọn hắn tứ chi cứng ngắc, hô hấp ngưng trệ. Bọn họ cuối cùng ý thức được, chính là vị này chuẩn đế đem bọn họ ép tới như vậy ngạt thở. Cổ áp lực vô hình kia như là một ngọn núi lớn bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ, bất kỳ cái gì phản kháng đều lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể. Chơi ạ, chúng ta đến cùng đang nói cái gì? Lại dám cùng chuẩn đế có kẻ mặc cả. Ý nghĩ này tại trong đầu của bọn họ thoáng qua liền qua, giống như là một loại nào đó hoang đường trò cười, lại chân thật như vậy điệu bày ở trước mặt bọn hắn. Càng quan trọng hơn là, bọn họ không khỏi lại quay đầu nhìn hướng Vượng Nguyên Thần, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn vậy mà là chuẩn đế nửa cái đồ đệ. Tam trưởng lão không tự chủ được nói, sắc mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ, cùng không cách nào che giấu sợ hãi. Chương 79, Trung Châu chấn động. Chuẩn đế trước mặt mọi người đánh mặt Côn Luân Tiên Cung thánh chủ cùng các trưởng lão. Ngươi nói sớm a, vì cái gì không nói sớm một chút? Nếu như sớm một chút nói cho chúng ta biết, ngươi là chuẩn đế tiền bối nửa cái đồ đệ, chúng ta sao dám có chỗ vượt qua? Chúng ta sao dám đối chuẩn đế có chút mạo phạm? Nếu như vừa bắt đầu liền nói rõ, chúng ta như thế nào lại làm ra bực này ngu xuẩn sự tình? Không khó lý giải bọn họ khiếp sợ. Dù sao, chuẩn đế thực lực thực sự là quá dọa người. Huống chi đây là đem cấm khu đánh cũng không dám phát ra âm thanh chuẩn đế a. Nhìn chung bạn năm lịch sử, cũng chỉ có Quân Mặc Quân có thể như vậy. Lúc này, thánh chủ không thể không lập tức chặt đứt cái kia phần muốn tại trên người Phượng Nguyên Thần nhu đồ tâm tư. Thánh nhân thể chất cường đại hơn nữa, nhưng đó cũng là trong tương lai. Vô luận là thánh chủ, vẫn là những trưởng lão này, thậm chí tại trước mặt lão tổ tông, cũng không khỏi đối Quân Mặc Quân sinh ra sâu sắc kính sợ. Tại cái này mạt pháp thời đại, Quân Mặc Quân địa vị đã không cách nào dung chuyện. Huống chi bên cạnh cái kia hai cô nương, xem xét cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có Quân Mặc Quân xem như chuẩn đế sư tôn, tương lai tiềm lực của các nàng quả thực là không thể đo lường. Trước mắt cơ hội, hiển nhiên là tất cả tiên cung, trưởng lão, lão tổ tông đều không thể bỏ qua trọng đại cơ duyên. Đáng tiếc, hình như bị bọn họ bỏ qua. Chuẩn đế tiền bối, sự tình nguyên nhân gây ra là Côn Luân chúng ta tiên cung sơ sót, không có trước thời hạn hiểu rõ Phượng Nguyên Thần bối cảnh. Nếu sớm biết Phượng Nguyên Thần là chuẩn đế tiền bối nửa cái đồ đệ, chúng ta chắc chắn cẩn thận làm việc, tuyệt không dám như thế lỗ mãng. Hy vọng tiền bối có khả năng tha thứ. Đối với Quân Mặc Quân, liền vị lão tổ tông kia cũng không dám không cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, giống hắn loại này có thể tại cùng cảnh giới vượt cấp giao thủ thiên tiêu, thường thường có thể một lần hành động lực áp đối thủ, liền hắn cũng vô pháp xác định chính mình tất thắng. Giọng nói chuyện lộ ra đặc biệt cẩn thận. Vậy chuyện này còn có thể nói? Quân Mặc Quân lạnh nhạt mà hỏi. Tự nhiên là có thể. Lão tổ tông đáp ứng. Đối mặt dạng này một vị đức cao vọng trọng nhân vật, bọn họ căn bản không dám không đáp ứng. Dù sao, như Quân Mặc Quân nguyện ý, Côn Luân Tiên cũng có thể dâng lên bất luận cái gì sở cầu. Người nào có thể cự tuyệt cùng chuẩn đế nhờ vào chút quan hệ cơ hội đâu? Đến mức Quân Mặc Quân phía trước đem Tiên Cung đại trưởng lão một đầu cánh tay cho chém đứt, bọn họ cũng không dám chút nào có câu oán hận nào. Giờ phút này, lão tổ tông vô cùng cung kính khom lưng cúi đầu, chỉ cầu Quân Mặc Quân tha thứ. Ta chỉ hy vọng thỉnh thoảng Phượng Nguyên Thần có thể đến các ngươi tàng kinh các nhìn xem. Quân Mặc Quân bình tĩnh nói. Đúng thế, đúng thế. Thánh chủ liên tiếp gật đầu, ngữ khí mang theo cấp thiết cung kính. Tại thánh chủ cùng lão tổ tông cùng đi, Quân Mặc Quân, Phượng Nguyên Thần, Phượng Lưu Ly cùng Cơ Giao bốn người rời đi Côn Luân Tiên Cung. Đưa mắt nhìn lưng của bọn hắn ảnh càng lúc càng xa, mấy vị trưởng lão trong lòng cuối cùng thoáng ngưng lòng. Ôi trời ơi, Phượng Nguyên Thần vậy mà là chuẩn đế nửa cái đồ đệ. Thánh chủ còn tại trong lòng rung động. Hắn trẻ tuổi như vậy liền có kinh khủng chuẩn đế tu vi, tương lai chú định sẽ thành đế a. Lão tổ tông cảm thán nói. Xem như rất gần chuẩn đế cảnh giới lão tổ tông đến nói, hắn có khả năng chân thành cảm nhận được đến từ Quân Mặc Quân tự thân uy áp. Cố khí thế kia ép tới hắn cũng có chút mơ hồ phát run. Thành đế a. Đây thật là cỡ nào xa không thể chạm sự tình a. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo nồng đậm kính sợ. Vậy cái này tiên thiên thánh nhân thể chất, chúng ta muốn hay không lại nếm thử giữ lại một cái? Lục trưởng lão chợt nhớ tới vấn đề này, người đi giữ lại. Đại trưởng lão một mặt kinh bị nhìn hắn một cái này sao? Ai? Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, nếu như Phượng Nguyên Thần tới chúng ta tàng kinh cát, tuyệt không thể lãnh đạm hắn. Càng quan trọng hơn là, tuyệt đối không thể lãnh đạm chuẩn đế tiền bối. Như có người vi phạm, xử cực hình. Thánh chủ nghiêm túc ra lệnh, mệnh lệnh cấp tốc từ Côn Luân Tiên Cung chính điện truyền đạt đi xuống. Quân Mặc Quân lại một lần trở thành danh tiếng mạnh mẽ nhất nhân vật. Hai ngày đi qua, trong đoạn thời gian này, Trung Châu lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái rung động nhân tâm thông tin cấp tốc truyền khắp các đại thế lực ở giữa, chuẩn đế trước mặt mọi người đánh mặt Côn Luân Tiên Cung Thánh Chủ cùng các trưởng lão, làm bọn hắn mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Rất nhiều người nghe về sau, đầu tiên là không dám tin, tiếp theo kinh hãi không thôi. Dù sao, Côn Luân Tiên Cung chính là sừng sững thiên cổ vô thượng tông môn, ở Trung Châu thậm chí có thể đứng hàng trước năm. Mà bọn họ nội tình thâm hậu, môn hạ cường giả như mây. Nhưng dù cho như thế, tại Quân Mặc Quân trước mặt lộ ra không chịu được như thế, không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí liền lời nói quyền chủ đạo đều không thể nắm giữ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, truyền ngôn Côn Luân Tiên Cung lão tổ tông đều đã bị kinh động. Phải biết, vị lão tổ tông kia chính là tọa trấn tông môn mấy ngàn năm cổ lão tồn tại, tu vi thâm bất khả trắc. Cho dù là đồng dạng chí tôn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mà, dạng này một tôn cao cao tại thượng tồn tại, nhưng lại không thể không đích thân ra mặt, đối Quân Mặc Quân túi đầu túi người, kinh sợ điệu tạ lỗi. Sợ hơi không cẩn thận, chọc giận vị này nhân vật trong truyền thuyết. Trà lâu trong tử quán, vô số tu sĩ đối một màn này nói chuyện say sưa. Có người cảm thán Quân Mặc Quân cường đại không người có thể địch. Có người thì phỏng đoán hắn chân chính cảnh giới có hay không đã vượt qua chuẩn đế phạm chủ. Thậm chí, cho là hắn có lẽ đã đứng ở tiên đạo đích đỉnh phong, mới sẽ để Côn Luân Tiên Cung bực này quái vật khổng lồ đều không thể không khuất phục. Vô luận như thế nào, chuyện này đã trở thành Trung Châu tu luyện giới lớn nhất hấp dẫn chủ đề. Không người không nói, không người không thương nghị, tựa như Quân Mặc Quân danh tự đã trở thành vô địch biểu tượng. Thanh Dương Phong, Quân Mặc Quân vẫn như cũ lười nhác địa nằm tại lạnh ghế. Thông dong tự tại địa hưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh. Thị nữ bên người từ cơ giao biến thành Phượng Lưu Ly, vẫn như cũng là bưng trà rót nước, nào nặn vai đấm lưng, nhưng hôm nay tựa hồ có chút khác biệt. Người sao còn không đi? Quân Mặc Quân liếc qua Phượng Lưu Ly, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta đi. Đi chỗ nào nha? Phượng Lưu Ly nhìn xem sư tôn, hỏi ngược lại. Người không đi tu luyện sao? Cơ giao đâu? Quân Mặc Quân liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Phượng Lưu Ly cong lên miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Sư tôn ngài bất công, cơ giao sư muội là ngài bưng trà rót nước, đấm vai nào nặn lưng đều không nói lời nào. Có thể ta làm những này, ngài ngược lại là đuổi ta đi. Lời của nàng mặc dù lộ ra ủy khuất, nhưng trong giọng nói lại ẩn hàm một câu nghịch ngợm khí tức. Quân Mặc Quân trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ lấy, làm sao mỗi cái đồ đệ đều mang một ít hướng thầy khuyên hướng. Hắn thở dài, hiển nhiên có chút tâm phiền. Ta cũng không có nói như vậy. Quân Mặc Quân quay đầu, hai người các ngươi sao có thể so ra mà vượt. Phượng Lưu Ly ưỡn ngực, nheo lại mắt cười nói, cái kia không giống. Nàng dáng người cũng không gì hơn cái này đi. Sư tôn, ngài nhìn nàng nhìn phát chán, không bằng nhìn nhiều một chút ta thôi. Quân Mặc Quân đầy mặt bất đắc dĩ, tính toán, ngươi liền như vậy đi. Phượng Lưu Ly thấy thế, trong lòng nhất thời cảm thấy thỏa mãn, nàng hắng giọng một cái nói ra, kỳ thật, sư tôn ngài chớ vì ta quan tâm. Tu luyện ta nhất định sẽ không rơi xuống, buổi tối ta sẽ tự mình tìm thời gian tu luyện. Chương 80. Sư tôn, ngài cũng không muốn nhìn thấy ta cũng có ngày đó a? Ai? Quân Mặc Quân bất đắc dĩ thở dài nói, nhưng ngươi cũng đừng quên, tu hành là cần tích lũy tháng ngày, chỉ có dạng này ngươi mới có thể trở thành cường giả chân chính. Hú hồ, ngươi a, còn không có tìm tới ta tại tinh thần bản bên trong nhìn thấy cơ duyên. Phượng Lưu Ly nghe xong, điềm đạm đáng yêu nói, thế nhưng là, nghe có chút tiên hiền, liều mạng tu luyện, kết quả tu vi bị ngăn trở, cuối cùng cũng là vẫn lạc. Sư tôn ngài cũng không muốn nhìn thấy ta cũng có một ngày như vậy a? Phượng Lưu Ly mím môi một cái, trong giọng nói mang theo một chút tự tin và một chút làm nũng. Quân Mặc Quân liếc nàng một cái, thở dài, ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Nàng cười cười, đi đến Quân Mặc Quân sau lưng đấm mở vai của hắn, sư tôn, kỳ thật ta chỉ muốn tại Thanh Dương Phong nhiều ở một thời gian ngắn mà thôi. Quân Mặc Quân không tại tiếp tục cái đề tài này, lười biếng phất phất tay, được rồi, tùy ngươi vậy. Phượng Lưu Ly nghe xong, trong lòng vui mừng, đội vàng đáp, cảm ơn sư tôn. Đang lúc nàng tiếp tục hiếu kính sư tôn, xoa nhẹ bả vai lúc, đống nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, sư tôn, nghe nói cơ giao sư muội muốn mời ngài uống rượu. Quân Mặc Quân đống nhiên ngồi dậy, ánh mắt thay đổi đến cảnh giác, ngươi nghe ai nói? Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, sư tôn, ngài phản ứng như thế đại tố cái gì nha? Quân Mặc Quân chân mày hơi nhíu lại, lâm vào trầm tư, con lửa cái kia miệng giọng nói, sư tôn, ngài đừng kích động. Phượng Lưu Ly có chút bất đắc dĩ tiếp tục đè xuống bờ vai của hắn, ngài cho cơ giao sư muội mở tiêu chuẩn cao nhất, ngài có phải hay không cũng nên cho ta mở một chút. Quân Mặc Quân trầm mặc chỉ chốc lát, ngươi tại Thanh Dương Phong tu vì đứng hàng đầu, tựa hồ không quá cần tiểu tao a. Phượng Lưu Ly không buông tha nói, ai nói không cần, ta cũng là ngài đồ đệ, sư tôn cũng không thể bất công nha. Quân Mặc Quân lập tức nghẹn lời, chợt nhớ tới mình quả thật có chút công pháp không có truyền thụ cho nàng, ngươi ưu ảnh thôn giới thuật tu luyện đến như thế nào? Quân Mặc Quân lúc này hỏi, cùng Diệp Phàm bọn họ một dạng, lúc bắt đầu có chút khó khăn, nhưng ta dần dần cũng lên tay. Hiện tại không sai biệt lắm có thể nắm giữ. Phượng Lưu Ly chi tiết đáp. Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, thỏa mãn nhìn xem nàng, đã như vậy, vậy ta liền chuyển cho ngươi cái khác mấy môn công pháp đi. Tinh thần ngự thiên pháp, cửu u phần hồn quyết, những này ngươi cũng nên bắt đầu học. Sư tôn, ngài thật tính toán truyền thụ cho ta công pháp sao? Phượng Lưu Ly thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Quân Mặc Quân vậy mà thật muốn bắt đầu giảng bài. Làm sao? Ngươi không muốn? Quân Mặc Quân một mặt im lặng. Không phải rồi, ta hiện tại có chút không tiện. Ân, đây chỉ là tu luyện công pháp mà thôi, làm sao sẽ không tiện? Vậy dạng này a, buổi tối ngài đi phòng ta, chúng ta mặt đối mặt thật tốt giảng giải làm sao? Quân Mặc Quân khỏe miệng co giật bên dưới, lập tức đống nhiên đứng lên, liền trà đều không tâm tình uống nữa. Trong nhà những này các đồ đệ đến cùng làm sao vậy? Làm sao, các nữ đệ tử càng ngày càng không giữ lễ tiết đến? Thanh Dương Phong thời gian trôi qua ngược lại là rất nhàn nhã an nhàn. Sáng sớm, một chén trà nóng, một sợi gió nhẹ, chờ hoa cỏ tưới nước xong xuôi, chính là tùy ý địa thưởng thức mặt trời mọc mặt trời lặn, thưởng thụ một lát yên tĩnh. Mà bên cạnh có sư tôn làm bạn, trong lòng liền không còn cô đơn nữa, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại khó nói lên lời dễ chịu. Phượng Lưu Ly cũng là đối loại này hàng ngày ưa thích không rời. Cùng cái này tương đối quân mặc quân bên này, bởi vì Phượng Lưu Ly đến, Cơ Giao cũng coi là khó được thanh nhàn một thời gian. Những ngày này, Cơ Giao tại nhà mình trong sân dựng lên một cái bếp lò nhỏ, dựa theo chính mình sở học, chậm rãi tiến hành luyện đan cùng dược liệu mài. Luyện đan cái này một chức nghề, ở Trung Châu cũng không phải là yêu thích sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều tăng cao tu vi đan dược, ví dụ như Tráng Dương đan mới có thể truyền lưu thế gian. Nhưng mà, muốn tại cái này một nhóm có thành tựu, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Cơ Giao hiện nay đang đứng ở tìm tòi giai đoạn, đến mức tương lai có thể hay không có chỗ đột phá, cũng chỉ có thể bằng chính nàng cố gắng. Từng có Phượng Lưu Ly hỏi thăm nàng tại sao lại đột nhiên lựa chọn luyện đan con đường này, Cơ Giao thuận miệng đáp, tu vi không đổi kịp các ngươi, ta cũng liền lười lại liều mạng. Người sẽ lười liều? Phượng Lưu Ly hơi kinh ngạc. Cơ Giao tuy nói thiên phú không bằng bọn họ, nhưng dù sao cũng là Cơ Gia thiên tiêu, tương lai người cầm lái. Huống chi, Cơ Giao cố kia của tình, nhất là trải qua tâm ma về sau, nàng há lại loại kia lời nói nhẹ nhàng từ bỏ người. Phượng Lưu Ly nhíu mày nói, ta làm sao luôn cảm thấy, ngươi luyện đan phía sau cất giấu cái gì không muốn người biết mục đích? Làm sao có thể? Cơ Giao trong lòng hơi chấn động một chút, túi đầu xuống nhìn nhìn trước ngực của mình, sau đó cấp tốc rời đi ánh mắt, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Tất nhiên Cơ Giao quyết định đi đến luyện đan con đường. Phượng Lưu Ly đặc biệt từ Thanh Dương Phong trong tàng thư các chọn lấy mấy bản liên quan tới luyện đan kỹ xảo cổ tịch. Những sách vở này đã lâu không người lật xem, bên trong ghi chép đều là một chút có thể hữu hiệu để cao luyện đan hiệu suất chân quý kinh nghiệm. Cảm ơn sư tỷ. Cơ Giao lộ ra đặc biệt cao hứng, nội tâm dũng động một cô ấm áp. Nàng biết, như chính mình sau này luyện chế thành công ra đan dược, cái kia nhất định thiếu không được sư tỷ hỗ trợ. Đến lúc đó, nếu đem đan dược uống vào, chẳng phải là có thể để cho sư tôn lòng say thần mê. Ha ha ha. Cơ Giao trong lòng âm thầm đắc ý đến mức Thanh Dương Phong hai vị này nữ tử ở giữa tâm tư, Quân Mặc Quân cũng không để ở trong lòng. Lúc này hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại Thanh Dương Phong sân đỉnh, ánh mắt nhìn về nơi xa chân trời. Theo lý mà nói, để Diệp Phàm tạm thời dưỡng thương, thì thật chính mình cũng không có chuyện gì khác. Yên tâm nhìn xem đồ đệ tu luyện, chính mình nằm ngửa mạnh lên liền tốt. Thế nhưng, trước mấy ngày nghe Diệp Phàm hồi báo, từ bị Diệp Phàm chém giết hoàng tử trong trí nhớ, siêu hồn được đến một cái tình báo quan trọng, trong cấm khu người tựa hồ suy tính ra Thanh Liên lai lịch, tiếp lấy lại suy tính ra cùng không chết tiên dược có liên quan. Sau đó thuận tiện lại phát hiện Diệp Phàm khả năng cùng Thanh Liên nhận biết, cho nên mới có về sau bị cấm khu chí tôn vây công. Mà không chết tiên dược, truyền thuyết cái này tiên dược xuất từ lúc thiên địa sơ khai, chính là hỗn độn lần đầu phân, âm dương chưa định thời khắc, từ vũ trụ hồng mông chi khí bên trong thai nghén mà sinh. Tương truyền, tiên dược bên trong lẫn chứa giữa thiên địa nguyên thủy nhất pháp tắc, hình dạng huyền diệu khó lường. Lúc thì như lưu ly sáng long lanh, lúc thì hóa thành hỗn độn hư ảnh, khiến người khó mà nắm lấy. Nó khả năng sinh ra tại đại đạo chưa phân, vạn vật chưa lộ ra lúc, là thiên địa pháp tắc chỗ sâu nhất cấm kỵ chi dược. Vô số cổ tịch đối với cái này chỉ tự phiến ngữ, lại không người có thể chân chính nhìn trộm toàn cảnh. Truyền thuyết ăn vào người có thể đoạn tuyệt sinh tử luân hồi, siêu thoát thiên địa ràng buộc, thân thể bất hủ, linh hồn bất diệt, vĩnh viễn không bước vào u minh chi đạo, không vào hoàng tuyển, không quy thiên nói, cũng không nhận luân hồi quả bó. Đã không phải người, cũng không phải quỷ, thậm chí liền chư thiên thần ma đều không thể chúa tể vận mệnh. Cái này tiên dược có thể khiến phục người siêu thoát vận mệnh trường hạ, phân ly ở thời không bên ngoài, trở thành chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng mà nguyên nhân chính là nghịch thiên lực lượng, cũng bị coi là thiên địa bất dung cấm kỵ đồ vật. Thế gian hiếm có tung tích, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên a. Quân Mặc Quân bất đắc dĩ nói. Hắn bắt đầu chuẩn bị bắt tay vào làm chấm dứt việc này. Chương 81. Ngươi, sao không đích thân hiện thân? Hôm sau, ngoại giới thông tin nhắc lên kinh thiên vận sóng. Các ngươi nghe nói không? Không chết tiên dược hình như như thế. Cái gì? Làm sao có thể? Các ngươi không biết ta, trong cấm khu người tựa hồ suy tính ra không chết tiên dược lai lịch. Thậm chí liền từng bị phong ấn Trung Châu Tây vực cấm khu hoàng tử đều đích thân xuất động. Cái gì? Hoàng tử đích thân đến sao? Đúng vậy a. Cấm khu người làm tìm không chết tiên dược, đích thân mà ra. Ngươi cảm thấy đến bọn họ cấp độ, sao lại tùy tiện bỏ lỡ bực này cơ hội? Quán rượu bên trong, một đám tu sĩ ngay tại nhiệt liệt thảo luận lấy gần đây bị chấn động châu đại sự. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức đưa tới hành động lớn. Không chết tiên dược, đây chính là liền cổ chi đại đế đều từng vì chi tâm động tồn tại. Nếu là tin tức này là thật, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, nếu như chúng ta có cơ hội ăn cái này tiên dược, cũng có thể thu hoạch được trường sinh bất lão cơ hội. Không chết tiên dược tại phía trước, người nào không động tâm? Các tu sĩ ngươi một lời ta một câu, nhộn nhịp đối bất tử tiên dược thông tin cảm thấy khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Đối với không chết tiên dược dụ hoặc, gần như không người có khả năng kháng cự. A đại thế đã tới, chư phương thế lực bắt đầu ngao ngoe muốn động. Đúng rồi, cấm khu người hoàng tử kia hiện tại ở đâu? Nghe nói hắn gần nhất hiện thân Quy Khư. Quy Khư thần đô bên trong đang tổ chức một tràng thịnh hội, hắn là được mời người. Lần này sợ rằng muốn có đại động tác. Nhanh lên, ta đến truyền tống đi qua, tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Trung Châu Bắc Vực, Tử Tiêu thần triều, Quy Khư thần đô. Quy Khư thần đô là Trung Châu nổi danh nhất cố đô một trong. Cao ngất tường thành khắc rõ dấu vết tháng năm. Điêu khắc bên trên long phượng giao hội, khí thế rộng lớn, cổ pháp mà không mất đi trang trọng. Khu phố từ đá xanh đặt, trải qua vô số người đi đường đặt chân, sớm đã bóng loáng như gương, hiện ra yếu ớt lãnh quang. Biển người mãnh liệt, như nước chảy, phi thường náo nhiệt. Hôm nay là chuyển ra không chết tiên dược ngày thứ ba. Vô số tu sĩ nhộn nhịp đi tới Quy Khư Thần Đô, muốn tìm kiếm chút cơ duyên. Cái này liền làm cho cả tòa cố đô càng thêm cường thịnh. Cả tòa thành chỉ giống như một bức tự nhiên mà thành bức tranh. Mỹ lệ mộng ảo, nhưng tại cái này phồn hoa phía dưới, lại giấu giếm sắc cơ. Đại thế trước mắt, Quá Hư tiên tộc thân ảnh đang từ từ hiện lên tại thế gian. Mà về Khư Thịnh hội, xưa nay không cự tuyệt khách tới. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc, cũng hoặc Quá Hư tiên tộc, chỉ cần thực lực đầy đủ, đều có tư cách đặt chân nơi đây. Lúc này, Từ Quân Mặc Quân mang theo Thanh Liên đi tới Quy Khư Thần Đô ngày thứ hai. Bọn họ hiện tại ở tại một nhà túy tiên cư nhà trọ. Túy tiên cư tọa lạc ở Linh Sơn Tiên Thủy ở giữa, chỉnh thể xây dựa lưng vào núi, giống như phủ ở trong mây lầu quỳnh điện ngọc. Chủ sắc điệu là sâu huyền mộc sắc, dựa vào vàng dòng ngói lưu ly. Tại kia nắng ban mai lần đầu chiếu hoặc mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thời điểm, cả tòa nhà trọ đều bị chiếu rọi ra huy hoàng khắp trốn hào quang. Bởi vậy rất nhiều có thân phận địa vị tu sĩ đi tới Quy Khư Thần Đô đều sẽ ưu tiên lựa chọn ở chỗ này. Mà bây giờ Quân Mặc Quân tại túy tiên cư tầng 3 một tòa đá xanh đài cao bên trên, một mình nâng chén đối nguyện độc rót, mà Thanh Liên thì ngồi ở một bên nhìn xem cảnh đêm phong cảnh. Cái này nhìn thấy cái này như thơ như họa tràn diện, người qua lại con đường liên tiếp đứng chân. Nam tử trong mắt mang theo sùng kính, nữ tử thì lộ ra mấy phần hàm xúc cái mộ. Nhưng mà bởi vì Quân Mặc Quân khí tức trên thân quá mức cường thịnh, khiến cho bọn hắn cuối cùng dừng bước tại nơi xa, chỉ dám ngắm nhìn, không dám phụ cận. Giờ mão, túy tiên cư trước cửa, một thân ảnh cao lớn bước vào trong đó. Người này ánh mắt lạnh lẽo, khí thế phóng ra ngoài, tựa như lưỡi dao ra khỏi vỏ, khiến người sinh ra sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Thân mặc huyền thiết chiến giáp, hàn mang lưu chuyển, uy thế bức người. Hai mắt như điện, giống như có thể xuyên thấu thế gian vật vật. Bộ pháp trầm ổn, mỗi bước ra một bước đều kèm theo âm vang rung động, giống như một tôn từ tuế nguyện trưởng hà bên trong bước ra chiến thần. Hán, đến từ Quá Hư tiên tộc. Túy tiên cư tầng một trước cửa, có người nhận ra thân phận, là hắn. Khách uống rượu thấp giọng kinh hô, ta từng thấy hắn cùng bị kia cổ hoàng tử từ sinh mệnh cấm khu đi ra. Bây giờ hắn hiện thân ở đây, sợ rằng cổ hoàng tử cũng sắp đến. Hắn đúng là cổ hoàng tử tùy tùng. Người này thực lực ít nhất bước vào bán thánh cảnh giới. Bán thánh? Xem ra cấm khu người đã sớm chuẩn bị. Bất quá bọn họ đến túy tiên cư làm cái gì? Cũng là muốn cư trú sao? Có khách uống rượu không khỏi thấp giọng nói. Cổ hoàng tử ba chữ đủ để khiến nhân tâm sinh kính sợ. Mà bây giờ chỉ là tùy tùng, liền đã bước vào bán thánh cảnh giới. Thực lực như thế, cho dù thánh địa hoặc thế gia, chỉ sợ cũng khó mà làm đến lấy bán thánh xung làm hộ vệ. Quá Hư tiên tộc bán thánh cất bước hướng đi tầng 3. Nhìn thấy dưới ánh trăng hai người, sửng sốt một chút. Lập tức hắn nhìn hướng Quân Mặc Quân, ngươi chính là Hư Không Thanh Liên. Cái này thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn bộ túy tiên cư. Lời vừa nói ra, tầng một ồn ào náo động chớp mắt trở nên yên lặng. Bất luận già trẻ, ánh mắt đều là tập trung nơi đây. Mọi người nhộn nhịp lùi lại, nhường ra không gian, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quân Mặc Quân chậm rãi thu hồi nhìn về phía trăng tròn ánh mắt, đem chén rượu để nhẹ mặt bàn, chuyện gì? Bán thánh lạnh nhạt nói, ngoại giới nghe đồn thật giả, ta tôn sùng không biết được. Nhưng tất nhiên chủ nhân mệnh ta dẫn ngươi trở lại, vậy ngươi liền chịu chết đi. Quân Mặc Quân thần sắc không thay đổi, ngựa khí lạnh nhạt, đã muốn lấy ta, sao không để chủ nhân ngươi đích thân xuất thủ? Bán thánh cười lạnh, ánh mắt sắc bén, giết ngươi, không cần chủ nhân đích thân tới. Trong trà lâu, hương trà lượn lờ, mọi người đều là nín thở ngưng thần, ánh mắt khóa chặt hai người. Đột nhiên, bán thánh xuất thủ, chỉ ở trong nháy mắt, bàng bạc mênh mông uy áp đột nhiên càn quét mà ra, giống như đại dương mênh mông sóng lớn cuộn, khuyết tán bốn phương. Không khí phảng phất ngưng trệ, cả tòa Quy Khư Thần Đô rơi vào tĩnh mịch. Áo bào trắng bán thánh đứng ở giữa không trung, quanh thân phủ văn thần bí hiện lên, tựa như thoát khỏi thiên địa pháp tắc gò bó. Song đồng kim mang đại thịnh, bay thẳng Quân Mặc Quân mà đi. Đối mặt đột kích sắc cơ, thần sắc hắn như thường, đưa tay ở giữa, hư không tùy theo bật mèo, cổ lão pháp tắc như ẩn như hiện, giống như từ mênh mông tuế nguyệt bên trong tỉnh lại. Kim sắc hỗn độn khí tức bốc lên, chiếu rọi sau lưng, lộ ra cổ lão mà xa xăm khí tức. Hỗn độn diễn hóa đại thụ che trời, lôi đình oanh minh. Ầm ầm. Hai người trưởng lực va nhau, bộ phát đinh thai nhức góc quanh mình. Không gian nháy mắt rách ra đen nhánh khe hở, kinh khủng hấp lực tàn phá bừa bãi bốn phương. Trà lâu cái bàn vỡ vụn, chén ngọn đèn thành tro, bay ra tại cuồng bạo pháp tắc phong bạo bên trong. Bụi đất bao phủ, che đậy ánh mắt, khiến cho mọi người không cách nào nhìn trộm chiến cuộc. Quy Khư Thần Đô bên trong, vô số ánh mắt tập hợp, đều là nín thở ngưng thần, tim đập rộn lên. Người nào thắng? Người nào bại? Là vị kia áo bào trắng công tử, vẫn là vị này cổ hoàng tử tùy tùng? Mọi người ở đây trong lòng suy nghĩ phun trào lúc, bụi mù theo gió phiêu tán. Một màn kia hiện ra ở mọi người trước mắt. Quá Hư tiên tộc bản thánh nằm sấp tại đất, mà Quân Mặc Quân hai tay còn phía sau, sắc mặt như thường, thần sắc lạnh nhạt, phản phất một trận chiến này chưa hề phát sinh. Dù cho chiến thắng bản thánh, vẫn như cũ không cách nào lay động cõi lòng hắn tự mảy may. Giờ phút này, Quân Mặc Quân khẽ nâng đầu, nhìn về phía thiên khung một góc, chậm rãi mở miệng, ngươi sao không đích thân hiện thân? Chương 82, ngươi ngược lại là tự phụ cực kỳ a. Bản thánh, vậy mà tại Quân Mặc Quân thủ hạ, liền một chiêu đều không thể chống đỡ. Bực này tràn diện, sao có thể không rung động? Một màn này, để mọi người ở đây đều hít vào hàn khí a. Tại bọn họ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời khắc, Quân Mặc Quân lại đột nhiên mở miệng. Ngươi, sao không đích thân hiện thân? Mọi người nghe đến hắn lời nói, theo ánh mắt nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, sắc trời đã u ám, như có cỗ vô hình vĩ lực tại bước lên quấy động. Xa xôi chân trời, cuồn cuộn sương mù hỗn độn mãnh liệt mà đến, che khuất bầu trời. Trong đó mơ hồ lộ ra bàng bạc uy áp, khiến người ta run sợ. Kèm theo âm u lôi mình, một đạo khôi ngô to lớn cao ngạo thân ảnh, từ trong sương mù hỗn độn chậm rãi bước ra. Người này thân thể nguy nga, cao chừng 3 mét, thân mặc cổ phát thần bí hắc kim trường bào, vào bên trên thêu thái cổ hung thú. Xem ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra phệ nhân. Hán, chính là Trung Châu Tây vực cấm khu đại hoàng tử. Hoàng tử bước đi trầm ổn, mỗi một bước đặt xuống, hư không cũng vì đó run rẩy. Hai mắt tựa như hừng hực cầu ngày, bắn ra vô tận uy nghiêm cùng bá đạo. Ánh mắt đảo qua, mọi người tại đây chỉ cảm thấy ngực châm xuống, giống như lưng meo thái cổ thần nhạc, khó mà thở dốc, lại có loại muốn quỳ lạy xúc động. Vậy mà là thánh nhân. Một đạo kinh hô nổ bể ra đến, thoáng chốc toàn bộ trong tràng một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người chưa từng ngờ tới, lần này hiện thân người đúng là một tôn thánh nhân. Thánh nhân chi uy, cỡ nào siêu nhân a? Thế này bên trong, trừ vị kia nhân tộc chuẩn đế, người nào còn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại thánh nhân đâu? Thánh nhân cùng tứ cực cảnh, vẹn vẹn một cảnh ngăn cách. Có thể đạo này là trời, lại giống như thiên địa khoảng cách, khó mà vượt qua. Cho dù là trời sinh đại đế chi tư, tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, cũng chỉ có nuốt hận vẫn lạc. Cái kia áo bào trắng công tử nguy hiểm, cảnh giới bên trên tuyệt đối nghiền ép, cho dù vận dụng bí thuật, chỉ sợ cũng không cách nào lấy hạ khắc thượng a. Cho dù vị kia áo bào trắng công tử thiên tư tuyệt thế, tay cầm rất nhiều bí pháp, có thể đối thủ của hắn chính là cấm khu hoàng tử a. Chẳng lẽ cấm khu hoàng tử nội tình liền sẽ kém hơn hắn người sao? Thánh nhân chi uy, áo bào trắng công tử có thể ngăn cản được. Các ngươi nói, có hay không như thế một loại khả năng, áo bào trắng công tử khả năng sẽ có người hộ đạo? Dù cho hắn có người hộ đạo, có thể ngươi cũng đừng quên, cấm khu hoàng tử cũng có a. Nghe nói, lúc trước cấm khu chí tôn dám đối chuẩn đế đại nhân đồ đệ xuất thủ, chỉ là ỷ vào thực lực cách xa mà thôi. Trận kia đọ sức cuối cùng vẫn là nhân tộc ta chuẩn đế cao hơn một bậc, để cấm khu phương diện bị thua thiệt không nhỏ đây. Mà lần này, chuẩn đế đại nhân không tại, áo bào trắng công tử nên ứng đối ra sao a? Tuy nói tất cả mọi người mang theo xem náo nhiệt tâm tính trước đến, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng áo bào trắng công tử bị cấm khu hoàng tử giết chết. Dù sao nhân tộc cùng cấm khu vẫn là có khác. Hiện nay quá hư tiên tộc nhất mạch sắp tái hiện thế gian, nhân tộc cùng yêu tộc nên dắt tay đồng tiến, cùng chống chọi với ngoại địch mới đúng. Nhưng mà tiếc nối là, trước mắt một trận chiến này, cũng không phải là bọn họ những này người đứng xem có khả năng nhúng tay. Người rất mạnh. Chân trời đỉnh, cấm khu hoàng tử mắt sáng như đuốc, ngôn ngữ âm vang. Hắn phóng ra một bước, phía thiên địa này trong khoảnh khắc rơi vào tĩnh mịch. Cố khí thế kia tốt như vũ trụ sơ khai, trong loạn thế duy nhất chúa tể, to lớn mà dọa người. Hắn thực lực, so với vừa nãy vị kia bán thánh không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Thân là bát đại cấm khu một trong hoàng tộc huyết mạch, hoàng tử thiên phú chắc tuyệt, thế gian hiếm có địch nổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được quân mặc quân quanh thân cố kia dọa người lực lượng. Nhưng mà, tại cổ hoàng tử trong mắt, hắn thần sắc nhưng như cũ lộ ra mấy phần hững hờ ngạo nghễ. Cổ hoàng tử cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải địch thủ của ta. Nói xong, thánh uy không có chút nào che lấp địa đổ xuống mà ra. Cái này đã không phải bình thường thánh nhân khí tức, mà là đến gần vô hạn chuẩn đế sơ kỳ tồn tại. Lại dựa vào hắn rất nhiều bí pháp gia trì, cho dù là nhân tộc chuẩn đế cũng muốn tốn nhiều sức lực. Quân mặc quân ánh mắt lạnh nhạt, quanh thân ngẫu nhiên luồng khí xoáy bốc lên, thanh quang rủ xuống như ngân hà treo ngược, bao trùm thiên địa. Hắn mặc áo trắng, dáng người thẳng tắp, giống như tự vẽ quân chúng đi ra. Phong thái tuyệt thế, mỗi bước ra một bước đều trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Quân mặc quân lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là tự phụ cực kỳ a. Cấm khu hoàng tử lãnh đạm nói, mặt pháp thời đại tiên lộ xuất hiện lại, mà tính mạng của ta sắp hướng đi trung yên, chỉ có mượn nhờ hư không thanh liên lực lượng mới có thể kéo dài sinh cơ. Vì sinh tồn, cấm khu hoàng tử ngược lại là không từ thủ đoạn, nhưng vô luận như thế nào dãy rủa, kết quả chung quy là phí công, sinh mệnh đồng hồ cắt còn tại không ngừng trôi qua. Ngay tại lúc này, hắn nghe đến hư không thanh liên thông tin một gốc hóa hình thành công không chết tiên dược. Bực này cơ duyên đủ để giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Cấm khu hoàng tử rõ ràng đây là hắn duy nhất sinh lộ, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu có thể đem hư không thanh liên luyện hóa, không chỉ có thể để thực lực bản thân tiến thêm một bước, còn có thể chống đỡ đến tiên lộ chân chính giáng lâm ngày ấy. Vì sống sót, hắn không có lựa chọn nào khác. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, thiên địa thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Không gian vặn mèo, không khí bên trong tràn đầy bạo ngược năng lượng ba động. Cấm khu hoàng tử thân ảnh trong hư không hóa thành một đạo chớp đoáng lưu quang. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, lưu lại mảng lớn tàn ảnh, để người khó mà bắt giữ chân thật quy tích. Quân mặc quân đứng tại chỗ, áo bào hất lên nhẹ, khí tức bất động như núi. Chỉ có trong tay ám diễm giản chậm rãi dâng lên từng sợi u minh chi hỏa. Đó là cửu lũ phần hồn quyết thôi động đến cực hạn biểu hiện. Sau một khắc, hoàng tử lôi đỉnh chiến kiếm ngang trời đánh xuống. Không khí dưới một kích này phảng phất bị đè ép đến cực hạn. Âm vang bạo liệt, thương hực kiếm quang giống như có thể chạm nứt ra thương khung, mang theo không cách nào ngăn cản uy áp ép thẳng tới quân mặc quân mà đi. Quân mặc quân đôi mắt hơi thu lại, bước chân xê dịch, trong chốc lát thân ảnh làm mở, tránh đi kiếm mang sắc bén. Cổ tay hắn nhẹ lật, ám diễm giản mang theo lạnh lẽo u hỏa ầm vang đệm xuống, đón lấy cấm khu hoàng tử ngực. Cái sau ánh mắt ngưng lại, cổ tay đột nhiên chấn động. Chiến kiếm nháy mắt xoay tròn, giống như mưa to gió lớn nên kích mà lên. Hai kiện chí bảo tại trên không giao phong, trong chốc lát buộc phát ra đinh thai nhức góc sắt thép và chạm. Có ánh tia lửa văng khắp nơi, xung quanh hư không lại bị xé rách ra từng đạo đen nhánh khe hở. Ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích càn quét bốn phương, mặt đất vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Quy Khư thần đô trận pháp rung động kịch liệt. nguyên bản vững chắc như núi cổ thành lại tại giờ khắc này xuất hiện vô số vết rách. Vô số người tu hành hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, không dám tin nhìn xem cái kia hai đạo kịch chiến thân ảnh. Thú vị. Quân Mặc Quân cười khẽ, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, Cấm Khu hoàng tử con ngươi đột nhiên co lại. Nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, Ám Diễm Giản đã mang theo vạn quân lực lượng từ cánh đánh tới. Hắn cưỡng ép thay đổi thân hình, chiến kiếm quét ngang, muốn đón đỡ, nhưng một kích này lực đạo nhưng vượt xa dự liệu của hắn. Ầm. Cấm Khu hoàng tử thân ảnh bị cứ thế mà đập bay mấy trăm trượng, đụng thủng vài tòa cung điện, cho đến chôn sâu phế tích bên trong mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Phát giác được Quy Khư thần đô sắp không chịu nổi, Quân Mặc Quân quyết định thật nhanh lạnh nhạt nói, chúng ta chuyển sang nơi khác chấm dứt việc này đi. Cấm Khu hoàng tử từ gạch ngói vụn bên trong chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Trên thân màu đen thần uy mãnh liệt mà lên, khí tức lại so với vừa nãy càng cường thịnh mấy phần. Chính hợp ý ta. Theo quát khẽ một tiếng, quanh người hắn lôi đỉnh nghênh minh, cả phiến tiên địa đều bị nhiễm lên một tầng màu đen nhánh lôi quang. Chương 83. Hắn nói, đến tột cùng đạt tới cỡ nào cấp độ? Lúc này, Quân Mặc Quân hai mắt sâu thẳm, thanh quang lưu chuyển ở giữa, quanh thân pháp tắc đan bảo, hỗn độn chi tức quần quật bốc lên. Hắn ám diễm giản nên tiếp Cấm Khu hoàng tử chiến kiếm. Đế cấp pháp tắc cùng thánh nhân uy thế ba trạng, bắn ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Cấm Khu hoàng tử chiến kiếm rung động, kiếm quang hóa thành ba đạo lôi đình hình bóng, mang theo không thể địch nổi lực xuyên đấu, tựa như muốn xé rách dòng sông thời gian. Quân Mặc Quân thân ảnh nhoáng một cái, trong chốc lát lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo đều phản phất chân thật tồn tại, tạo thành thời gian lưu chuyển ảo giác. Hắn lấy ám diễm giản quét ngang hư không, cùng bạo hỗn độn lực lượng ầm vang một phát, cùng kiếm ảnh va chạm. Oeng! Thiên khung đánh rách tạc ơi, ba đạo lôi đình kiếm ảnh bị trực tiếp vỡ nát. Cùng bạo dư âm nổ tung thành trăm ngàn đạo kẽ nứt, thôn vệ tất cả tia sáng. Cấm Khu hoàng tử thần sắc không thay đổi. Chiến kiếm chấn động, thân kiếm nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh. Mỗi một kiếm đều khóa chặt Quân Mặc Quân khí tức, xuyên qua tại vỡ vụn không gian bên trong, lấy không thể địch nổi chi thế chém xuống. Quân Mặc Quân hừ lạnh, đế uy tiêu đốt, khí tức lần thứ hai kéo lên. Ám diễm giản tùy ý ra ngàn vạn nói giản ảnh, mỗi một kích đều mang theo hỗn độn thần uy, giống như ước vạn ngôi sao nghiền ép mà xuống. Giản ảnh cùng kiếm ảnh đan vào, mỗi một lần va chạm đều chấn vỡ hư không, mỗi một đạo dư âm đều hóa thành hủy diệt phong bạo, quét ngang thiên cung. Hai người thân hình giao thoa, trong chốc lát liền đã giao thủ mấy trăm lần. Quân Mặc Quân thân pháp ma quỷ, lưu quang lực ảnh, tránh đi sát chiêu đồng thời ám diễm giản hành tạo thiên quân, cường thế tới gần Cấm Khu hoàng tử. Mà Cấm Khu hoàng tử chiến kiếm bốc lên, kiếm khí ngang dọc bản trượng, một kiếm rơi xuống, thương khung đều bị xé rách ra một đạo màu đen khe hở. Hư không tại thôn vệ, tựa như muốn đem tất cả hướng tịch diệt. Quân Mặc Quân ánh mắt băng lãnh, đột nhiên bước ra một bước. Hỗn độn lực lượng bộc phát, sau lưng hiện ra một tôn rộng lớn to lớn cao ngạo hư ảnh. Tựa như hỗn độn thủy tổ giáng lâm nhân gian. Ám diễm giản quét ngang, nặng như vạn cổ ngôi sao, trực tiếp đập về phía Cấm Khu hoàng tử. Ầm ầm. To lớn xung kích bộc phát, Cấm Khu hoàng tử chiến kiếm trong tay rung động. Gan bàn tay mơ hồ rẽ ra, huyết dịch nhỏ xuống, thân hình của hắn rút lui trăm trượng. Nhưng sau một khắc, hắn chiến ý càng dựng, thần uy ngút trời. Tiếp cận chuẩn đế lực lượng triệt để bộc phát, uy thế kinh khủng lần thứ hai càn quét thương cung. Hai người lại lần nữa xung phong, quyền quyền đến thịt, kiếm giản giao phong. Mỗi một lần va chạm đều dùng thiên địa run rẩy, pháp tắc đan bảo, trật tự nổ tung. Giống như mảnh này hồng hoang vũ trụ đều khó có thể chịu đựng trận chiến đấu này dư âm. Đại chiến càng lúc càng kịch liệt, giữa thiên địa đều là hủy diệt cảnh tượng. Chỉ có hai đạo vô địch thân ảnh, còn tại quyết đấu đỉnh cao, chưa từng lui bước nửa bước. Sâu trong tinh không, hỗn độn khí tức cuồn cuộn, chiến đấu đã vượt qua phàm tục lý giải phạm chủ. Quân Mặc Quân cùng Cấm Khu hoàng tử thân hình giao thoa, mỗi một lần va chạm đều kèm theo vô tận quang huy bạo tạc. Mênh mông tinh vực tại bọn họ giao phong bên dưới rung động sụp đổ. Mây thiên thạch nộn nhịp vỡ nát, hóa thành bụi bặm tiêu tán ở hư vô. Quy Khư thần đô bên trong, tất cả cường giả ánh mắt nghiêm trọng. Đông đảo đại năng sắc mặt hoảng sợ, tâm thần đều bị chiến cuộc dẫn dắt. Cho dù là những này đại năng cường giả, có cũng không thể không dựa vào bí bảo hình chiếu, mới có thể miễn cưỡng nhìn trộm một tia chiến đấu hình ảnh. Hình chiếu bên trong, tinh hà sụp đổ, lưu quang bốn phía. Một đạo áo bào trắng thân ảnh tại vô tận sát cơ bên trong xuyên qua. Trong tay ám diễm giản quét ngang, mang theo vô tận hỗn độn phong bạo, cùng thánh nhân uy áp chính diện đối cứng. Hắn có thể chống lại thánh nhân chi uy. Có người tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy rung động. Bất khả tư nghị a, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà có thể ép đến Cấm Khu hoàng tử đánh lâu không xong. Một tên khác đứng ngoài quan sát đại năng La Thất Thành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mạnh như thế người, không phải là một vị nào đó ẩn thế đế tộc truyền nhân. Có người nói nhỏ, tâm thần rung động. Tại vô số ánh mắt nhìn kỹ, chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Thư không từng khúc rách ra, tựa như ngày tận thế tới. Mà cái kia hai đạo giao chiến thân ảnh, còn tại tinh hải bên trong ngang dọc xung phong, chưa từng lui bước nửa bước. Tinh hải bên trong, chiến cuộc đã tiến vào cực hạn tranh đấu. Cổ hoàng tử càng chiến càng khó, cảnh giới chi kém, làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mà, Quân Mặc Quân chính xu thế viên mãn. Cuối cùng, trôi này dài dạn phá vỡ trường kiếm pháp tắc, dài dạn chém ngang, đẩy lui Cấm Khu hoàng tử trăm vạn dặm xa. Máu tươi từ hắn khóe môi trượt xuống. Dù vậy, hoàng tử vẫn như cũ không chịu cúi đầu. Ngay tại lúc này, Quân Mặc Quân hai tay mở ra. Trong chốc lát, đạo pháp nở rộ, chiếu phá ước vạn kiếp nạn. Sen ảnh hiện lên, đan vào vô tận huyền ảo, giống như gánh chịu thiên địa sơ khai huyền bí. Mơ hồ lộ ra từ xưa đến nay chưa hề có vĩ lực, ngôi sao chấn động, trật tự sụp đổ, vạn linh tịch diệt. Thiên địa luân hồi cải tạo, chỉ có một sợi ngôi sao đạo vận, tại tịch diệt bên trong sinh sôi. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt không biết mấy phần, đạo kia ngôi sao đạo vận dần dần ngưng tụ. diễn sinh một cái đạo pháp hạt giống, tại hư vô bên trong hấp thu hỗn độn bản nguyên, tan vỡ chủng sinh. Cho đến vô tận kiếp hỏa thiêu tận vũ trụ, nó y nguyên đứng ngạo nghễ hư không, bất diệt bất hủ, cuối cùng nở rộ, ngôi sao ngự ngày, diễn hóa vạn đạo. Dị tướng hiện thế. Quy Khư thần đô bên trong, kinh hô nổi lên một phía. Ngôi sao ngự ngày pháp, làm sao có thể? Ngôi sao ngự ngày, như kỳ danh, hỗn độn vô tự, thiên địa tịch diệt, vạn vật không còn. Thế nhưng tại cái này vô tận hư vô bên trong, ngôi sao đạo vận ngưng tụ, cuối cùng dựng dục ra vô thượng đạo pháp, ngôi sao ngự ngày pháp. Phương pháp này mới ra, chư thiên rung động, vạn đạo thần phục, ước vạn pháp tắc đều là cần thoái vị. Nó gánh chịu thiên địa bản nguyên, nội ẩn vô tận tạo hóa. Đạo pháp rơi xuống, đủ để chôn vùi tuế nguyệt trường hà, lao đi thời không là cấn, dùng thiên địa hướng ban đầu hỗn độn chi thái. Chuyên môn ngôi sao ngự ngày pháp chính là tiên giới thần pháp, cớ gì rơi vào phàm trần? Chẳng lẽ cái kia áo bào trắng công tử vốn là tiên nhân? Lời vừa nói ra, toàn trường rung động. Như nghe đồn là thật, vậy hắn có lẽ thật sự là từ tiên giới giáng lâm. Nhưng thế gian quả thật còn có tiên nhân. Dị tướng hiện lên, cổ hoàng tử cũng bị đẩy lui, sao băng vỡ vụn, chật vật không chịu nổi. Ha ha ha. Tinh không phía trên, cổ hoàng tử mặc dù gặp khó khăn, nhưng cũng không phẫn nộ, ngược lại cười thoải mái không chỉ. Nhìn chăm chú cái kia bao trùm hoàn vũ ngôi sao ngự ngày pháp, hắn dù cho là chí tôn chi tử, phong túng từng có một không hai một đời, phong túng đã đặt chân thánh cảnh đỉnh phong, giờ phút này cũng cảm giác tự thân quang huy kém mấy phần. Nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy, trong lòng hắn càng thêm mừng rỡ. Nếu có thể bắt giữ quân Mặc Quân, thiên mệnh đem hướng mình. Vô luận ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ta nhất định chấn áp nơi này. Cổ hoàng tử hai mắt thiêu đốt nóng bỏng điên cuồng, tâm niệm đã quyết. Tinh hải yên lặng, vạn vật không tiếng động. Cái kia xí diễm phần thiên một kích, giống như thiên địa ngày tận thế tới. Chuẩn đế chi uy triệt để bộc phát, uy áp cuồn cuộn, đủ để chấn áp chư thiên vạn đạo. Nhưng mà tại cái này không thể chống lại vĩ lực phía dưới, quân Mặc Quân vẫn như cũ đứng lặng hư không. Áo bào trắng không nhiễm bụi bặm, quanh thân đạo pháp bao phủ, tựa như vô thượng thần chỉ quan sát chúng sinh. Ngôi sao ngự ngày pháp lưu chuyển vô tận đạo vận, hỗn độn quang huy đan bảo. Thời không pháp tắc tại quanh người hắn hiện lên, giống như là chiếu rọi ra thiên địa sơ khai hình ảnh. Vạn vật cải tạo, cổ kim tương lai đều nắm trong tay bên trong. Hắn vươn tay ra, một cỗ đế uy hóa thành vô tận hoa văn khuyết tán ra đến, cùng cấm khu hoàng tử đem hết toàn lực một kích va chạm. Bèn, đủ để đốt diệt tinh sông đại thế. Tại quân Mặc Quân khống chế bên dưới nháy mắt sổ đổ, giống như là thiên địa pháp tắc đích thân xuất thủ, đem tất cả hướng nguyên thủy nhất hình thái. Cấm khu hoàng tử sắc mặt đại biến, thánh huy rung chuyển. Chỗ sâu trong con ngươi tỏa ra đạo kia đứng ngạo nghễ giữa thiên địa thân ảnh. Làm sao có thể? Hắn nói nhỏ, mang theo một tia không cam lòng. Nhưng mà sự thật đã rõ rành rành. Quy Khư thần đô bên trong, mọi người đều là tâm thần run rẩy, thật lâu không nói nên lời. Ngôi sao ngự ngày pháp, thật sự là đáng sợ. Cái này áo bào trắng công tử, đến cùng là ai? Hắn nói, đến tột cùng đạt tới cỡ nào cấp độ? Quân Mặc Quân đứng chắc tay, lạnh nhạt nhìn xem cấm khu hoàng tử. Ánh mắt thâm thúy, tựa như đã siêu thoát thế gian phân tranh. Hắn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, tựa như rơi xuống phán quyết cuối cùng, kẻ bại, chết đi. Một lời rơi xuống, thiên đạo cộng minh, mênh mông tinh hải tại dưới chân hắn thần phục. Giống như vùng vũ trụ này đều là chỉ vì hắn mà tồn tại. Theo hắn dứt lời bên dưới, cổ hoàng tử thân thể nháy mắt vỡ nát, liên linh hồn cũng tại giờ khắc này ma diện. Chương 84. Sư phụ một lòng muốn tốt cho các ngươi, như thế nào đối các ngươi làm ra bất lợi sự tình đâu? Cấm khu bên trong, đây là vị kia chuẩn đế xuất thủ. Không nghĩ tới hắn liền ngôi sao ngự ngày pháp đều nắm giữ. Chắc không được hắn có thể tại cái này mảnh đại thế phía dưới, y nguyên có thể như dẫm trên đất bằng, tu vi nhanh chóng như vậy tăng lên, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Bất quá, cái kia Tây vực hoàng tử thật đúng là giữ nhiều lành ít ta. Thế nhưng là, đó là trong truyền thuyết không chết tiên dược, kéo dài tính mạng chí bảo a. Vô luận như thế nào, liều một phen cũng đáng được. Chỉ tiếc, hiện tại xem ra vẫn là thất bại. Cho nên, vì cái gì chuẩn đế sẽ ở đâu? Tiếng nói vừa ra, bọn họ cùng một chỗ hướng về Quy Khư thần đô phương hướng nhìn. Nơi xa thiên khung phía dưới, cái kia mảnh mênh mông chiến trường đã triệt để yên lặng. Chỉ có lượn lờ tiên quang trong hư không di động, tỏa ra vị kia chuẩn đế thân ảnh. Hắn một bộ áo trắng, đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Tựa như vừa rồi cái kia lật tay chấn áp tất cả kinh thiên vĩ lực, bất quá là tùy ý một kích mà thôi. Tại các chí tôn nói nhỏ bên trong, ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra một loại không thể làm gì. Bọn họ biết, phiến thiên địa này cách cục, cuối cùng vẫn là muốn bị vị kia sửa. Mà bọn họ đã vô lực thay đổi gì. Quy Khư thần đô, Túy Tiên Cư tầng 3 nhã gian bên trong, đèn đuốc lay nhẹ, đàn hương lượn lờ, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Bốn phía đều là lấy hiếm thấy sao một điều khắc thành. Đường vân lưu chuyển, phản phất ngôi sao vận chuyển quy tích, đem thiên địa ảo diệu phong tồn tại một tấc vuông này. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như luyện, rơi tại tĩnh mịch trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Phản phất mảnh vàng vụn rơi vãi nhân gian, tăng thêm mấy phần yên tĩnh cảm giác. Không khí tĩnh mịch, thời gian đều bị cái này ấm áp hoàn cảnh thôn phệ, chỉ có hai thân ảnh yên tĩnh ngồi đối diện. Nam tử dáng vẻ phi phàm, mặt mày như kiếm, sắc bén mà không mất đi trầm ổn, quanh thân khí độ siêu phàm. Dù chưa ngôn ngữ, lại tự mang một cô đế uy, khiến người không tự giác sinh ra lòng kính sợ. Nữ tử dung mạo tươi đẹp, da thịt như tuyết, ánh mắt trong suốt, mang theo một vẻ lạnh nhạt cùng yên tĩnh. Nàng áo tơ trắng phiêu nhiên, giống như tiên tử gặp phàm, tóc dài như thác nước, chưa thi phấn trang điểm, lại tự có một cỗ xuất trần cảm giác. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm như nước, nơi xa Quy Khư thần đô đèn đuốc chiếu rọi tinh không. Ngẫu nhiên có tiên hạc lướt qua thiên cung, lưu lại từng đạo yêu nhã quang ngân. Gió thổi qua mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất đáp lời lấy cái này giữa hai người không tiếng động giao lưu. Lúc này, khoảng cách cùng vừa rồi cấm khu hoàng tử giao chiến mới chỉ qua một khắc đồng hồ. Triệt để ma diệt cấm khu hoàng tử về sau, bọn họ quay trở về Túy Tiên cư nhà trọ. "Sư tôn, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, ngài vì cái gì mang theo ta rời đi Thanh Dương ngọn núi? Hành tung của chúng ta, chỉ sợ là ngài cố ý tiết lộ ra ngoài, vì dẫn xà xuất động a." Thiếu nữ thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy u oán. Nàng nhìn về phía trước mắt cái kia chính có chút hưởng thụ nàng đấm lưng nam tử, ngựa khí hơi có chút bất đắc dĩ. "Ân, bất quá là đang nghe cấm khu đang tìm không chết tiên dược về sau. Tựa như ngươi nói, ta làm như vậy là vì dẫn xà xuất động." Quân Mặc Quân suy nghĩ một chút, giải thích nói, "Mặc dù ta không có trước thời hạn cùng ngươi nói, bất quá sư phụ một lòng muốn tốt cho các ngươi, như thế nào lại làm ra bất lợi cho các ngươi sự tình đâu?" Thanh Liên nghe lời này, trong mắt mang theo tiêu ý nói, "Đúng vậy, sư tôn đối ta tốt nhất." Kỳ thật gần nhất Thanh Liên dần dần phát giác một số vi diệu khác thường. Loại kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó khí tức, tựa như một cái gần như không cách nào chạm đến dây, tựa hồ đang không ngừng lôi kéo dòng suy nghĩ của nàng. Mà từ sư tôn cùng cấm khu bắt đầu đối địch về sau, nàng phát hiện sư tôn sở tác sở vi, gần nhất hình như đều có thâm ý tất cả những thứ này, tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng. Thanh Liên đột nhiên có loại cảm giác, nếu như, ta nói là nếu như, gần nhất cái này liên tiếp sự tình, thậm chí bao gồm cùng cấm khu đối địch, đều là sư tôn an bài lời nói. Như vậy từ góc độ nào đó đến xem, kế sách như thế đối với bọn họ cũng không phải là không hề có đạo lý. Nếu không trải qua sinh tử tẩy lễ, làm sao có thể chân chính thủy biến, như thế nào mới có thể đứng vững gót chân, nên đón càng lớn khiêu chiến. Giờ khắc này, Thanh Liên trên tóc màu xanh ngốc mao đột nhiên dựng lên, tất cả sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy a, gần nhất sư tôn một mực đang cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm. Ví dụ như sư tôn gần nhất một mực đang thúc giục gấp rút Phong Lưu Ly sư tỷ nhanh chóng rời đi Thanh Dương phòng, tất cả bí ẩn tựa hồ cũng tại cái này một khắc được đến đáp án. Sư tôn, ngài vì cái gì muốn đối chúng ta như thế tốt? Đột nhiên, Thanh Liên rất là cảm động nói. A. Quân Mặc Quân sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới nàng sẽ lấy dạng này ngựa khí mở miệng. Ta biết, mặc dù chúng ta là sư tôn đệ tử, nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn ở tại ngài che chở phía dưới. Ngài hy vọng chúng ta độc lập trưởng thành, đúng không? Thanh Liên chậm rãi nói, ánh mắt kiên định lạ thường, tựa như đối tất cả đều có khắc sâu lý giải. Cái này, Quân Mặc Quân dừng một chút, một lát sau mới thấp giọng nói, thế mà bị ngươi nhìn ra. Thanh Liên bén nhạy khám phá sư tôn động cơ, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ, tiếp lấy nhẹ nói, kỳ thật, sư tôn ngài nghĩ bồi dưỡng phương án chia làm 3 cái giai đoạn, ta thấy rất rõ ràng. Đầu tiên là Thanh Dương Phong tu luyện. Giai đoạn này, ngài để chúng ta đầu nhập đại lượng tinh lực, mài giũa cơ sở, sớm vượt qua người đồng lứa, nặng tại luyện thể cùng tôi luyện tâm trí. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, tiếp tục nói, giai đoạn thứ hai, ngài cố ý để cường địch tới cửa, tiết lộ chúng ta thiên cơ. Đồng thời cám dỗ khiến cho bọn hắn chủ động cùng chúng ta đối kháng. Tại sinh tử ác chiến bên trong, chúng ta có khả năng lĩnh ngộ đại đạo, từ đó đột phá ràng buộc, bước lên thuộc về mình đế lộ. Quá trình này, tất nhiên là lấy ma luyện làm chủ. Thanh Liên ánh mắt dần dần kiên định, âm thanh cũng biến thành càng thêm tự tin, đến mức giai đoạn sau cùng, ngài mục tiêu rõ ràng, là muốn để chúng ta trải qua vô số lần tiêu chiến, cuối cùng lấy chứng đạo là mục tiêu cuối cùng, đánh vỡ tầng tầng chướng ngại, hướng về người mạnh nhất đỉnh phong bước vào. Nàng nói một hơi, nhịn không được tự hào liếc nhìn Quân Mặc Quân, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, "Sư tôn, ta nói có đúng hay không?" Quân Mặc Quân sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn là thật không có nghĩ nhiều như vậy, làm sao Thanh Liên cái này cái đầu nhỏ có thể não bổ ra nhiều như thế hí đâu? Mà còn ta vốn là nghĩ đến mượn gấp 10 trả về hệ thống nằm ngựa. Đây không phải là không có việc gì tìm cho mình chuyện làm sao. Nghĩ tới đây Quân Mặc Quân có chút im lặng. Bất quá nhìn thấy đồ đệ cái kia hy vọng ánh mắt, hắn cũng không tốt tự vị nhất thiết. Sư tôn, ngài tại sao không nói chuyện nha? Thanh Liên nhìn xem Quân Mặc Quân, gặp hắn nhất thời không có phản ứng, không khỏi có chút cúng lên, nàng cầm lấy chén trà, hương phấn địa nhấp một ngụm trà, sau khi để xuống nâng lên lông mày, mong đợi nhìn qua hắn, nhanh cánh ta. Quân Mặc Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng cảm thấy xấu hổ nói ra, quả nhiên vẫn là Liên Nhi, ánh mắt sắc bén à. Liên ta điểm này tiểu tâm tư đều không thể trốn qua con mắt của ngươi. A. Thanh Liên đắc ý giơ nắm tay lên, đầy mặt kiêu ngạo. Chương 85. Một tôn không nên tồn tại ở thế gian ở giữa kinh khủng tồn tại. Nhìn xem Thanh Liên đầy mặt đắc ý biểu lộ, Quân Mặc Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Khó được có cơ hội cùng rời đi Thanh Dương Phong, Quân Mặc Quân quyết định dọc theo Trung Châu biên giới khắp nơi dạo chơi. Chuyến này đã là du lịch, cũng là đối với thiên địa ở giữa mênh mông linh cơ cảm ngộ. Sư tôn khởi hành, Thanh Liên tự nhiên theo sát phía sau. Mây mù lượn lờ ở giữa, hai thân ảnh khoan thai tự đắc. Bọn họ đi xuyên trên hư không, bước đi thong dong, phản phất trong họa trích tiên. Bốn phía biển mây bốc lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây rơi vãi. Ở trong thiên địa phát họa ra kim sắc hào quang, dùng toàn bộ tiên vực tựa như nhân gian huyễn cảnh. Nơi xa tiên sơn như ẩn như hiện, quần phong vần quanh, linh khí bốc hơi, giống như từng viên nóng ánh đá quý khảm nạm giữa thiên địa, tráng lệ mà thần bí. Thỉnh thoảng có phi điệu trùng thiên, vỗ cánh xuyên qua tầng mây, vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung, chấn động tới một mảnh màu vàng kim nhạt lâm vũ, phiêu nhiên rơi xuống. Thanh Liên đi tại đằng trước, bộ pháp nhẹ nhàng, váy tay áo hất lên nhẹ, tựa như lây dính tia nắng ban mai linh động. Trong tay nàng dắt một đầu màu trắng ngựa, ngựa toàn thân trắng như tuyết, lông bầm thuận hoạt như gấm, nhưng lại một bộ buồn bực ngắn ngầm dáng dấp. Thành hơi điệu dạo bước, thỉnh thoảng vây vây cái đuôi, tựa hồ đối với ven đường tráng lệ phong quang không có chút nào hứng thú. Chỉ nhìn nhan trị, hiển nhiên so con lừa muốn tốt hơn nhiều nhiều lắm. Ngựa trên lưng, Quân Mặc Quân nửa dựa yên ngựa, nhắm mắt tính dưỡng, dáng người thanh thản. Quanh thân linh khí mơ hồ lưu chuyển, nổi bật lên cả người càng thêm lạnh nhạt siêu nhiên. hắn nghe lấy gió núi qua lại trong rừng than nhẹ, cảm thụ được thiên địa linh cơ lưu chuyển, dương dương tự đắc. Đột nhiên, Thanh Liên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trên lưng Lửa Quân Mặc Quân, hé mồm nói: "Sư tôn, từ khi chúng ta rời đi Quy Khư Thần Đô, cái này nhoáng một cái, nhưng có một tuần tả hữu a. Ngươi hỏi cái này lời nói làm gì?" Quân Mặc Quân nhàn nhạt hỏi: "Sư tôn, ngươi nhìn có phải là nên an bài cho ta một ít chuyện làm? Ta cũng muốn tăng cao thực lực." Khoảng thời gian này, Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, mà Thanh Liên tự nhiên không muốn là hậu. Nàng ánh mắt sáng long lánh nhìn qua Quân Mặc Quân, lòng tràn đầy chờ mong. "Ngươi vốn là tại Thanh Dương Phong năm người trong tổ hơi cường, tăng cao thực lực, không cần quá gấp." Quân Mặc Quân hơi có vẻ trấn an nói: "Thế nhưng là ta chính là nghĩ nha." Thanh Liên ngữ khí có chút làm nũng. "Bất quá, loại này làm nũng cũng giới hạn tại ngoài miệng nói một chút mà thôi. Dù sao, có thể một thân một mình nương theo sư tôn bên cạnh, sau khi cân nhắc hơn thiệt, nàng vẫn cảm giác đến cái này một lựa chọn càng làm động lòng người lựa chọn. Một tuần này đến nay, từ Thanh Liên thân phận lộ ra ánh sáng, dù cho hắn có chuẩn đế sư tôn ở bên cạnh, vẫn như cũng ngăn không được ngấp nghé không chết tiên dược người che giả mang mọc nhìn xem xét. Bất luận cấm khu, thế gia, thậm chí yêu tộc, đều là đối nàng nhìn chằm chằm. Liên ngủ say tại thần nguyên bên trong hóa thạch sống bọn họ, cũng nhộn nhịp muốn xuất thế, nhìn xem đây là tình huống như thế nào. Bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị Quân Mặc Quân thực lực sợ vỡ mật, cho nên bọn họ rất nhiều người đều biết khó mà lui. Nhưng cũng có một bộ phận người, cho dù là Quân Mặc Quân tại chỗ này, cũng muốn liều một phen, thử thời vận. Dù sao không chết tiên dược mị lực vẫn là quá lớn, mà tại cái này cường độ cao trong chém giết, Thanh Liên tu vi cũng tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Gần đây, Quá Hư tiên tộc thế lực cũng tại quần quần sóng ngầm. Bọn họ sát ý dần dần dày, lại tại Trung Châu cảnh nội đảo ngược săn giết cấm khu người, chọc cho cấm khu cường giả tức giận. Đang lúc Quân Mặc Quân nghĩ đến những này thượng vàng hạ cám sự tình lúc, vừa rồi trời quang mây tạnh, ánh nắng bảy bay thiên địa. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cành lá khe hở rơi vãi ở trên mặt đất. Loang lổ quang ảnh giao thoa di động, chiếu rọi ra vạn vật sinh cơ bừng bừng rạng rỡ. Nhưng mà, thoáng qua ở giữa, màn trời đột biến, âm trầm như mực. Tựa như một tấm to lớn màn sân khấu bị bàn tay vô hình đột nhiên kéo xuống, bao phủ thiên địa. Phương xa chân trời, mây đen tựa như sóng to gió lớn cuồn cuộn mà đến. Xôi trào mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, giống như muốn đem toàn bộ thương khung thôn vệ hầu như không còn. Mặt trời quang huy trong khoảnh khắc bị che đậy, chỉ còn lại một mảnh u ám sát trời, đè nén khiến người ngạt thở. Cuồng phong đột nhiên gào thét, càn quét dãy núi, cuồng loạn địa tại núi non trùng điệp ở giữa xuyên qua. Núi rừng bị đột biến thời tiết quấy nhiễu. Nguyên bản tĩnh mịch chạc cây giờ phút này rung động kịch liệt, phát ra khiến người bất an kết âm thanh. Tựa như đang kháng nghị bất thình lình nổi giận. Cành lá giao thoa ở giữa, phát ra gì rào rung động chẳng lành thanh âm, phản phất thấp giọng nói không biết hoảng hốt. Tiếng gió càng thêm bén nhọn, giống như quỷ khóc thần hào, xé rách chân trời, quanh quẩn giữa thiên địa. Giống như viễn cổ ngủ say kinh khủng tồn tại sắp tỉnh lại. Tại thiên địa này rung chuyển thời khắc, chậm rãi giáng lâm, khiến người đáy lòng dâng lên không hiểu run rẩy. Ai ở đó? Thanh Liên biến sắc, nháy mắt điều động trong cơ thể linh lực, muốn chống lại bất thình lình âm hàn khí tức. Nhưng mà, nàng đột nhiên cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình lực lượng lại bị giam cầm, vậy mà không cách nào thôi động nội lực. Hơn nữa, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc chèn ép bao phủ xuống. Nặng nghề phải làm cho bờ vai của nàng phảng phất lưng đeo vạn quân, cho dù là nàng, cũng không khỏi sắc mặt có chút trở nên trắng. Nếu biết rõ, Thanh Liên hiện tại đã là hóa thần đỉnh phong chiến lực, có thể giờ phút này, nàng lại bị triệt để áp chế, lại ngay cả ngẩng đầu đều thành hy vọng xa vời. Đây là vật gì? Thanh Liên còn như vậy, con ngựa kia càng là tứ chi phát run, gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mắt thấy nó đã chống đỡ không nổi thời điểm, Quân Mặc Quân tiện tay vung lên. Ôn hòa mà mênh mông khí tức nháy mắt tràn vào Thanh Liên cùng ngựa trong cơ thể. Thanh Liên nguyên bản trắng xám sắc mặt, cuối cùng có chỗ làm dịu. Quân Mặc Quân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cuồng bạo thiên tượng, nhìn chăm chú phía trước, dưới bầu trời. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên càn quét, tựa như sóng lớn vô bờ, lấy không thể địch nổi uy thế quét ngang bát phương. Giữa thiên địa cuồng phong đột nhiên nổi lên, đất đá bay mù trời, khiến người hít thở không thông, cảm giác gáp bách như vô hình cự trượng, xít sao nắm lấy mỗi một cái sinh linh trái tim. Lan lộn mây đen tại một tiếng biết thai nhức góc quanh minh bên trong đột nhiên rách ra, giống như một tấm vỡ vụn màn trời, lộ ra trong đó đạo kia đạp không mà đi khủng bố thân ảnh. Lôi quang giao thoa, chiếu rọi ra tôn kia tà dị đến cực điểm tồn tại. Đó là một tôn toàn thân phủ kín bộ lông màu đen sinh vật, thân thể của nó to lớn như núi, toàn thân lượn lờ lấy vô tận khói đen, sương mù bốc lên ở giữa lôi điện du tẩu, phản phất địa ngục bên trong bò ra ma thần. Mỗi một đạo lôi quang vạch phá hắc ám, đều có thể rọi sáng ra nó cái kia khiến người run sợ hình dáng, một tôn không nên tồn tại ở thế gian ở giữa kinh khủng tồn tại. Bộ lông màu đen giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, rung động tà ác mà thâm thúy quang huy, tựa như lây dính vô số sinh linh máu tươi, tỏa ra khiến người buồn nôn mùi tanh. Mỗi một cái sợi tóc đều phảng phất có độc lập sinh mệnh, vằn mèo bốc lên, giống như vô số rắn độc rẽ rùa gào thét, khiến người không rét mà run. Thân thể của nó vô cùng to lớn, giống như một tòa bị máu tươi nhiễm đỏ khủng bố sơn nhạc. Thứ chi tráng kiện như kình tiên chi trụ, mỗi bước ra một bước, thiên địa rung động, sơn nhạc lay động, tựa như ngày tận thế tới. Dưới chân cái hố bên trong, chất lỏng màu đỏ sẫm cuồn cuộn chảy xuôi, tràn ngập mục nát cùng khí tức hủy diệt, tựa hồ những cái kia đất nước phía dưới chính là thâm viên lối vào. Chương 86. Ta thỉnh cầu nói bằng hữu, giết ta. Đầu lâu của nó như ma, hai mắt như máu, xích hắc dựng thẳng đồng tử thâm thúy mà u ám. Ánh mắt kia nhẹ nhàng đảo qua, dường như muốn đâm xuyên người linh hồn. Vẹn vẹn một cái, liền khiến bạn vật sợ hãi, huyết dịch ngưng kết, linh hồn run rẩy. Mắt thấy một màn này, cho dù là Quân Mặc Quân, cũng không nhịn được thần sắc nghiêm trọng. Khí tức quanh người không tự chủ được có chút di động, trong mắt lướt qua một vệt thâm trầm ánh sáng. Cố khí tức này, hắn không hề lạ lẫm. Đó là hắn tại xung kích chuẩn đế cảnh giới lúc, từng tao ngộ qua kinh khủng tồn tại. Đó là chẳng lành tồn tại, năm đó, nó từng mưu toan thừa dịp hắn độ kiếp thời khắc, thừa lúc vắng mà vào. Đáng tiếc, Quân Mặc Quân bằng vào vô địch chi thế, đem triệt để chặn diện. Nhưng mà bây giờ, cố kia quen thuộc khí tức tà ác, càng lại độ hiện lên, đồng thời kèm ở đầu này sinh vật màu đen bên trên. Sinh vật màu đen trên thân tiêu tán ác nghiệp, vậy mà so cái kia Hỗn Nguyên Đại Đế Thiên Sát Ác Linh còn cường thịnh hơn mấy phần. Thiên Sát Ác Linh chính là thế gian trí cao lực lượng, dù cho cấm khu chí tôn cũng không muốn tùy tiện đối kháng. Nhưng mà, cho dù là như vậy đáng sợ tồn tại, bây giờ lại cũng không bằng trước mắt tôn này quái vật. Tuổi già chẳng lành. Chuyện như thế vật, tại cổ tịch bên trong cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nó bị mang theo nguyên rủa chi danh, càn quét qua vô số tinh vực, khiến ức vạn sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Mà có thể nhiễm lên như thế khủng bố nguyên rủa người, chỉ có hai loại thể chất, một loại là trong truyền thuyết bị thế nhân châu ngưỡng mộ nhân tộc thánh nhân nhất mạch, một loại khác thì là thái hư đạo thể. Nếu không phải có đủ tuyệt đối lực lượng, gần như không người có thể nghịch đoạn cái này nguyên rủa. Như vậy dọa người như thế, quen thuộc huyết mạch khí tức, cùng với để Quân Mặc Quân cũng không khỏi tâm thần rung động cảm giác các bách. Hắn đã đoán được lai lịch của đối phương. Quân Mặc Quân ánh mắt thâm trầm, chậm rãi phun ra bốn chữ, thái hư đạo thể. Quân Mặc Quân chưa hề dự liệu được, thái hư đạo thể sẽ xuất hiện ở đây. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, người trước mắt này trên thân tản ra nồng đậm tịch diệt khí tức, tựa như từ thời đại trung cổ mà đến. Quân Mặc Quân trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, người này chỉ sợ là hướng về phía chính mình mà đến. Bây giờ thời đại trung cổ người sớm đã tuyệt tích, nếu là muốn đạt tới thái hư đạo thể cảnh giới, thậm chí liền cái này một khả năng nhỏ nhoi tính cũng không có. Huống chi, trước mắt thái hư đạo thể có lẽ đến từ cái nào đó cấm địa, hoặc là thất lạc ở tuế nguyệt chỗ sâu cổ lao truyền thừa. Vô số năm trước đây, loại này thánh thể liền đã xuất thế, đã từng huy hoàng nhất thời. Theo cổ tịch ghi chép, thái hư đạo thể đạt tới đỉnh phong người lác đác không có mấy. Đã từng chỉ có tại nhân tộc gần như diệt tuyệt đoạn kia hắc ám thời khắc, sáu vị thánh thể rời núi, che chở nhân tộc. Trước mắt vị này, hiển nhiên chính là sáu vị thánh thể một trong. Nhớ lại trước kia sự tích huy hoàng, Quân Mặc Quân không khỏi có chút xúc động. Đã từng là thái hư đạo thể vị kia anh kiệt, hôm nay lại có so sánh vật tham chiếu, trong lòng đối vị này thái hư đạo thể địch ý không khỏi hơi có tiêu tán. Ngươi tựa hồ còn có thể bảo trì vẻ thanh tĩnh. Quân Mặc Quân ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, đột nhiên chú ý tới, cặp kia vẫn đục trong mắt lại hiện ra một vẻ thanh minh. Đó là một loại phản phất tử trong thâm nguyên sống lại thần thái, lờ mờ có khả năng cảm giác được một tia ý thức tồn tại. Hắn vẫn có thể miễn cưỡng khống chế thân thể của mình. Đạo hữu, thái hư đạo thể mở miệng, âm thanh âm u lại khàn khàn, tựa như kinh lịch vô tận tuế nguyệt, mang theo để người không rét mà run uy áp. Theo ngôn ngữ khuếch tán, không gian lập tức rách ra, nhỏ bé khe hở như mạng nện cấp tốc lan tràn, không khí cũng bị cắt đứt, vang lên một trận chói tai rít lên. Ta cảm nhận được trên người ngươi cũng không có ác ý. Quân Mặc Quân sừng sững trên không, ngữ khí bình tĩnh, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thái hư đạo thể ôm quyền, ngữ khí suy yếu mà kiên định, đạo hữu, ta thỉnh cầu ngài giúp ta một chút sức lực. Quân Mặc Quân nhíu nhíu mày, thanh âm này cùng ngữ khí có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe qua. Mặc dù đối phương địch ý giảm bớt, nhưng đây cũng không có nghĩa là Quân Mặc Quân sẽ không chút do dự tiếp nhận hắn. Nói đi, muốn để ta giúp cái gì? Thái hư đạo thể chậm rãi mở miệng, ta thỉnh cầu nói bằng hữu. Giết ta. Quân Mặc Quân lạnh nhạt nhìn xem hắn. Thái hư đạo thể lại muốn cầu hắn kết thúc chính mình sinh mệnh. Đây là ý tứ của ngươi, vẫn là cái kia lông đen sinh vật ý tứ? Quân Mặc Quân lạnh lùng hỏi. Thái hư đạo thể nói chuyện thay đổi đến càng thêm khó khăn. Mỗi câu lời nói đều hao hết hắn tất cả khí lực, khí tức cũng càng thêm gấp rút, ta khiếp sợ tại cái này đương thời, vậy mà còn có thể gặp phải đạo hữu dạng này kỳ tài. Nhưng, khu khu, ta ngày giờ không nhiều, trong cơ thể ý thức đã gần như không cách nào ức chế, nhìn đạo hữu trực tiếp xuất thủ, kết thúc nỗi thống khổ của ta. Quân Mặc Quân rất bình tĩnh, vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt, ta vì sao muốn tin tưởng ngươi? Lời còn chưa dứt, trước mắt thái hư đạo thể giơ tay lên, ngưng tụ lực lượng vô tận, đột nhiên một đao đánh xuống, lại trực tiếp đem cánh tay phải của mình chém xuống. Cái này một đao cũng không phải là bình thường tự bạn cánh tay, mà là dùng hết toàn lực phong tỏa lực lượng của thân thể, cứ thế mà địa chém xuống chính mình một tay. Cho dù có mạnh hơn năng lực, cũng vô pháp phục hồi như cũ. Loại này quyết tuyệt hành động, đủ để chứng minh trong lòng hắn đã làm ra trùng cực quyết định. Gặp tình hình này, Quân Mặc Quân rốt cuộc minh bạch, cái này thái hư đạo thể là thật hạ quyết tâm. Đạo hữu có hay không tin ta, đã không trọng yếu. Ngài như nguyện xuất thủ, đối ta mà nói, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Thái hư đạo thể ôm chính mình tay cụt, khí tức càng thêm suy yếu, hít vào một hơi thật dài, tiếp tục nói, nhìn đạo hữu lòng mang thiên hạ lệ dân, phá hủy ta nhục thân, đoạn đi ta ác niệm, lao đi ta từng trên đời này lưu lại vết tích. Lời nói kiên định mà quả quyết, không có chút nào dao động. Quân Mặc Quân trong lòng không tại như phía trước như vậy tràn đầy lo nghĩ. Lúc này xem ra, cái này thái hư đạo thể xác thực đã tiếp nhận trong cơ thể ác niệm dài đến hơn 10 vạn năm. Bây giờ cũng không còn cách nào ngăn chặn, mới sẽ chủ động trước đến, cầu chết. Bất thình lình muốn chết thỉnh cầu, thực tế để Quân Mặc Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, như đúng như hắn lời nói, nếu là không có bất luận cái gì phản kháng, cái kia Quân Mặc Quân phá hủy nhục thân, xác thực không cần tốn nhiều sức. Huống chi, thái hư đạo thể khí huyết, sợ rằng vượt xa bình thường cùng cảnh cường giả. Thánh thể vì sao đột phá gian nan như vậy? Nguyên nhân chính là trong cơ thể chứa đựng khí huyết mênh mông vô cùng, muốn cân bằng tất cả những thứ này, lại nhất định phải tiêu hao rộng lượng tài nguyên, trả giá cực lớn đại giới, không phải bình thường thể chất có khả năng bằng được. Lại thêm trùng điệp ngăn cản, thiên địa biến hóa khó lường, con đường tu luyện tràn đầy khó khăn. Chính vì vậy, Thái Hư đạo thể mới có tư cách cùng Cổ Chi đại đế phân cao thấp. Mặc dù loại này đọ sức giới hạn tại tranh phong, cũng không phải là chân chính đối kháng, nhưng ẩn chứa trong đó uy thế cùng nội tình, đã đủ để cùng bình thường chí tôn đặt song song, không thể khinh thường. An ngay nói thật, biết được mục đích của đối phương về sau, Quân Mạc Quân vừa bắt đầu cũng không tính xuất thủ tương trợ. Hắn nghĩ thầm, ngươi sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu? Thế nhưng là nghĩ lại, đây chính là một vị Thái Hư đạo thể a. Chương 87. Ngươi nói là, muốn để ta một hơi đem các ngươi 6 người cùng một chỗ đưa đi. Sống sờ sờ Thái Hư đạo thể, khí huyết thậm chí có thể cùng đế thi cùng so sánh, xa không phải bình thường thần chỉ có khả năng bằng được. Quân Mạc Quân trong lòng hơi động, trước mắt Thái Hư đạo thể, ngược lại thành một cái chân quý kỳ ngộ. Một cái lúc nào cũng có thể tới tay bánh trái thơm ngon. Đã như vậy, hắn đã quyết định độc thủ. Thậm chí một cái tay khác đã chuẩn bị kỹ càng ổn định Trung Châu đại địa. Tùy thời giải quyết Thái Hư đạo thể, vì đó nhặt xác. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, đạo hữu chấm đã. Liên tại Quân Mạc Quân sắp xuất thủ nháy mắt, Thái Hư đạo thể lại đột nhiên đưa tay, ngăn cản hắn động tác. Làm sao vậy? Quân Mạc Quân tò mò hỏi. Tại hạ bên này, còn có 6 vị cùng ta đồng dạng thân phận người. Ngay nhìn. Thái Hư đạo thể nghiêm túc nói. Ngươi nói là, muốn để ta một hơi đem các ngươi 6 người cùng một chỗ đưa đi. Quân Mạc Quân hơi có vẻ ngoài ý muốn. Thế mà không chỉ là ngươi một người muốn chết, ngươi vậy mà còn phải mang theo sau lưng 6 người. Đây không phải là trực tiếp đem chính mình đóng gói đưa đi địa phủ sao? Quân Mạc Quân trong lòng có chút trầm tư, phản phất ý thức được cái gì. Chẳng lẽ những người này cùng cái kia 6 vị Thái Hư đạo thể có quan hệ? Không sai. Thái Hư đạo thể nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể bỏ qua kiên định. Bọn họ ở đâu? Quân Mạc Quân hỏi. Nếu quả thật có thể được đến 6 vị Thái Hư đạo thể, cái kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ. Liên tại ta đến địa phương. Thái Hư đạo thể trả lời, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Cho nên nói, ngươi đây là tại cám dỗ ta vào cuộc, để ta tiến đến bố trí mai phục, phục kích ta. Quân Mạc Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén. Đạo hữu, ngài cái này lòng nghi ngờ cũng quá nặng đi. Thái Hư đạo thể nói khẽ. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn lại lần nữa thi lực, một cái tay khác vậy mà cũng bắt đầu từng khúc giạn nước. Lập tức truyền đến một tiếng chói tai xé rách âm thanh. Hắn không chút do dự đem cái tay kia xé xuống, máu tươi giống như thủy triều tuôn ra. Vô biên khí huyết nháy mắt bắn ra, giống như một đạo huyết sắc dòng lũ, nhuộm đỏ bầu trời, tỏa ra đại địa. Quân Mạc Quân trừng to mắt, hít sâu một hơi, thật là người điên. Nhìn xem Thái Hư đạo thể hai tay toàn bộ đoạn, khí huyết tuôn ra, Quân Mạc Quân trong lòng không khỏi cảm thấy một tia đau. To lớn như vậy khí huyết sói mòn, há có thể không mang đến đáng sợ hao tổn. Đây chính là Thái Hư đạo thể. Sinh mệnh lực của hắn cùng lực lượng, há lại bình thường tồn tại có khả năng với tới. Đạo hữu, ngài còn hoài nghi sao? Thái Hư đạo thể âm thanh khàn giọng, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, bộ lông màu đen trong gió kịch liệt vũ động. Ngươi đến từ chỗ nào? Quân Mạc Quân ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng đối phương. Trung cổ cấm địa. Thái Hư đạo thể đáp, ngữ khí ngưng trọng. Trung Châu, Đông Ngực, trung cổ cấm địa. Cấm địa bên ngoài, phong cảnh như họa, yên ổn an bình. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại như vậy mực nở rộ. Vũ thải ban lan đóa hoa trong gió chập chờn. Hồ điệp nhẹ nhàng, ong mật bay lượn, cùng trời xanh cùng mây trắng đan vào thành một bức yên tĩnh mà hài hòa bức họa xinh đẹp. Chợt nhìn lại, trung cổ cấm địa tựa hồ không tranh quyền thế, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, Quân Mạc Quân sớm đã linh giáo qua nơi này đáng sợ tuế nguyệt lực lượng. Đã từng tu đạo lúc, hắn liền khắc sâu cảm thụ qua nơi này cô kia thôn vệ thời gian lực lượng cường đại. Lần đầu cho rằng cái này cấm địa cùng những cấm địa khác không khác, giấu kín lấy vô số cường giả cùng chí tôn. Lại không có ngờ tới, nơi này lại là Thái Hư đạo thể ngủ say chi địa, lại số lượng lại có 6 vị. Một bước vào cấm địa, phảng phất bước vào dị thế giới. Vừa rồi cỏ xanh hương thơm cùng cổ thụ che đậy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy trước mắt đã là một phen khác cảnh tượng. Cổ thụ che trời, cành lá giao thoa. Thâm thúy trong bóng tối, nặng nề lá rụng bao trùm mặt đất, mục nát khí tức bao phủ trong không khí. Thỉnh thoảng một bó ánh mặt trời xuyên thấu tán cây, chiếu rọi trên mặt đất, kim quang lập lòe, nhưng mảnh này thần bí bầu không khí y nguyên bao phủ tất cả, khó mà tiêu tán. Cấm địa trong yên tĩnh ẩn giấu nguy hiểm, mỗi một tấc đất tựa hồ cũng dựng dục một loại nào đó uy hiếp. Thỉnh thoảng, nơi xa truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh, những cái kia tồn tại bí ẩn tại u ám bên trong ngao ngoe muốn động. Xung quanh sương mù lờ lờ, phản phất tiến vào một mảnh bị lãng quên cổ lão lĩnh vực. Ngọn núi cao vút che khuất bầu trời, trên vách đá tuyên khắc lấy không biết tên phù văn. Những ký hiệu này tản ra tuế nguyệt cổ lão khí tức, an mòn tới gần người tâm trí. Tại chỗ này, con đường bị dây leo quấn quanh, cỏ dại rậm rạp. Nguyên bản nhìn như bình thường tiểu đạo, lúc nào cũng có thể biến thành một đầu chí mạng cả bẫy. Dưới chân đầm lầy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà mỗi một bước cũng có thể chìm vào trong đó, lặng yên không một tiếng động thôn vệ tất cả. Mà những cái kia nơi xa di tích cổ xưa, tường đổ vách siêu bên trong ẩn chứa tuế nguyệt lắng đọng, thời gian vết tích tại chỗ này lưu lại khắc sâu là cấn. Quân Mạc Quân tự thành là chuẩn đế đến nay, đây là hắn lần thứ nhất đặt chân mảnh này sinh tử cấm khu. Không thể phủ nhận, trong cấm địa tuế nguyệt lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu không phải hắn tự thân tu vi thâm hậu, sợ rằng bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản cái này kinh khủng thời gian trôi qua. Ở phía sau hắn, Thanh Liên cùng Bạch Mã theo sát phía sau. Cái này, nơi này tuế nguyệt lực lượng thật là đáng sợ. Hơi không cẩn thận, phát động cấm chế, sợ rằng sẽ dẫn phát không thể đoán được tai nạn. Bởi vậy, bọn họ mỗi một bước đều đi đến dị thường cẩn thận. Trải qua một đoạn thời gian, bọn họ cuối cùng tại Thái Hư đạo thể dẫn đầu xuống, bước vào trung cổ cấm địa khu vực hải tâm. Trước mắt, 6 tòa thần sơn vụt lên từ mặt đất, nguy nga hùng vĩ. Mỗi trên một ngọn núi, màu xanh biết giặt rào, cỏ cây phồn thịnh, phảng phất rừng rậm nguyên thủy. Đỉnh núi chảy xuôi trong suốt nước suối. Nước suối tản ra linh khí nồng nặc, thấm vào ruột gan, làm dịu tất cả xung quanh, tựa như một mảnh sinh mệnh thánh địa. Nước suối xung quanh linh thảo kỳ hoa, đầy đà sung mãn, như ẩn như hiện, tựa hồ có thể khiến người ta lập tức tỏa sáng sức sống, kéo dài tuổi thọ. Những ngày trên thánh sơn, 6 vị thái hư đạo thể nằm cột do ở giữa. Mặc dù bọn hắn bề ngoài đã bị tuế nguyệt tan mòn, đầy người lông đen, thân hình gầy gò, khuôn mặt như xương khô, lộ ra vô cùng đáng sợ. Nhưng vô luận như thế nào, những này thánh thể tồn tại như cũ uy nguy hiểm vô cùng. Thái hư đạo thể âm thanh âm u mà khàn khàn, ta ngày giờ không nhiều, khi còn sống từng chấn áp bọn họ, nhưng sau khi chết bọn họ chắc chắn sống lại, làm loạn tương sinh. Tại bọn họ xuất thế phía trước, chuyện này nhất định phải giải quyết. Hắn hướng Quân Mặc Quân bái một cái, mặc dù không cách nào ôm quyền, nhưng cái kia phần khẩn thiết cùng bất đắc dĩ, có thể thấy rõ ràng. Quân Mặc Quân khẽ gật đầu, đương nhiên. Cứ việc mặt khác 6 vị thánh thể khí tức đã chết, như cẩn thận quan sát, vẫn có thể cảm giác được bọn họ cố kia sống lại lực lượng, giống như là sắp trùng sinh, lúc nào cũng có thể bộc phát kinh người uy hiếp. Trong cơ thể chủ nhân sớm đã mất mạng, nhưng khí huyết phảng phất ngược dòng thời gian, lặng yên sống lại. Cái này một dị tượng, khiến Quân Mặc Quân trong lòng giật mình. Cũng không nhịn được lý giải đạo chủ vì sao đích thân tìm kiếm hắn trợ giúp. Nếu dựa theo những này thánh thể sống lại tốc độ đến xem, 6 cỗ thái hư đạo thể cuối cùng sẽ trùng sinh. Nếu bọn họ hoàn toàn chuyển hóa thành vị dị khối lỗi, Trung Châu thế cục trở nên không cách nào dự đoán. Thậm chí không ai có thể đoán được mảnh đất này đem gặp phải cái dạng gì tai nạn. Kể từ đó, liền đa tạ đạo hữu hỗ trợ. Đạo chủ ngữ khí tràn đầy thành khẩn. Chương 88. Ngài, từ vừa mới bắt đầu liền coi ta là địch nhân, đúng không? Nếu như Quân Mặc Quân thật có thể lắng lại những này thánh thể phiền phức, không chỉ có thể hóa giải một tràng khả năng lan tràn đến toàn bộ ngũ đại vực nguy cơ, còn có thể thuận thế thu hoạch 6 cái thái hư đạo thể. Bực này cơ duyên quả thực là kiếm lợi lớn. Tựa hồ, ta không có cự tuyệt ngươi lý do. Quân Mặc Quân có chút trầm ngâm. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Đạo chủ thở dài một hơi nói. Lời còn chưa dứt, đạo chủ nhưng vẫn chú ý tự khai bắt đầu tọa hóa, nhắm mắt tính tu. Quân Mặc Quân mắt thấy cái này hình, lập tức ngạc nhiên, lập tức nhịn không được niết miệng, liền không thể nói thêm mấy câu sao? Sẽ chết sao? Hắn vốn cho rằng có thể từ đạo chủ trong miệng nghe đến càng nhiều liên quan tới trung cổ cấm địa bí mật. Kết quả lại tại thời khắc mấu chốt bị đạo chủ trực tiếp chặt đứt câu chuyện, vậy mà như thế không chào đón hắn. Quân Mặc Quân bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng có chút im lặng, cảm giác chính mình hoàn toàn bị làm bối rối. Sư tôn, những này thái hư đạo thể, ngươi tính làm sao thu xếp? Gặp đạo chủ khí tức suy bại, Thanh Liên chậm rãi tiến lên. Hướng Quân Mặc Quân hỏi thăm. Quân Mặc Quân chưa làm đáp lại, ngược lại lên tiếng nói, "Liên Nhi ngươi chuyển tin cho Lưu Ly, để nàng cùng con lửa cấp tốc đến một chuyến Đông Ngực Trung Cổ Cấm Địa." Thanh Liên nghe lời này, hơi sững sờ. Bất quá nàng thật không có hỏi nhiều sư tôn, chỉ là nói ra, "Đúng vậy, sư tôn." Quân Mặc Quân yên lặng thôi động pháp tắc, đem đạo chủ quanh thân vây quanh, bảo đảm khí huyết không đến nỗi tràn ra ngoài, để tránh tác động đến toàn bộ Trung Cổ Cấm Địa. Đạo chủ mặc dù đã quyết ý tọa hóa, nhưng chưa từng có nhanh chóng như vậy lý lẽ. Giờ phút này, ý thức của hắn vẫn chưa triệt để chôn bụi. Quân Mặc Quân cử động, làm cho đạo chủ khuôn mặt có chút động. Đối phương lại chưa khiến tự thân khí cơ tiêu tán, từ đó quấy nhiễu toàn bộ đồng hoàng, thậm chí tác động đến cấm khu bên trong chí tôn. Nên biết được, đặt chân bọn họ cảnh giới này, một khi tọa hóa, tất nhiên dẫn tới quần hùng rình mò, thậm chí quấy rầy những cái kia cổ lão tồn tại. Quân Mặc Quân cử động lần này, không thể nghi ngờ là tận lực che đậy thiên cơ. Đạo chủ trong lòng lặng yên sinh ra mấy phần cảm khái, nhìn về phía Quân Mặc Quân ánh mắt nhiều ra mấy phần hảo cảm. Thừa dịp ý thức vẫn còn tồn tại, hắn bỗng nhiên khẽ cười nói, xem ra là ta hiểu lầm đạo hữu, chưa từng ngờ tới đạo hữu đúng là như vậy nhân thiện người. Quân Mặc Quân thần sắc đọc lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Không giả, hắn mục đích vẹn vẹn bảo vệ bộ thân thể này để hấp thu tinh hoa, lớn mạnh tự thân cùng Lưu Ly mà thôi. Sao tại đạo chủ trong mắt lại thành một phen trách trời thương dân dáng dấp? Cớ gì nói ra lời ấy? Quân Mặc Quân hơi có vẻ nghi hoặc. Ha ha, đạo hữu đã có cái này tâm, liền không cần lại làm che giấu. Đạo chủ khẽ miệng khẽ nhếch, tiểu ý khó lường. Quân Mặc Quân bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được đối phương tựa hồ hiểu lầm tự thân ý đồ. Đổi lại bình thường, hắn có lẽ lời giải thích. Dù sao người sắp chết làm cho đối phương đến cái tưởng niệm cũng chưa chắc không thể. Có thể vừa nghĩ tới đạo chủ vừa rồi không có dấu hiệu nào kiên quyết tỏa hóa, hắn trong mắt lóe lên một vẻ nghiền ngẫm, ngươi ngược lại sẽ hướng trên người ta thiếp bằng a? Ngươi cái này thân thể, thế nhưng là ta ngày sau thành đế tuyệt giai lựa chọn. Thú hồ, đồ nhi này của ta tu hành vẫn là một môn có thể nuốt vệ thể chất pháp môn. Ngươi cái này thái hư đạo thể, chính là nàng đột phá tuyệt giai tư lương. Ta há lại sẽ tha cho ngươi tùy ý tản đi khí huyết, mặc kệ bạch bạch tan biến. Cái gì? Đạo chủ thần sắc đột biến. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ hiện lên, có thể cảnh giới của hắn há lại sẽ nhìn không ra Quân Mặc Quân chân chính tính toán. Ý của ngươi là, ngươi muốn thân thể ta, đồng thời còn muốn để ngươi đồ đệ tính toán đem thể chất của ta thôn phệ? Đúng là như thế. Quân Mặc Quân lạnh nhạt gật đầu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thế gian vì sao lại có khả năng thôn phệ thánh thể công pháp? Đạo chủ mắt lộ ra hoảng sợ, âm thanh run nhẹ nhẹ. Quân Mặc Quân lạnh nhạt cười nói, ngươi thân là thái hư đạo thể, chẳng lẽ thật cho là những cái kia công pháp, đế kinh đều là vô căn cứ sinh ra hay sao? Đạo chủ con ngươi đột nhiên co lại. Đúng vậy, ai những cái kia cổ tịch, những cái kia truyền thừa, sao có thể chống rông xuất hiện? Tất nhiên là có người sáng tạo. Như thay cái góc độ đến xem, có lẽ có tu sĩ chính gánh chịu lấy một môn không làm người đời biết tới thôn vệ chi pháp. Cứ việc hắn còn chưa có thể xác nhận thật giả, có thể đối mặt bực này không thể tưởng tượng sự tình, đạo chủ trong lòng sinh ra một tia dao động. Dù sao, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Vạn nhất, thật có thể làm đến đâu? Mệnh số đã hết, hồn quy nơi nào? Như vậy tòa hóa, chẳng lẽ không phải thành tựu hắn người công lao sự nghiệp, biến thành bọn họ lên trời chi nền tảng, vì hắn đạp phá thương không thêm vào một vệ trợ lực. Đạo chủ tâm thần khẽ run, dù cho tâm cảnh như sắt, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hàn ý. Chết trận xa trường không hề phải sợ, chân chính khiến người bất an là thân thể bị người khinh nhẫn, vong hồn khó mà nghỉ ngơi. Cho dù hướng hoàng tuyển, chỉ sợ cũng không được thanh tịnh. Trong chốc lát, hắn trầm mặt xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua quân mặc quân, lại rơi vào Phượng Lưu Ly trên thân, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm. Đôi mắt bên trong để lộ ra không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, phản phất tại đối mặt một tôn không làm người đời biết tới ma thần. Làm sao? Quân mặc quân cười khẽ. Đạo chủ không nói gì, hắn sớm đã không biết nên đáp lại ra sao. Vừa nghĩ tới tự thân sau khi chết, thân thể lại phải thừa nhận như vậy gặp bữa, hắn thần sắc thay đổi đến càng thêm ảm đạm. Có thể hay không cho ta một chút hy vọng sống? Đạo chủ cuối cùng mở miệng, âm thanh âm u mà tăng thương. Cái này có thể không phải do ta làm chủ. Quân mặc quân thần sắc lạnh nhạt. Đỗ Nhi ta mới là việc này chủ đạo người. Đạo chủ không dám tin lại hỏi, cho nên thật không có cái gì đảo ngược khả năng sao? Quân mặc quân nghe đến đạo chủ lời nói, trầm mặc chỉ chốc lát mới lên tiếng, ngươi sẽ không đột nhiên vung ra một câu cuối cùng bị lừa rồi sau đó xuất thủ hấp thụ ta khí huyết, dùng cái này đến khôi phục ngươi khí lực à? Dù sao đây là chuẩn đế khí huyết, đối thân thể ngươi chữa trị có trợ giúp lớn lao. Đạo chủ kém chút nghĩ bạo nói tục, nội tâm bất đắc dĩ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cố nén. Ngài từ vừa mới bắt đầu liền coi ta là địch nhân, đúng không? Đạo chủ nói lời này lúc ngữ khí có chút phức tạp, cứ việc trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, đạo chủ nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại cảm xúc. Đạo hưu nếu là có thể giúp ta một tay, ngày sau cái này trùng cổ cấm địa chính là đạo trưởng của ngươi. Lời này mới ra, Quân Mặc Quân đột nhiên dừng lại bước chân. Xác thực, trường kỳ ở tại Thanh Dương Phong chỗ kia xác thực không thích hợp. Trước mắt chính là thời điểm tìm kiếm cái thứ hai chỗ nương thần. Nhưng mà cái này to lớn Trung Châu bên trong, chỗ nào có khả năng chứa được chuẩn đế tu vi đâu? Hắn đã từng suy tư qua thật lâu, cuối cùng cho ra kết luận là căn bản tìm không được nơi thích hợp. Dù sao nhân tộc tại phiến thiên địa này sinh sống vài vạn năm, địa phương tốt hiện tại cũng bị các đại thế lực chiếm đi. Đạo chủ mấy câu nói lại làm cho Quân Mặc Quân có chút ngoài ý muốn. Hắn đang muốn nói chuyện, lại phát hiện nơi xa truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là Phượng Lưu Ly cùng con lửa. Sư tôn, chủ nhân. Phong Lưu Ly cùng con lửa riêng phần mình hướng về Quân Mặc Quân chào hỏi. Ân. Quân Mặc Quân hướng về Phượng Lưu Ly giải thích vừa rồi chuyện phát sinh, sau đó nói ra, vừa vặn đồ nhi này của ta đến, ngươi để nàng làm lựa chọn đi.